Chương 1, trốn thoát chương 1, trốn thoát Diệp Thiên bỏ khỏi vực sâu khổng lồ mình vừa vô ý tạo ra, nằm ngửa ngay bên miệng vực thở dốc. Hắn đưa tay lên cao rồi nắm chặt lại, làm ra thủ thế chiến thắng rồi vui vẻ nói, rốt cuộc cũng thoát ra khỏi nơi đó. Diệp Thiên không phải tù nhân hay gì đó tương tự. Ngược lại, hắn là thái thượng trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thái Hư thần cung, thế lực mạnh nhất tại thần giới, thống trị vô số vị diện trung cấp và hạ cấp. Diệp Thiên sinh ra đã ở vị trí mà những người khác có cố gắng cả đời cũng không mơ đến được. Phụ mẫu là hai vị thái thượng trưởng lão của Thái Hư thần cung, địa vị chí tôn. Bản thân hắn thiên phú hơn người, cộng thêm vô số bảo vật ủng hộ, tu luyện một đường thuận lợi không có bình cảnh. Vào năm Diệp Thiên 16 tuổi, hai phu thê Diệp Chấn tập trung toàn bộ cường giả Thái Hư thần cung tổ chức lễ thành niên cho hắn, không ngờ kẻ thù tìm đến ám sát. Biết không đánh lại Diệp Chấn và Tần Quynh Ngộng, tên kia liền nhắm vào Diệp Thiên. Cho dù hắn thiên phú hơn người thì vẫn mới 16 tuổi, tu vi có hạn. Dù được ứng cứu kịp thời thì vẫn bị khí trường của người kia chấn thương. May mắn kích hoạt được vô cấu bảo thể, tự động tiến vào trạng thái chết giả để bảo toàn một tia sinh mệnh lực cuối cùng. Phu thê Diệp Chấn liên tục dùng thần lực trong 10 vạn năm để duy trì sinh mạng cho hắn, sau cùng hao tận mà chết. Lại thêm 10 vạn năm trôi qua, hầu hết mọi người đã quên mất rằng bên trong Thái Hư thần cung có một vị thiên tài vẫn đang một mực ngủ say. Ngày Diệp Thiên thức tỉnh, trận pháp phòng ngự quanh Thái Hư thần cung bị chấn vỡ, không gian hoàn toàn sụp đổ, nhật nguyệt đều không tồn tại trong khoảnh khắc đó. Vô cấu bảo thể dùng 10 vạn năm để tiếp nhận lực lượng của phu thê Diệp Chấn, lại dùng thêm 10 vạn năm để chuyển hóa nó thành sức mạnh cho Diệp Thiên, thậm chí càng là tiến thêm một bước nữa. Sau đó Diệp Thiên chính thức trở thành thái thượng trưởng lão của Thái Hư thần cung. Thế nhưng hắn ngoài tu vi tối cao ra thì chẳng có gì giống với một vị thái thượng trưởng lão. Công pháp tu luyện vẫn là loại sơ cấp, thần kỹ chẳng có gì đặc biệt, nhất là kinh nghiệm sống thiếu thốn. Khoảng thời gian tiếp theo Diệp Thiên trôi qua rất đau khổ. Hắn bị cung chủ, trưởng lão, thậm chí là mấy vị thái thượng trưởng lão khác ép phải làm đủ mọi chuyện, từ tu tập chí cao bảo điện, thần kỹ trấn phái cho đến luyện đan, luyện khí, phù lục, trận pháp phong ấn tu vi để thực chiến, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, đọc qua đủ loại thư tịch về lịch sử, kỳ văn bí điển. Cứ như vậy tiếp diễn một thời gian dài, Diệp Thiên cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi học xong thần kỹ thân pháp mạnh nhất của Thái Hư thần cung, Thái Thanh Du Thiên Bộ. Thần kỹ vừa thành, Diệp Thiên lập tức giải khai phong ấn thực lực, phá vỡ không gian rời khỏi thần giới, xuyên qua hư không vô tận đến một cái vị diện vô danh. Sau cùng có hơi bất cẩn, kết quả tạo thành cái vực sâu khổng lồ này. Mấy lao giả kia cho rằng ta chỉ có tu vi ngang với phụ thân và mẫu thân nên mới bày ra 99 tầng phong ấn mà không biết rằng vô cấu bảo thể sau khi hấp thu toàn bộ sức mạnh đã đột phá ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Phong ấn kia ta có thể phá bất kỳ lúc nào, chẳng qua phải nhẫn nhịn đợi đến khi học xong Thái Thanh Du Thiên Bộ mà thôi. Không tính thời gian ngủ say cũng như học tập điên cuồng tại Thái Hư thần cung, tâm tính của Diệp Thiên chỉ như một thanh niên 16, 17 tuổi. Ở độ tuổi này của hắn lại nắm trong tay sức mạnh vô thượng, suy nghĩ đầu tiên không phải tiếp tục tu luyện, truy cầu những cảnh giới cao hơn chưa một hai biết đến mà làm sống một cuộc sống tiêu dao, làm những việc mình ưa thích. Trốn khỏi Thái Hư thần cung chỉ là bước đầu tiên của cuộc sống này. Với tu vi của Diệp Thiên cộng thêm Thái Thanh Du Thiên Bộ, tin rằng người của Thái Hư thần cung sẽ không cách nào truy đuổi được hắn. Diệp Thiên cũng có thể an tâm làm điều mình thích. Còn đang đắc ý, Diệp Thiên vô tình có một đám người đang tiến về phía của mình. Dựa vào tu vi của hắn đương nhiên có thể rời đi một cách an toàn mà không ai hay biết, tên này lại chọn một biện pháp ít ai nghĩ đến, lấy đất cắt bôi lên cơ thể rồi giả vờ nằm bất tỉnh. V.S. Chuyện biết ở một thế giới song song, có những điểm giống và khác trái đất. Nên đừng ai lấy những gì ở trái đất ra so sánh rồi nói là lo gì phải thế này nọ. Vì là thế giới khác nên mình biết nó thế nào thì tức là thế ấy, nhưng cờ mở tờ yêu cầu phải thế này hay thế kia mình sẽ không trả lời. Dành cho những bạn thích yêu cầu lo dịp giống trái đất. Chương 2, thế giới lạ lẫm chương 2, thế giới lạ lẫm vừa rồi thần thức của Diệp Thiên quét qua, phát hiện đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nói xa lạ không phải vì hắn chưa từng đến nơi này, mà là cảnh vật, cách ăn mặc cũng như cách thức hoạt động của thế giới này hoàn toàn khác xa với những gì Diệp Thiên từng thấy. Thông qua kinh nghiệm lịch luyện Diệp Thiên có được, gặp lại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ ngu ngốc hoặc mất trí nhớ, sau đó giả vờ tìm hiểu. Vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại có người đến điều tra. Hắn chỉ cần nằm tại đây, giả vờ là người bị vụ nổ làm mất trí, như vậy có thể thuận lợi xâm nhập, tìm hiểu thế giới này. Đi đến một đám người, dẫn đầu là hai nữ nhân ăn mặc khá lạ mắt. Một người tóc dài thả ngang lưng, mặc đồ công sở màu đen, chân mang giày cao gót. Người còn lại mặc đồng phục cảnh sát, tóc dài buộc cao, dáng đi hiên ngang. Hai nữ nhân đều có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đối với kẻ cả người phải tiếp xúc với mấy lao giả ở Thái Hư thần cung như Diệp Thiên quả thực rất hấp dẫn, thần thức không nhịn được lướt qua người hai nàng vài lần. Sau lưng hai nữ nhân là một đám người, dựa vào quần áo trên người có thể phân ra thành hai nhóm. Tiến lại gần, nữ nhân mặc đồng phục cảnh sát bất ngờ ra tăng tốc độ vượt lên phía trước, đến ngay bên cạnh Diệp Thiên mới dừng lại, kinh hãi nhìn về hố sâu khổng lồ trước mặt mình, rốt cuộc là thứ gì có sức công phá lớn đến như vậy? Lẽ nào là các hắc hội đang thử vũ khí nóng? Còn có, tên này tại sao vẫn lành lặn không bị chút thương tổn nào? Nữ nhân còn lại chậm rãi bước đến, dùng giọng châm chọc đáp, ngươi hỏi nhiều như vậy thì có ích gì? Nhiệm vụ của đội đặc vụ các ngươi không phải là điều tra nguyên nhân của chuyện này sao? Không cần ngươi dạy. Không khí sặc mùi thuốc súng, có thể thấy quan hệ giữa hai vị mỹ nữ này khá gay gắt. Nữ nhân áo đen châm chọc xong một câu liền phất tay cho thuộc hạ phía sau, mang hắn đi. Ngươi muốn làm gì? Hắn là nhân chứng duy nhất chứng kiến chuyện này, ta phải mang người về điều tra. Điều tra vốn là việc của các ngươi, nhưng chuyện này xảy ra trên mảnh đất ta vừa đấu thầu xong, cho nên ta có quyền mang người đi. Còn nói là tốt nghiệp đại học danh tiếng, chút luật pháp cũng không hiểu biết. Chuyện này gây hậu quả rất nghiêm trọng, tổ chức cá nhân như ngươi chỉ có thể hỗ trợ, không được trực tiếp nhúng tay vào. ta ưa thích. Ai bảo cha của ta là thị trưởng? Cha ta là trung tướng, gia gia ta là nguyên lão quốc gia. Đừng quên gia gia của chúng ta từng là chiến hữu. Một đám người phía sau đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hai vị lão tổ tông này tranh đua nhau thì cũng thôi đi, hiện tại lấy cả lão đầu nhà mình ra hù dọa đối phương. Đương nhiên, hai nàng đã sớm biết thân phận của nhau nên không hề sợ hãi. Chỉ có bọn hắn chịu khổ. Lỡ như hai vị này nổi giận muốn động thủ, dù kết quả có thế nào người lãnh đủ đều là bọn hắn. Diệp Thiên nằm dưới đất giả vờ bất tỉnh, trong đầu thì đang suy tư về những danh từ xa lạ hai nàng vừa nói. Vũ khí nóng đại học thị trường trung tướng đều là lần đầu tiên hắn nghe được. Hiện tại Diệp Thiên có thể chắc chắn bản thân đã đến một nơi cách thần giới cực xa. Lần đầu tiên hắn dốc hết sức thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ, quả thực không khống chế tốt. Diệp Thiên đã sớm bước vào một cảnh giới từ trước đến nay chưa có ai từng đạt đến, chính hắn cũng không rõ mình mạnh đến mức nào. Từ đầu đến cuối vẫn bị đám trưởng lão kia quản thúc, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên dốc toàn lực. Mặc kệ, giả vờ liền giả vờ đến cùng. Diệp Thiên không quan tâm ai sẽ đưa mình đi, dù sao cứ giả vờ mất trí nhớ, sau đó chậm rãi tìm hiểu, làm quen với thế giới này là được. Hai người cãi nhau một hồi bất phân thắng bại. Gia thế không chênh lệch, cãi nhiều năm như vậy đã sớm hiểu rõ nhau, rất khó chiếm được ưu thế. Một tên thuộc hạ cảm thấy không tốt cho lắm liền lên tiếng, "Tuyên Mộng tiểu thư, Mộ Vũ tiểu thư, có thể nghe ta nói vài câu hay không?" Tần Khinh Tuyết là tên của nữ nhân mặc y phục công sở, còn Lý Mộ Vũ đương nhiên là nữ cảnh sát. Hai nàng đồng thời nhìn sang người vừa lên tiếng kia, nhân cơ hội này tìm bậc thang đi xuống, "Nói đi, người kia bội đưa ra ý kiến, ta cảm thấy người này rất không bình thường. Vụ nổ lớn như vậy hắn ở ngay bên cạnh lại không chịu chút thương tích nào. Lời thừa, lẽ nào bọn ta không nhận ra?" "Không, ý của ta là hắn rất có thể các ngươi cũng hiểu. Hơn nữa đẳng cấp cực kỳ cao. Loại người này chúng ta không thể tự tiện mang đi. Nếu hai vị tiểu thư đồng ý, ta có thể đưa hắn về đặc khu chữa trị rồi điều tra một phen, sau đó muốn xử lý thế nào thì tùy hai người. Đây quả thực là lựa chọn tốt nhất." Hai nàng tuy có gia thế hiển hách nhưng chuyện liên quan đến những kẻ đặc biệt này thật không tiện xem bảo. Ít nhất phải đợi đến khi phía đặc khu đưa ra kết luận mới mang đi được. Tần Khinh Tuyết gật đầu, "Được, làm theo lời của ngươi đi. Sau khi chữa trị và điều tra xong ta sẽ lập tức mang hắn đi." Lý Mộ Vũ hừ khẽ, cũng lười đáp lại. Đến lúc đó ai mang đi còn chưa biết được. Nói cho cùng, thân là cảnh sát đặc vụ, về tình về lý nàng đều có ưu thế hơn Tần Khinh Tuyết. Chẳng qua nhìn ra thế hai bên cũng rất khó nói. Tuy Tần Khinh Tuyết là danh nhân nhưng đại ca của nàng có địa vị rất cao trong quân đội, tên kia lại nổi tiếng sủng ái muội muội đến trời. Đạt được sự đồng ý, người kia lập tức ra hiệu cho những người phía sau tiến lên đem Diệp Thiên đưa vào trong xe chở thẳng đến đặc khu. Tần Khinh Tuyết cùng Lý Mộ Vũ cũng theo sau, đương nhiên là mỗi người một xe khác nhau. Quan hệ giữa hai nhà Tần Lý từ xưa đến nay vẫn luôn rất tốt. Khi còn bé Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ cũng là bằng hữu thân thiết. Nhưng không hiểu vì sao đến năm cấp 3 hai nàng lại phát sinh xung đột, trực tiếp không nhìn mặt nhau. Mãi cho đến hiện tại chính là một đôi hoan gia, vừa gặp liền cãi, không ai nhường ai. Để diễn tốt vai của mình, Diệp Thiên vẫn một mực nằm yên. Hắn thông qua thần thức diện nhỏ thấy được rất nhiều cảnh tượng trên đường đi, cảm thấy người của thế giới này có chút yếu. Không đúng, là rất yếu, cực kỳ yếu, chân chính là phàm nhân chưa từng tu luyện. Đánh giá kỹ lại Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ, hai nàng có lẽ so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tất nhiên một chút này đối với Diệp Thiên chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá hắn cũng không khinh thường, đã sớm siêu việt cả phụ mẫu, giá trị vũ lực của Diệp Thiên siêu việt bất kỳ ai hắn từng gặp. Vì vậy mạnh yếu đều như nhau, đối xử công bằng. Tất cả sinh mạng đều đáng được trân quý. Đại năng không phải kẻ dẫm đạp lên sinh mệnh người khác mà là người gìn giữ sự công bằng, đây là điều cuối cùng phụ thân dạy hắn. Tất nhiên đây là quan niệm cá nhân, không đại biểu chính nghĩa đúng sai. Nhưng Diệp Chấn là người Diệp Thiên tôn trọng nhất, hắn vẫn luôn tự nhủ bản thân tuân theo mọi lời phụ thân đã dạy. Chương 3, lựa chọn chương 3, lựa chọn. Trong khi Diệp Thiên đang suy nghĩ làm cách nào để dung nhập hoàn toàn với thế giới này, trở thành một phần tử bình thường nhất, không biết từ lúc nào hắn đã bị đưa vào trong đặc khu. Nơi này được xây dựng sâu trong một cánh rừng, dưới chân một ngọn núi nhỏ. Nhìn từ bên ngoài rất bình thường nhưng phía trong đều là những sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến bậc nhất. Diệp Thiên dùng thần thức quét qua một hồi, hứng thú bừng bừng trỗi dậy. Hắn có xúc động muốn đem tất cả những thứ kỳ lạ này ra nghiên cứu, nhất định sẽ rất thú vị. Bất quá sau cùng Diệp Thiên cũng nhịn được xuống. Không đổi, cứ hoàn thành màn biểu diễn này, về sau sẽ có nhiều cơ hội. Tiến vào đặc khu, sau khi hoàn thành vài thủ tục đăng ký, Diệp Thiên nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm. Tiếp theo chính là một màn làm cho người khác câm nín. Không có bất kỳ thứ gì, bao gồm cả dao lạ giờ hay tia gẹm mạ có thể cắt xuyên qua cơ thể hắn. Muốn thông qua miệng đưa đường ống vào kiểm tra cơ thể cũng không được. Những thứ vừa đặt vào trong lập tức vỡ tan, thậm chí thiết bị kết nối cũng nổ tung. Gian bắn suốt 3 ngày, toàn thể nhân viên và nhà khoa học tại đặc khu gần như phát điên. Đây là lần đầu tiên bọn hắn phát hiện một tên nhân loại có thể biến thái đến mức này. Đây còn có thể gọi là người sao? Không đúng, rõ ràng là quái vật hình người, nếu không sao có thể sống sót sau vụ nổ kia. Nhưng thân phận hắn là gì, từ đâu đến lại không ai biết được. Một mực giả vờ ngủ say, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút tội nghiệp những kẻ cả ngày kêu gào trong tuyệt vọng này. Cảm thấy bấy nhiêu đã đủ, đến ngày thứ tư, khi đám người kia gần như đã đem toàn bộ thiết bị có thể nhất đưa đến để liều lần cuối, Diệp Thiên đột nhiên mở mắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Trong ánh mắt kinh hãi của một đám người mặc đồ bảo hộ, Diệp Thiên mở miệng hỏi, "Đây là nơi nào? Các ngươi là ai?" Hai câu hỏi chuyên dụng dùng trong mọi trường hợp, cộng thêm vẻ mặt ngu ngơ của Diệp Thiên tạo thành hiệu quả tương đối tốt. Một lao nhân ước chừng 70 tuổi, dùng tay nâng mắt kính thận trọng hỏi, "Ngươi còn nhớ mình là ai sao?" Diệp Thiên vẫn giữ vẻ mờ mịt, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, "Không nhớ ra được, đầu của ta có chút đau." Lao nhân gật đầu, dặn dò người bên cạnh dò hỏi thêm rồi vội bước ra ngoài. Nửa giờ sau, Diệp Thiên trải qua một loạt câu hỏi, đa phần đáp án của hắn đều là không biết, không rõ. Đám người kia không hỏi được gì liền dứt khoát ghi chú ở cuối biên bản, mất trí nhớ toàn phần. Khoảng 3 giờ sau, Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ dẫn theo một đám người tiến vào. Hai nàng đều là kẻ có thân phận, chức vị đặc thù. Cộng thêm việc cả hai là người đầu tiên phát hiện ra Diệp Thiên nên được ưu tiên thông báo trước. Sau một quá trình đấu tranh lâu dài, vận dụng đến cả thân phận và quan hệ, hai nàng rốt cuộc cùng được chấp thuận mang Diệp Thiên đi. Dù sao mọi thiết bị đều không dùng được, chỉ có thể chậm rãi tiếp xúc, chờ đối phương khôi phục trí nhớ mới điều tra tiếp được. Để hắn rời khỏi đây là sự lựa chọn không tệ. Phần tiếp theo tương đối đau đầu. Cả Tần Khinh Tuyết lẫn Lý Mộ Vũ đều muốn mang Diệp Thiên về chỗ của mình. Lý Mộ Vũ là đặc công, địa vị trong quân đội tương đối đặc thù lại có chỗ chống lưng. Mà Tần Khinh Tuyết tuy là làm kinh tế nhưng sau lưng nàng lại có một vị ca ca cực kỳ lợi hại cùng thế lực của gia gia. Quan trọng nhất, Tần Khinh Tuyết là cố vấn cao cấp, có một vài đặc quyền. Hai bên không ai nhường ai khiến những người khác có chút đau đầu. Hai vị lao tổ tông này không dễ chịu. Thảo luận một hồi, tất cả đều nhất trí để Diệp Thiên tự lựa chọn. Dù sao kẻ này quá thần bí, thân thể mạnh mẽ như vậy, giá trị vũ lực tuyệt đối siêu phàm. Lỡ như ép buộc khiến hắn khó chịu liền không xong. Thậm chí vài nhà khoa học làm xét nghiệm cho Diệp Thiên mấy ngày qua cũng không biết có thứ gì đủ sức đả thương hắn hay không, dù sao tên này cũng quá mức biến thái rồi. Hai bên ra sức dụ dỗ, cuối cùng Diệp Thiên liền lựa chọn đi theo Tần Khinh Tuyết trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lý Mộ Vũ. Lý do rất đơn giản, chỉ vì một câu nói của Tần Khinh Tuyết, để hắn tự do. Tại sao Diệp Thiên phải bỏ lại cả Thái Hư Thần Cung để chạy trốn đến nơi xa lạ? Chẳng phải vì tự do sao? Đối với hắn không có gì quan trọng hơn thứ này. Mấy ngày qua, tuy vẫn có nhiều thứ xa lạ nhưng Diệp Thiên cũng hiểu được vài thứ cơ bản. Hắn biết đi cùng Lý Mộ Vũ sẽ tương đối phiền phức. Tần Khinh Tuyết cũng không có tự do tuyệt đối, bất quá vẫn tốt hơn nhiều. Cùng ngồi trên một chiếc xe, Tần Khinh Tuyết đưa Diệp Thiên rời khỏi đặc khu trở về chỗ của nàng. Trên đường đi, nàng không quên dò hỏi, người nói mình mất trí nhớ, không lưu lại bất kỳ ký ức nào. Diệp Thiên tiếp tục diễn, ta chỉ biết mình gọi là Diệp Thiên. Được, Diệp Thiên. Thân thể ngươi mạnh mẽ như vậy là do bẩm sinh hay rèn luyện? Có thể ngươi không nhớ, nhưng nếu là rèn luyện, trong tiềm thức sẽ nảy sinh một loại bản năng. Ví dụ như thế này. Nàng chưa nói hết câu đã bất ngờ xuất thủ, một con dao găm đặc chế không biết từ đâu nằm trong tay Tần Khinh Tuyết chém thẳng về phía cổ Diệp Thiên. Tốc độ và sức mạnh đúng là đã vượt xa một phạm nhân bình thường. Bất quá Diệp Thiên tránh cũng lười tránh, tùy tiện đưa tay chạm nhẹ một cái. Con dao kia lập tức bị cắt thành hai nửa, vượt khỏi tay Tần Khinh Tuyết. Nàng chỉ tỏ ra kinh ngạc đôi chút rồi gật đầu, xem ra là bản năng. Vừa rồi ta không cảm nhận được khí, đơn thuần là lực lượng thân thể, hẳn là luyện thể võ giả. Võ giả? Tần Khinh Tuyết chậm rãi giải đáp, trên thế giới này có một số kẻ mạnh mẽ vượt xa người bình thường. Trong đó chia thành vài nhóm. Những kẻ sinh ra với năng lực đặc thù, thông qua rèn luyện cường hóa những năng lực đó gọi là dị năng giả. Những kẻ trời sinh thể chất thích hợp tu luyện đạo pháp, thần thông trừ yêu diệt quỷ gọi chung là tu đạo giả. Hai nhóm trên sinh ra đã có tư chất vượt trội, làm ít hưởng nhiều, vì vậy thường rất tự đại, khó kiềm chế. Nhóm thứ ba chính là võ giả chúng ta, tư chất bình thường, dựa vào nỗ lực và cố gắng không ngừng để mạnh lên, đến một mức nào đó sẽ đủ sức đối đầu với hai nhóm người kia. Võ giả lại chia làm hai loại, luyện khí và luyện thể, ngươi chính là loại thứ hai. Tất nhiên cũng có trường hợp khí thể đồng tu, nhưng loại người này rất hiếm. Không chỉ cần nghị lực hơn người mà lại khó tiến xa do phân tâm. Xã hội hiện đại có pháp trị, bất kể là dị năng giả, tu đạo giả hay võ giả đều phải chịu thua trước vũ khí nóng. Hiện tại đa phần chỉ hoạt động trong bóng tối, nhưng sự kiện liên quan đều bị chính phủ và cơ quan đặc thù tìm cách che giấu. Cho nên ngươi về sau cẩn thận một chút, trừ những trường hợp đặc biệt thì đừng thể hiện sức mạnh của mình. Cũng còn tốt ngươi là luyện thể giả, ngoại trừ sức mạnh siêu cường thì không có. Nàng còn chưa nói hết câu đã trừng mắt nhìn hai mảnh dao vỡ bay lượn quanh người Diệp Thiên, ta có thể cũng là một luyện khí giả A4, chuyển đến A4, chuyển đến kinh ngạc mất một hồi lâu. Tần Khinh Tuyết cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Bất quá giọng nói của nàng vẫn còn run rẩy, khí thể đồng tu, thân thể cực hạn, nội khí ly thể, ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì? Diệp Thiên gãi đầu, nữ nhân này dường như không được lễ phép cho lắm. Tại thế giới của hắn, hai từ quái vật này có ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng. Chẳng qua ở tại đây mấy ngày, Dương Thiên cũng biết thế giới này văn hóa khác biệt, có lẽ quái vật ở đây là một cách tán thưởng khác chăng? Ta cũng không rõ, chỉ là thấy việc này rất đơn giản. Cũng không đáng kinh ngạc như biểu cảm của ngươi a. Tần Khinh Tuyết im lặng, nội tâm thầm kêu may mắn. May mắn khoang xe của nàng rộng lại tâm, không có ghi hình. Những người khác không ai biết những việc Diệp Thiên vừa làm. May mắn vì Diệp Thiên chọn đi theo nàng, nếu là Lý Mộ Vũ, kết quả rất khó tưởng tượng. So với Tần Khinh Tuyết, tư tưởng của Lý Mộ Vũ bị ảnh hưởng nhiều từ gia đình. Cái gì mà quân nhân, góp sức cho quốc gia. Diệp Thiên có thể chất cực mạnh, điều này không sai. Nhưng nếu hắn kiêm tu của luyện khí đến nội khí ly thể thì là một phạm chủ hoàn toàn khác. Hai thứ này kết hợp đâu chỉ là 1+1=2, Diệp Thiên lại đem cả hai luyện đến đỉnh cao. Trên thế giới này liệu còn ai là đối thủ của hắn? Dị năng giả cấp SSS hay tu đạo giả tông sư chi cảnh? Về phần võ giả Tần Khinh Tuyết không nghĩ đến, bởi vì nàng có thể đảm bảo tuyệt đối không có một hai đồng tu khí thể đạt đến cấp độ này. Tuy gia đình cũng có người làm trong quân đội, gia gia là nguyên lão quốc gia, bản thân là cố vấn cao cấp, Tần Khinh Tuyết cũng không có cố chấp như Lý Mộ Vũ. Diệp Thiên rất mạnh, nhưng đây là sức mạnh thuộc về hắn, hắn có quyền làm điều mình muốn. Đương nhiên, một kẻ đáng sợ thế này vẫn phải khống chế trong phạm vi nhất định, không để hắn làm ra loại chuyện thương thiên hại lý. Hiện tại Diệp Thiên đã mất trí nhớ, một khi hắn nhớ ra lỡ như đối phương có thân phận đặc biệt hoặc từng là tội phạm hậu quả thật khó tưởng tượng. Suy nghĩ một lát, Tần Khinh Tuyết nghĩ ra một biện pháp để Diệp Thiên che giấu năng lực, sống như một người bình thường, hạn chế tiếp xúc với tầng thứ kia là tốt nhất. Theo thời gian qua đi, khi hắn đã quen với con người mới này, cho dù nhớ lại chuyện cũ thì vẫn sẽ bị tính cách hiện tại ảnh hưởng. Giống như hai loại nước đen trắng trộn lẫn lại, số lượng bên nào nhiều hơn thì ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Đây là biện pháp tốt nhất mà Tần Khinh Tuyết có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Dù sao đối với loại quái vật này, biện pháp đối phó thực sự không nhiều, lại không thể quá cứng rắn mà đắc tội đối phương. Tần Khinh Tuyết thử dò hỏi, tiếp theo đây ngươi dự định thế nào? Tuy ta có hứa sẽ để ngươi tự do, đồng thời dìm sự kiện kia xuống, nhưng năng lực của ngươi thật quá đặc thù, đoán chừng phía trên sẽ phái người theo dõi. Diệp Thiên giả vờ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không có ký ức, ta cảm thấy thế giới này rất lạ lắm. Có lẽ trước tiên phải làm quen, tìm hiểu một phen rồi hắn quyết định. Rất tốt. Vậy ngươi đến nhà ta ở một thời gian. Khi nào nghĩ ra hẳn quyết định cũng chưa muộn. Diệp Thiên giật mình buộc miệng nói ra, ở cùng ngươi. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhân của thế giới này đều tùy tiện như vậy sao? Tần Khinh Tuyết trừng mắt, ngươi nói ai tùy tiện? Khoan, ngươi vừa nói nữ nhân của thế giới này, lẽ nào ngươi đến từ thế giới khác? Biết mình lỡ miệng, đầu óc Diệp Thiên lập tức xoay chuyển, hiện tại ta không có ký ức, đối với mọi thứ đều xa lạ, giống như một thế giới hoàn toàn mới. A Tần Khinh Tuyết nghe xong liền gật gù, giải thích này tùy có hơi qua loa nhưng cũng rất hợp lý. Tất nhiên nguyên nhân chính là do nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến Diệp Thiên vậy mà thực sự đến từ một thế giới khác. Vậy ý của ngươi thế nào, có muốn ở cùng ta hay không? Chỉ cần ngươi không ngại, nam nhân như ta sao phải từ chối? Rất quyết đoán nha. Theo Tần Khinh Tuyết về đến nhà, Diệp Thiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao nàng lại thoải mái ở cùng như vậy. Tần Khinh Tuyết ở trong một cái trang viên khổng lồ nằm ở khu vực ngoại thành. Chính giữa là một tòa biệt thự rất lớn, xung quanh trang viên được thiết kế tinh xảo từ đường đi, vườn hoa, khu vực đánh gôn. Lối kiến trúc của biệt thự đối với Diệp Thiên rất lạ lẫm. Nó chia thành từng phòng ra lớn nhỏ khác nhau, được nối lại bằng cầu thang và hành lang. Diện tích nhỏ hơn Thái Hư Thần Cung vô số lần nhưng thiết kế rất tốt, không có cảm giác chật hẹp. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn và Tần Khinh Tuyết mỗi người sẽ ở một phòng. Thì ra đây mới là định nghĩa ở chung nhà của nàng. Xe từ cửa vào đến cổng biệt thự cần mất hơn 10 phút, Tần Khinh Tuyết cũng tiện thể giải thích về nơi này. Đây là trang riêng viên của Tần Khinh Tuyết, những người khác của Tần gia cũng không ở nơi này. Bên trong chỉ có quản gia, giúp việc, lái xe cùng vài người có chức vụ đặc thù. Xe dừng trước cổng biệt thự, chỉ có quản gia đi ra nên đón Tần Khinh Tuyết. Nàng không phải loại người thích hư binh, cũng không cần tất cả người giúp việc đứng xếp hàng chào đón mình. Đưa Dương Thiên vào phòng khách, Tần Khinh Tuyết để hắn ngồi xuống rồi nói tiếp, vườn hoa, sân golf cùng phần lớn các khu vực chung trong biệt thự ngươi đều có thể đến. Tất nhiên không tính phòng riêng của một vài người. Quan trọng nhất chính là tuyệt đối không được lại gần căn phòng cuối hành lang. Nơi đó là phòng nghỉ của gia gia mỗi khi đến chơi, bên trong có cất rất nhiều bảo vật của hắn, cho dù là ta cũng chưa từng bước vào. Diệp Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không có hứng thú gì với căn phòng kia. Cái gọi là bảo vật kia trong mắt Diệp Thiên chẳng có chút giá trị gì, còn chẳng bằng đi tìm hiểu thế giới mới lạ này. Tần Khinh Tuyết giới thiệu Diệp Thiên với quản gia và những người khác trong nhà dưới thân phận khách quý. Sau khi để quản gia sắp xếp cho hắn một phòng xong, nàng lập tức rời đi. Tần Khinh Tuyết phải tiếp tục xử lý hậu quả Diệp Thiên để lại, đối phó một đám người liên tục gọi điện đến hỏi thăm thông tin về hắn cũng như trấn an dư luận, dìm chuyện này xuống, thuê nhân công đem cái hố khổng lồ kia lấp lại. Diệp Thiên được quản gia sắp xếp cho một căn phòng khá lớn, bên trong đầy đủ tiện nghi. Ở tại đặc khu vài ngày, hắn thông qua thần thức quan sát cũng biết được cách sử dụng vài thứ. Diệp Thiên không có đồ đạc gì, quản gia đợi hắn làm quen phòng một lúc liền muốn dẫn hắn đến siêu thị mua sắm. Diệp Thiên đương nhiên không từ chối. Thế giới rộng lớn, phải đi nhiều mới học được nhiều. Để tìm hiểu chuyên sâu phải có kiến thức cơ bản. Vậy muốn có đủ kiến thức cơ bản trong thời gian ngắn nhất phải đi nơi nào? Tất nhiên là nhà sách rồi. Khác với tàng kinh các tại thần giới, bên trong chất đầy công pháp, thần kỹ giá trị cao, muốn vào phải trả một cái giá rất đắt, nhà sách tại nơi đây khá đơn giản. Không có tiền cũng có thể vào, thậm chí đọc lén miễn phí, chỉ có thuê hoặc mua mới phải trả tiền. Vậy nên vừa rời khỏi trang viên, mục tiêu đầu tiên của Diệp Thiên chính là nhà sách lớn nhất thành phố. Chương 5, mua sắm điên cuồng chương 5, mua sắm điên cuồng. Khi Diệp Thiên bắt đầu quá trình tìm hiểu thế giới mới, Tần Khinh Tuyết đã bị gia gia của nàng gọi đến gặp mặt. Tần Khinh Tuyết đứng thẳng người, bộ dạng nghiêm túc không chút sợ hãi nhìn vị lão nhân đang ngồi sau chiếc bàn đối diện. Lão nhân này tóc đã bạc trắng thế nhưng đôi mắt rất có thần, dáng người to lớn chứ không yếu đuối như những ông lão bình thường. Hắn nhìn chằm chằm Tần Khinh Tuyết một hồi lâu, thấy nàng không có ý định nhượng bộ mới thầm thở ra một hơi, "Khinh Tuyết, ngươi không định cho ta một lời giải thích về chuyện lần này sao?" Tần Khinh Tuyết bình tĩnh đáp, "Gia gia, không phải ta đã sớm nói rõ rồi sao? Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất." Tần Chính tức giận mắng, "Hồ đồ. Một kẻ mạnh như vậy cho dù mất trí nhớ cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm với xã hội. Ngươi để hắn tự do, lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?" Tần Khinh Tuyết không trả lời mà hỏi lại, "Vậy theo ngươi chúng ta phải làm sao?" "Đương nhiên là chiêu hàng, phục vụ cho quân đội. Nếu như thất bại, kẻ này quá đáng sợ, không dùng được tất nhiên phải loại trừ." Tần Khinh Tuyết khẽ lắc đầu, "Gia gia, tư tưởng của ngươi quá là hậu, càng là không thể áp dụng trong trường hợp này. Ngươi cho rằng một kẻ mạnh như hắn nói loại bỏ là loại bỏ được sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Diệp Thiên là khí thể đồng tu, cả hai lĩnh vực đều đạt đến đẳng cấp cao nhất. Hắn so với dị năng giả cấp SSS hay tu đạo giả tông sư đều mạnh hơn nhiều. Thậm chí ta nghi ngờ cái hố sâu kia là do chính hắn tạo ra chứ không phải vũ khí nóng. Muốn giết một kẻ như vậy ngươi có từng nghĩ cái giá chúng ta phải trả đắt đến thế nào hay không?" Tần Chính trừng to mắt. Những gì Tần Khinh Tuyết vừa nói vốn rất khó tin. Bất quá hắn hiểu rõ tính cách của nàng, những chuyện quan trọng tuyệt đối sẽ không nói quá. Từ trước đến nay, võ giả vẫn luôn bị dị năng giả và tu đạo giả chèn ép. Dù sao đối phương mới sinh ra đã có tư chất vượt bậc, võ giả bình thường không so sánh được. Thậm chí võ giả càng tu càng khó, đối phương chỉ cần không chết sớm muộn cũng sẽ thành cao thủ. Bọn hắn có lợi thế duy nhất chính là vũ khí nóng. Thế nhưng khi đám người kia quá mạnh, vũ khí nóng cũng hạn chế rất nhiều. Dù sao cũng không thể tùy tiện dùng tên lửa đạn đạo chỉ để tấn công một người được. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một võ giả phá vỡ những hạn chế này, Tần Chính có thể không ngạc nhiên sao? Người này nếu dùng được sẽ đủ sức chấn áp những kẻ vô pháp vô thiên kia. Vậy ngươi phải mời chào hắn bằng mọi cách mới đúng. Tần Chính đã đổi từ chiêu hàng sang mời chào, chứng tỏ hắn đã dành cho Diệp Thiên sự tôn trọng cao nhất. Tần Khinh Tuyết chỉ lắc đầu, ngươi không hiểu. Tuy chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, ta đã hiểu phần nào tính cách của người này. Ban đầu ta và Lý Mộ Vũ đã thử đưa ra rất nhiều điều kiện nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không hề có hứng thú. Chỉ khi ta nhắc đến việc để cho hắn tự do, tên này đã lập tức đồng ý nói cách khác, ngoài tự do ra hắn không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Ngươi nghĩ một người như vậy sẽ chấp nhận gia nhập, chịu sự quản chế của chúng ta sao? Tần Chính vẫn tỏ ra tiếc nuối, ngươi nên thử thêm một chút. Cao thủ như vậy, chúng ta có thể cho hắn những ưu đãi đặc biệt. Tần Khinh Tuyết lắc đầu, ta cảm thấy không cần thiết. Một kẻ như vậy nếu càng cố gắng khống chế càng dễ gây ra phản ứng ngược lại. Nếu để hắn có ác cảm, thậm chí trở mặt thành thủ, hậu quả rất khó tưởng tượng. Vậy ngươi dự định để hắn tự do, đồng thời tạo quan hệ thật tốt. Ta thấy tính cách người này không tệ. Nếu chúng ta đối xử tốt với hắn, khi có chuyện cần hỗ trợ hắn chín phần sẽ không từ chối. Dù không thể một mực sai khiến nhưng vẫn sẽ giúp chúng ta giải quyết khá nhiều khó khăn. Đám người kia lộng hành nhiều năm như vậy, mượn Diệp Thiên trấn áp bọn hắn là được. Ngươi nắm chắc, ít nhất khả năng thành công cao hơn biện pháp của ngươi. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định ta cũng không nhiều lời thêm nữa. Phía trên hỏi xuống ta sẽ thay ngươi xử lý, những việc khác cũng không có vấn đề. Ngươi tập trung tạo quan hệ với Diệp Thiên là đủ rồi. Ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt chuyện này. Diệp Thiên không biết những chuyện này, cho dù biết hắn cũng sẽ không bận tâm. Hắn đang thử nghiệm việc bộc lộ một phần sức mạnh, nếu tiến triển không như mong muốn liền xóa sạch ký ức về bản thân của những người kia, sau đó tìm một khởi đầu mới khác là được. Bất quá hiện tại cũng không tệ lắm, có chỗ ăn ở, có người giúp đỡ làm quen thế giới, còn hơn một thân một mình tự tìm hiểu. Những kinh nghiệm Diệp Thiên có được phần lớn đều là từ trong huyễn cảnh, nhưng bởi vì tu vi của hắn quá cao nên cảm thấy những huyễn cảnh kia quá giả tạo và nhàm chán. Hiện tại chân chính tiếp xúc với người thật, việc thật nên thú vị hơn nhiều. Quản gia của Tần gia gọi là Mã Đức Hùng, một họ khá hiếm gặp. Hắn tự giới thiệu là cô nhi do gia gia của Tần Khinh Tuyết thu dưỡng từ nhỏ, lớn lên bộc lộ chút tài năng nên được gia tộc trọng dụng. Về sau một mực ở bên cạnh Tần Khinh Tuyết, vừa làm quản gia, vừa giúp nàng xử lý vụ sự. Lớn lên cùng Tần Khinh Tuyết, Mã Đức Hùng từ thái độ cùng lời nói liền biết Tần Khinh Tuyết rất xem trọng Diệp Thiên nên tỏ ra khá cởi mở, thân thiện với hắn. Diệp Thiên cũng rất vui vẻ đáp lại. Diệp Thiên chính là rất dễ tin người, dù sao trên thế giới này cũng không có ai làm hại được hắn. Có đủ sức mạnh liền suy nghĩ đơn giản một chút để cuộc sống vui vẻ hơn. Mã Đức Hùng cùng Diệp Thiên đi vào nhà sách. Hắn có đôi chút ngạc nhiên khi Diệp Thiên chỉ lướt qua từng kệ sách lớn chứ không đọc chút nào. Nhà sách tuy lớn nhưng tốc độ đi của cả hai rất nhanh, chỉ hơn 30 phút liền xong. Diệp Thiên xử lý toàn bộ thông tin vừa tiếp nhận được chỉ trong vài phút rồi cười nói, thế giới này thật thú vị a. Mã Đức Hùng không hiểu lắm về câu nói của hắn, ngươi vừa nói gì? Diệp Thiên lắc đầu, không có gì, chúng ta đi mua một chút vật dụng cần thiết đi. Nhưng ngươi còn chưa xem không cần thiết nữa. Diệp Thiên cũng không thể nói khi vừa bước vào nhà sách, thần thức của hắn đã xem qua tất cả sách ở đây. Nửa giờ đồng hồ đi lại chẳng qua là hình thức, dù sao cũng không thể vừa nhìn thấy liền quay xe đi được. Có đầy đủ thông tin, Diệp Thiên xem như đã có hiểu biết cơ bản về thế giới này. Hắn hành động rất tự nhiên, từ mua sắm vật dụng thiết yếu đến y phục, điện thoại và máy tính bàn. Tần Khinh Tuyết rất giàu, Tần gia lại càng giàu, chút tiền này đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì. Mà Diệp Thiên trước nay ưu điểm chính là da mặt dày, không cần nói hắn cũng sẽ không khách sáo. Lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ mới lạ này, Diệp Thiên vừa thấy liền mua. Đến mức Mã Đức Hùng không chịu nổi phải gọi người đến bắt đồ hộ. Bọn hắn không thể để người của siêu thị chuyển hàng đến tận nhà, dù sao trang viên của Tần Khinh Tuyết cũng cấm người không liên quan tiếp cận. Đồ đạc đã chất thành đống, đám người theo đuôi lên đến hơn 20, sắc trời cũng tối, Diệp Thiên đành trở về trong tiếng mới. Hắn hoàn toàn không biết Tần Khinh Tuyết đã sớm ở nhà đợi mình. Chương 6, diễn viên chương 6, diễn viên nhìn thấy Diệp Thiên từ bên ngoài vui vẻ, nội tâm Tần Khinh Tuyết thầm rung lòng. Tuy nàng tỏ ra tự tin trước mặt Tần Chính nhưng thật sự không nắm chắc chút nào. Thậm chí chuyện Diệp Thiên mất trí nhớ là thật hay giả cũng không ai biết được. Người này quá thần bí, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Quan trọng nhất chính là đối phương quá mạnh, mạnh đến mức không thể khống chế được. Trong lúc ngồi đợi hắn, Tần Khinh Tuyết thậm chí không dám gọi điện thoại cho Mã Đức Hùng. Nàng sợ Diệp Thiên thật sự gây chuyện, đến khi đó phải giải quyết thế nào. Người này giống như con dao hai lưỡi, dùng được sẽ mang lại lợi ích cực kỳ to lớn, ngược lại có thể khiến chính mình bị thương. May mắn Diệp Thiên trở về, bộ dạng rất vui vẻ, đi sau hắn là một đám người đang ôm lấy từng đống đồ chất cao. Ngươi mua toàn bộ những thứ này? Diệp Thiên gật đầu, những thứ này rất thú vị, ta ưa thích. Tần Khinh Tuyết thở ra một hơi. Ưa thích mua sắm là chuyện tốt, dù sao nàng cũng có tiền, hắn muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu, đừng xảy ra chuyện là được. Đoán được Tần Khinh Tuyết đang nghĩ gì, Diệp Thiên để những người khác mang đồ lên phòng mình trước rồi ngồi đối diện với nàng, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Nhưng ngươi phải tin tưởng, ta hiện tại chỉ muốn một cuộc sống bình thường, sẽ không gây thêm rắc rối cho ngươi. Đúng rồi, ta muốn tìm một công việc. Trên thế giới này, người bình thường vốn không tu luyện hay tranh đoạt tài nguyên mà đều có công việc. Làm việc kiếm tiền, dùng tiền làm điều mình thích, khác xa với cuộc sống trước kia của hắn. Muốn tận hưởng cuộc sống đương nhiên không thể bỏ qua một bước này. Thái độ thành khẩn của Diệp Thiên chỉ khiến Tần Khinh Tuyết tin tưởng một phần. nhưng khi hắn nhắc đến muốn tìm một công việc liền để nàng kinh ngạc. Công việc? Không cần thiết, ta cũng không thiếu tiền. Ngươi muốn mua thứ gì liền mua. Diệp Thiên lắc đầu, không giống. Ngươi chỉ cần hiểu đơn giản là ta muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường là được. Lời này có vấn đề, bất quá Tần Khinh Tuyết cũng không vạch trần mà hỏi tiếp, vậy ngươi muốn làm gì? Hôm nay Diệp Thiên đã đọc rất nhiều sách, hắn cũng có cho mình vài lựa chọn khá thú vị. Suy nghĩ một lát, Diệp Thiên nghiêm túc đáp, ta muốn làm một minh tinh. Tần Khinh Tuyết suýt chút nữa hất chiếc cốc bên cạnh rơi khỏi bàn. Nàng còn tưởng là mình nghe nhầm, ngươi muốn làm minh tinh. Diệp Thiên khó hiểu hỏi lại, có vấn đề gì sao? Ta không đủ điều kiện. Tần Khinh Tuyết nhìn kỹ Diệp Thiên một chút, lúc này nàng mới phát hiện ra Diệp Thiên quả thực rất đẹp trai, dáng người cao ráo, khí chất cũng phù hợp. Có lẽ là do thực lực của hắn khiến Tần Khinh Tuyết không thể phân tâm chú ý đến những điểm này mà thôi. Minh tinh cũng có nhiều loại. Ngươi muốn làm diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ dương cầm hay là việc nào khác? Diễn viên. Lần này Diệp Thiên rất dứt khoát. Ca sĩ hay nghệ sĩ thi nhân gì đó tại thần giới cũng có. Bọn hắn mượn âm nhạc, thi từ nhập đạo, một đường tu luyện đến đỉnh cao. Diệp Thiên đối với những thứ này không có nhiều hứng thú. Về phần diễn viên, ít nhất tại thần giới không có nghề nghiệp này. Đóng phim, quay phim sau đó chiếu lên màn ảnh cảm giác rất mới lạ kích thích. Về phần những thứ khác như tiền bạc hay fan hâm mộ hắn vốn không quan tâm. Giống như Tần Khinh Tuyết nói, nàng không thiếu tiền, nếu cần Diệp Thiên không ngại mặt dày ăn bám phú bà. Dù sao từ khi hắn sinh ra đến nay đều là ăn bám phụ mẫu và Thái Hư thần cung. Người chắc chắn? Chắc chắn. Tốt, ngày mai ta sẽ sắp xếp chuyện này. Tần Khinh Tuyết làm việc rất dứt khoát. Nàng cảm thấy cho Diệp Thiên một việc làm là chuyện tốt. Vừa tăng cường mối liên kết, vừa giảm khả năng hắn ra ngoài gây họa. Hơn nữa, gần đây tập đoàn của Tần gia, Quang Diệu đang đẩy mạnh về thị trường giải trí. Công ty con quanh Minh là một trong những công ty đứng đầu cả nước, dưới trướng có rất nhiều minh tinh, nghệ sĩ nổi tiếng. Thu nhận thêm Diệp Thiên cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua lần này Tần Khinh Tuyết sẽ lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn đích thân đến giám sát mà thôi. Tiếp theo Tần Khinh Tuyết có hỏi thêm một số vấn đề liên quan đến nghề nghiệp này, tất cả đều được Diệp Thiên đáp lại rất lưu loát. Hắn không có chút kinh nghiệm thực hành nào, nhưng lý thuyết vẫn rất tốt, dù sao cũng đã đọc qua nhiều sách như vậy. 7 giờ tối, Diệp Thiên cùng Tần Khinh Tuyết dùng bữa tối xong liền trở về phòng. Hắn cũng muốn ngồi lâu hơn với mỹ nữ một chút, nhưng sự cám dỗ của đống đồ vừa mua kia khiến Diệp Thiên không kiềm lòng được. Tắm rửa sạch sẽ với tốc độ âm thanh, Diệp Thiên liền mở toàn bộ số đồ được chất dài khắp hành lang tầng này. Vì số lượng quá nhiều, Tần Khinh Tuyết đặc biệt sắp xếp cho hắn một phòng nữa ở cuối hành lang. Diệp Thiên trải qua nửa giờ sắp xếp bố trí, cuối cùng mới hài lòng để Mã Đức Hùng thu dọn đám rác mà hắn vừa tạo thành. Phòng ngủ của Diệp Thiên đều là những thứ cơ bản như giường gối, rèm cửa, giấy dán tường, móc treo, kệ sách, máy tính bàn phòng cuối hành lang rộng hơn khá nhiều để một tủ y phục dài với kiểu dáng khác nhau. Dù không quá để ý đến đồ mặc trên người, Diệp Thiên nghe nói minh tinh đều là như vậy nên liền học theo. Ngoài ra còn có máy tính bàn, máy tập thể dục, máy gấp thú, cốt sở tơ cơ lớn của một nhân vật hoạt hình hệt như một khu vui chơi thu nhỏ. Vốn định sinh hoạt ăn ngủ như một người bình thường, nhưng tối hôm đó Diệp Thiên lại có một đêm không ngủ. Hắn thử qua vài trò chơi vận động nhẹ nhàng sau đó đắm mình trong thế giới trò chơi điện tử trên máy tính bàn. Mã Đức Hùng cũng rất ra sức, hướng dẫn Diệp Thiên cách sử dụng máy tính bàn, đồng thời cho hắn một tài khoản sở tìm có rất nhiều trò chơi cực hay. Về phần ngôn ngữ cũng không phải vấn đề quá lớn, Diệp Thiên dùng một loại thần thuật hạ phẩm gọi là phi tự. Thần thuật này dựa vào cơ chế mọi loại ngôn ngữ chỉ khác biệt về âm điệu và cách khắc họa, trên cơ bản đều có chung tính chất để giúp người sử dụng trong nháy mắt hiểu được một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Tất nhiên chỉ giới hạn ở ngôn ngữ giao tiếp thông thường, chú ngữ bí pháp thì không được nên chỉ xếp vào hạ phẩm. Không bị giới hạn bởi ngôn ngữ, Diệp Thiên vừa chơi game, vừa đọc cốt truyện, hóa thân vào nhân vật, cảm giác rất vui sướng, cứ như vậy một mạch đến sáng ngày hôm sau. Nếu Tần Khinh Tuyết không đến gọi, hắn còn chẳng biết rằng mình đã chơi suốt một đêm. Chơi cả một đêm nhưng Diệp Thiên vẫn không có chút mệt mỏi nào. Tần Khinh Tuyết cũng không bất ngờ. Thể chất của võ giả tốt hơn người bình thường, loại quái vật như Diệp Thiên lại càng không cần phải nói. Đợi hắn tắt máy, nàng mới tiếp tục nói, "Chuẩn bị một chút, ăn sáng xong ta sẽ cùng ngươi đến công ty ký hợp đồng nghệ sĩ." Diệp Thiên khẽ gật đầu. Những chuyện này hắn chỉ biết qua loa bên ngoài, cứ giao hết cho Tần Khinh Tuyết là được. Có người chống lưng rất tốt, làm gì cũng không cần tốn công đi đường vòng. Tần Khinh Tuyết chọn cho một bộ quần áo có vẻ giản dị nhưng khá vừa mắt, phù hợp với thân phận một nghệ sĩ mới. Ăn sáng xong xuôi, Diệp Thiên được đưa đến giải trí Quang Minh còn Tần Khinh Tuyết đi xe khác. Nói là đưa đến nhưng không thể đi cùng, thân phận của nàng không thích hợp. Là người thừa kế gia sản Tần gia, Tần Khinh Tuyết trước mắt không thể dính vào thái tiếng, ảnh hưởng đến danh dự gia tộc. Nàng bố trí cho Diệp Thiên một tài xế và xe riêng, tùy thời đều có thể gọi điện thoại để hắn chở đi bất kỳ đâu. Chương 7, ký hợp đồng chương 7, ký hợp đồng. Diệp Thiên dừng xe cách giải trí Quang Minh một đoạn khá xa đợi Tần Khinh Tuyết vào trước. Sau khi nàng xử lý xong các thủ tục liền gọi điện để hắn tiến vào. Diệp Thiên một mình đi vào trong giải trí Quang Minh, ngoại trừ tiếp tân kiểm tra sơ qua thẻ nhân viên thì không có một ai chú ý đến hắn. Kỳ thật dung mạo Diệp Thiên rất tốt, dáng người cũng tốt, khí chất càng không cần bàn cãi. Chỉ xét về phương diện bề ngoài tại công ty này không có ai so sánh được với hắn. Vốn dĩ sẽ bị rất nhiều người chú ý, cũng may toàn bộ sự chú ý này đều đã được tập trung lên người Tần Khinh Tuyết. Không phải vì sắc đẹp của nàng mà là thân phận tổng giám đốc tập đoàn Quang Diệu, công ty mẹ của giải trí Quang Minh. Từ khi công ty này thành lập, Tần Khinh Tuyết chưa từng đến đây lần nào. Tuy tập đoàn Quang Diệu mở rộng kinh doanh sang nhiều ngành nghề nhưng nàng trước nay không có hứng thú với giới giải trí. Lần này đột nhiên xuất hiện liền thu hút toàn bộ công ty đến xem. Nếu may mắn được Tần Khinh Tuyết cân nhắc, tương lai về sau sẽ một đường thẳng tiến. Ít nhất ở trong đất nước này, bàn về kinh tế không có ai so sánh được với tập đoàn Quang Diệu. Diệp Thiên cái hiểu cái không, thấy một đám đông đứng trước một căn phòng họp khá lớn bàn luận sôi nổi thì cũng gia nhập vào trong. Hắn không biết những thứ này, đương nhiên phải dung nhập vào để từ từ tìm hiểu. Công ty lớn lại đông người, có những người còn chưa từng thấy mặt nhau lần nào. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên liền cho rằng là một vị minh tinh mới chưa nổi danh, rất thoải mái bắt chuyện, bàn tán về Tần Kinh Tuyết. Tất nhiên chủ yếu là nguyên nhân nàng đột nhiên đến giải trí qua mình. Gặp được vấn đề mình biết, Diệp Thiên hào hứng nói, cái này ta biết, nàng đến đây là để ký hợp đồng với một diễn viên mới. Hàng chục cặp mắt hướng về phía Diệp Thiên, nhìn hắn như một tên ngốc, ngươi nói với thân phận của nàng sẽ hạ mình đến đây chỉ để ký hợp đồng với một diễn viên. Diệp Thiên không hiểu lắm, có gì không được sao? Ngươi là người mới sao? Đến chuyện đơn giản này cũng không hiểu. Một nghệ nhân thông thường tối đa chỉ có thể ký hợp đồng với quản lý. Những minh tinh tuyến đầu có danh tiếng sẽ có cơ hội ký với giám đốc. Nhưng nếu có một người như vậy đến, bọn ta đã sớm có được thông tin từ trước. Về phần tổng giám đốc tập đoàn như Tần Kinh Tuyết, không có bất kỳ minh tinh nào đủ sức lọt vào tầm mắt của nàng. Diệp Thiên hơi mở ra. Hắn biết Tần Kinh Tuyết rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nếu đặc thức đo dựa theo thần giới, nàng hẳn phải là cường giả cấp bán thần trở lên, còn Diệp Thiên chẳng qua chỉ là phàm nhân, dù sao hợp đồng hắn vẫn chưa ký xong. Đang sắp xếp lại thông tin trong đầu, điện thoại của Diệp Thiên vang lên. Hắn vội lấy ra xem, là Tần Kinh Tuyết đang gọi tới, ngươi đã đến hay chưa? Ta đang đợi bên ngoài phòng họp của ngươi. Mau vào đi, hợp đồng đã chuẩn bị xong. Tốt. Gác lại những suy nghĩ bần bơ, Diệp Thiên xốc lại cổ áo, bước đi về phía cửa phòng họp. Huynh đệ, lúc này ngươi không thể. Những người gần đó còn chưa kịp nhắc nhở, cửa phòng họp đã bị hắn mở ra. Tần Kinh Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên liền nở nụ cười, tiến vào đi, ngươi ngồi ở chỗ này. Nơi này là một căn phòng lớn được bài trí sang trọng, trừ Tần Kinh Tuyết còn có hơn 10 người ăn mặc lịch sự ngồi xung quanh này. Diệp Thiên đi vào trong ánh mắt tò mò của những người trong phòng, ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Tần Kinh Tuyết. Nàng ngoắc tay cho thư ký phía sau lấy ra một bản hợp đồng đẩy đến trước mặt Diệp Thiên, xem thử điều khoản một chút, nếu không có vấn đề gì liền ký vào. Điều khoản hợp đồng khá tự do, Diệp Thiên hầu như có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, giải trí Quang Minh sẽ tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu. Đồng thời Diệp Thiên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ phí bồi thường này. Chỉ cần không phải kẻ ngốc nhìn vào đều biết cái này căn bản không phải xem như hợp đồng, gọi là quà tặng thì đúng hơn. Tần Kinh Tuyết không biết Diệp Thiên có hứng thú nhất thời hay nghiêm túc. Bất quá tính cách tên này ưa thích tự do, nàng cũng sẽ không ràng buộc hắn. Quan trọng nhất Tần Kinh Tuyết cũng không mong chờ Diệp Thiên có thể kiếm được lợi ích gì. Cho dù thua thiệt phải bù lỗ cũng chẳng sao, Tần gia chính là có tiền. Dùng tiền đổi lấy quan hệ tốt với một cao thủ như hắn đều đáng giá. Lướt mắt qua hợp đồng cho đúng thủ tục, Diệp Thiên tùy tiện ký xuống một chữ Thiên xem như hoàn thành bản hợp đồng hình thức này. Điều kiện buồn cười, ký kết tùy tiện, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng Diệp Thiên là công tử gia của một thế lực lớn nào đó, nhàm chán muốn chơi trò chơi minh tinh mà thôi. Loại người này không quan tâm đến tiền bạc hay địa vị gì đó, bởi vì bọn hắn muốn không thiếu. Chỉ cần chiếu cố thật tốt đến khi vị tiểu tổ tông này cảm thấy chán là được rồi. Tần Kinh Tuyết giải quyết xong chuyện hợp đồng cho Diệp Thiên liền rời đi. Mấy ngày qua nàng phải chạy khắp nơi để giải quyết chuyện của hắn, công việc bên phía tập đoàn Quang Diệu đã chất thành đống chờ người xử lý. Vốn dĩ chuyện hợp đồng không cần Tần Kinh Tuyết đích thân ra mặt xử lý, nhưng sự xuất hiện của nàng sẽ khiến những người trong giải trí Quang Minh biết tầm quan trọng của Diệp Thiên, không dám đắc tội hắn. Đừng nhìn Diệp Thiên bình thường vui vẻ, kẻ nắm trong tay sức mạnh quá lớn một khi tức giận sẽ rất khó kiểm soát. Tần Kinh Tuyết rời đi, đám cao tầng giải trí Quang Minh lần lượt đến chào hỏi Diệp Thiên, trao đổi số điện thoại và danh thiếp, dặn dò có việc gì cần liền gọi cho bọn hắn. Tiếp đến là màn chào hỏi làm quen của tất cả những người có mặt trong công ty. Trừ một số ít đang ở bên ngoài tác nghiệp, nhưng ai có mặt đều muốn tạo quan hệ với vị công tử gia này. Chọn vẹn một giờ đồng hồ, sau cùng Diệp Thiên mới được một nam nhân giải thoát khỏi sự nhiệt tình của những người kia. Nam nhân này có lẽ vừa từ bên ngoài vội vã trở về, cả người vẫn ướt đẫm mồ hôi, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Hắn đưa Diệp Thiên đến một phòng khác, cẩn thận khóa cửa rồi nói, ta gọi là Vương Lỗi, năm nay 32. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Lỗi hay Lỗi ca đều được. Ta chính là người đại diện của ngươi. Không tính thời gian ngủ say vì trọng thương hay lịch luyện trong các viễn cảnh, tuổi thật của Diệp Thiên chỉ mới 16. Hắn rất lịch sự đáp, liền gọi ngươi là Lỗi ca đi, ta là Diệp Thiên. Không phải người đại diện thường là nữ sao? Vương Lỗi cười đáp, nếu ngươi muốn ta lập tức gọi điện cho giám đốc Trần đổi người. Đúng rồi, Mỹ Hà rất tốt, dưới tay nàng có rất nhiều minh tinh hàng đầu. Diệp Thiên tùy tiện đáp, không cần, ta thấy đại diện nam cũng rất tốt. Nam nhân với nhau cũng dễ tâm sự. À, vậy được. Nói thật Vương Lỗi không muốn làm người đại diện của Diệp Thiên. Tiểu công tử có quyền có thế này hắn đã gặp qua vài lần, không có một kẻ nào là dễ hầu hạ. Đặc biệt là loại tiểu tổ tông khiến tổng giám đốc tập đoàn Quang Diệu phải ra mặt tiếp đón ký kết hợp đồng thì Vương Lỗi vẫn là lần đầu gặp phải, hắn không đắc tội nổi. Có câu một câu nói gần gũi như gần hổ là chính xác nhất trong trường hợp này. Chương 8, sắp xếp chương 8, sắp xếp trong lòng thầm cảm thán số phận mình đen đủi, Vương Lỗi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, được rồi, Diệp Thiên. Tiếp theo đây ngươi đã có dự định gì hay chưa? Là tham gia một vai phụ trong chương trình truyền hình hay tiết mục giải trí tạo dựng danh tiếng trước? Diệp Thiên lắc đầu, quá phiền phức. Cho ta vai chính một bộ phim nào đó là được. Vương Lỗi thở dài. Diễn viên thông thường đều sẽ lựa chọn một vài tiết mục nhỏ hay vai phụ để tạo dựng danh tiếng trước. Diệp Thiên thì tốt rồi, vừa vào liền đòi ngay vai chính, hơn nữa chắc chắn không hài lòng với một bộ phim kinh phí chế tác thấp. Cũng không sao, tiểu tổ tông a, ngươi vui là được. Ừ, trước tiên cho ta xem thử một chút diễn kỹ của ngươi có được hay không. Tốt đã vậy ngươi thử tưởng tượng. 30 phút trôi qua, Vương Lỗi hoàn toàn tuyệt vọng. Tên Diệp Thiên này hoàn toàn không có chút năng khiếu biểu diễn nào, bất kể là tình huống ra sao, Diệp Thiên có thể cười nói, có thể lạnh nhạt, thế nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo bình tĩnh, phảng phất có một loại tự tin nắm tất cả trong lòng bàn tay. Điểm an ủi duy nhất chính là nhan trị của tên này đủ cao, có thể dựa vào mặt để kiếm tiền. Mà thôi, một tên công tử gia, hắn có thể trông mong điều gì? Vương Lỗi cười gượng, được rồi, ta đã biết ưu điểm của ngươi. Tiếp theo đây ta sẽ sắp xếp cho ngươi vài chương trình giải trí nhẹ trước khi bắt đầu bộ phim mới. Ngươi cũng biết muốn quay phim cần có kịch bản, đạo diễn, tuyển chọn diễn viên tương đối phiền phức. Hiện tại lại không có bộ phim nào phù hợp với ngươi. Diệp Thiên suy nghĩ một lát gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Thiên cũng không làm khó Vương Lỗi. Hắn biết mọi việc tại thế giới này phải tiến hành theo đúng quy trình thủ tục, không phải trực tiếp dùng sức mạnh giải quyết tất cả. Muốn hòa hợp trước tiên phải làm quen với văn hóa chung. Vương Lỗi thầm thở ra một hơi, bắt đầu sử dụng các mối quan hệ tìm một nhà biên kịch nổi tiếng viết kịch bản dựa trên hình tượng của Diệp Thiên. Đồng thời gọi cho đạo diễn nổi tiếng nhất của giải trí của mình, yêu cầu hắn tuyển chọn những diễn viên có diễn kỹ tốt nhất tham gia vào bộ phim này. Hết cách, đây là bộ phim đầu tay của Diệp Thiên, nếu thất bại có trời mới biết vị tiểu tổ tông này sẽ làm ra chuyện gì. Cách duy nhất là viết một bộ kịch bản cho riêng Diệp Thiên dựa trên hình tượng của mình. Tự đóng vai chính mình chẳng phải chắc chắn sẽ thành công sao? Ngoài ra, Vương Lỗi lo lắng Diệp Thiên rảnh rỗi sẽ sinh chuyện nên nhanh chóng tìm ra cho một chương trình tống nghệ giải trí, để hoàn thành sẽ tốn khá thời gian, vừa đủ để hoàn thành kịch bản và tuyển chọn diễn viên. Vương Lỗi là người đại diện đứng đầy của giải trí của mình. Dưới tay hắn có đến hơn 10 vị minh tinh nổi tiếng. Vậy mà hiện tại phải nhường lại hết cho người khác để chạy đến đây chăm sóc một mình Diệp Thiên. Có thể thấy hy vọng của Tần Khinh Tuyết tại công ty này lớn đến mức nào. Sau khi Vương Lỗi sắp xếp xong, hắn để Diệp Thiên trở về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Cảm giác cuộc sống trong mơ đang ở ngay trước mắt khiến tinh thần của Diệp Thiên cực kỳ thoải mái. Hắn trở về biệt thự của Tần Khinh Tuyết, đắm mình trong thế giới ảo. Lần này Diệp Thiên không chơi trò chơi họ Phở Lỉn trên sở tìm mà lựa chọn một tựa game online vô cùng nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, vùng đất thần thánh. Tựa game này do những công ty game hàng đầu thế giới hợp tác phát hành, mở ra sẽ vở tại tất cả các nước đang phát triển. Trong đó tập đoàn Quang Diệu cũng có một phần. Đây là do Mã Đức Hùng vô ý giới thiệu để Diệp Thiên chơi thử. Vùng đất thần thánh là tựa game nhập vai thực tế ảo, điểm thú vị nhất của tựa game này là xuất phát điểm của nhân vật không giống nhau. Hơn nữa mỗi người dựa trên dấu vân tay và ADN đăng nhập vào game nên chỉ có một tài khoản duy nhất, không thể thay thế hay chơi hộ. Sáng nay khi Diệp Thiên đến công ty, Mã Đức Hùng đã thiết kế cho hắn một phòng chơi game chuyên dụng và thẻ nhân vật dành riêng cho tựa game này. Sau ngày hôm qua, Mã Đức Hùng biết Diệp Thiên rất ưa thích các trò chơi. Nhiệm vụ mà Tần Khinh Tuyết giao cho hắn là thỏa mãn Diệp Thiên, giới thiệu vùng đất thần thánh là một biện pháp hữu hiệu. Loại thẻ Mã Đức Hùng đưa cho Diệp Thiên là thẻ đen, xếp hạng cao nhất trong 5 loại thẻ chơi game của vùng đất thần thánh, phân biệt là thẻ thường, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ kim cương và thẻ đen. Tuy nói xuất phát điểm của mỗi nhân vật là tùy chọn, thế nhưng người sở hữu thẻ cao cấp hơn đương nhiên có nhiều ưu đãi hơn. Nhất là thẻ đen, loại thẻ vốn không bày bán trên thị trường, chỉ được phát hành 9 tấm dành cho 9 công ty tham gia sản xuất tựa game này. Mỗi tấm thẻ là một đoạn mã đặc biệt không thể sao chép, không thể phát triển thêm. Tức là hiện tại chỉ có 9 tấm, về sau cũng sẽ không tăng thêm. Những tấm thẻ này vốn được dùng với mục đích tôn vinh công ty phát hành, vốn không được sử dụng để tránh gây ra sự mất cân bằng trong game. Nhưng Tần Khinh Tuyết mặc kệ, vùng đất thần thánh chỉ là một trong những hạng mục đầu tư của tập đoàn Quang Diệu, Diệp Thiên vui là được. Sử dụng thẻ đen, chỉ quét vân tay chứ không dùng mã ADN, Diệp Thiên nhanh chóng nằm vào trong máy chuyên dụng, đổi mũ thế giới ảo lên để bắt đầu thưởng thức tựa game này. So với viễn cảnh, game thế giới ảo có những điểm tương đồng nhưng cũng rất khác biệt. Điểm rõ ràng nhất chính là có cả nờ đờ cờ lẫn những nhân vật khác tạo thành một thế giới khổng lồ nửa giả nửa thật. Không như huyễn cảnh của mấy lao giả kia, chỉ có một mình Diệp Thiên là người thật, tiến vào liền thấy giả đến không thể giả hơn được. Nếu mấy vị trưởng lão kia nghe được nhận xét này của hắn nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Huyễn cảnh hàng đầu tại thần giới lại bị Diệp Thiên xem là quá giả tạo, thua kém một trò chơi khoa học kỹ thuật. Hết cách, có trách thì trách Diệp Thiên quá mạnh mà thôi. Hoàn thành phần đăng ký thông tin cơ bản, Diệp Thiên giữ nguyên tên của mình làm tên nhân vật, bắt đầu tiến vào trò chơi. Nơi hắn hiện ra là một hang động tăm tối. Xung quanh không có người sống mà toàn những ngôi mộ lớn, nhìn qua có chút ghê rợn. Vùng đất thần thánh có độ phân giải rất cao vô cùng chân thật, nếu tâm lý không vững thực sự có thể bị hú bất tỉnh. Khi đó game sẽ tự động ngắt kết nối, đẩy người chơi ra ngoài để tránh trường hợp nguy hiểm như bệnh tim. Thậm chí gần đây còn có yêu cầu giấy khám sức khỏe để đăng ký mua thẻ game, hạn chế được khá nhiều trường hợp đáng tiếc. Diệp Thiên từ trên cao rơi xuống, ánh hào quang bảo vệ hắn cũng biến mất. Bắt đầu vài động tác thể dục cơ bản để làm quen với cách điều khiển nhân vật trong thế giới ảo này, Diệp Thiên nhanh chóng nắm được mấu chốt điều khiển. Một trong những điểm thú vị khác của vùng đất thần thánh là ngoài các kỹ năng do hệ thống cung cấp, người chơi có thể tự do điều khiển nhân vật thực hiện các hành động chiến đấu và di chuyển như thế giới thật. Nhờ vào đặc tính này, đôi khi người chơi có phản xạ và hệ vận động tốt có thể đánh bại những người chơi với cấp độ cao và kỹ năng hệ thống mạnh hơn. Nắm giữ thuần thục cách điều khiển nhân vật, Diệp Thiên nhanh chóng tiến thẳng về phía những ngôi mộ phía trước mặt. Chương 9, Huyết Pháp Sư Huyền Thoại chương 9, Huyết Pháp Sư Huyền Thoại bên trên những ngôi mộ này khắc đầy những hoa văn ký tự kỳ bí. Nếu không phải sớm biết đây chỉ là một đêm thế giới ảo, Diệp Thiên còn tưởng rằng đây là văn tự của chủng tộc cổ đại nào đó tại thần giới. Tuy biết lung tung nhưng hình dáng không tệ, cẩn thận nhìn vẫn thấy khá đẹp mắt. Nơi đây tổng cộng có 9 bia mộ xếp thẳng hàng. Diệp Thiên suy nghĩ một chút liền đưa tay chạm vào tấm bia mộ duy nhất đang phát sáng ở vị trí trung tâm. Một cột sáng từ trên cao bất ngờ chiếu xuống bia mộ này. Từ trong cột sáng, một thân ảnh giống như linh hồn, đầu đội mũ trùm hiện ra cất giọng nói, người được chọn, ta là chúa tể của máu, huyết mệnh chi thần. chỉ cần ngươi hoàn thành thử thách sẽ có được cơ hội tiếp nhận sức mạnh của ta. Trước mặt Diệp Tiên hiện lên một tấm bảng hỏi hắn có muốn chấp nhận thử thách hay không. Trước khi bắt đầu, Mã Đức Hùng có cho Diệp Tiên vài thông tin về trò chơi. Trong đó có nhắc đến một vài chức nghiệp ẩn thông qua một vài tình huống và nhiệm vụ đặc thù để thu được. Trong đó, 9 tấm thẻ đen đại diện cho 9 nghề nghiệp ẩn độc nhất của trò chơi, cũng là mạnh nhất nên có thể dẫn đến việc mất cân bằng. Diệp Tiên không do dự bấm vào nút đồng ý cho dù trong trò chơi, hắn vẫn muốn mình là người mạnh nhất. Tuổi trẻ ai chẳng có chút hiếu thắng, Diệp Tiên càng đặc biệt nhiều. Từ bên dưới bia mộ này trồi lên một đám ma cà rồng, mỗi con đều có cấp độ 1 như Diệp Tiên. Khác biệt chính là bọn chúng có kỹ năng và biết bay còn hắn thì không. Không có kỹ năng hệ thống, Diệp Tiên chỉ có thể dựa vào các thao tác cơ bản và các đòn đánh thông thường với lực sát thương thấp để chống đỡ và tấn công đám ma cà rồng kia. Trọn vẹn nửa giờ, thử thách rốt cuộc cũng kết thúc dưới sự chiến thắng của Diệp Tiên. Hắn có chút hoài nghi nếu đổi lại là một người khác trong tình huống này liệu có hoàn thành nổi hay không. Thậm chí Diệp Tiên tin rằng đám võ giả gì đó trong miệng Tần Khinh Tuyết cũng chưa chắc hoàn thành nổi thử thách này. Thử thách này độ khó cực kỳ cao, tựa như là một biện pháp đảm bảo để người chơi dùng thẻ đen xuất hiện tại vùng đất thần thánh. Vùng đất thần thánh có tổ chức những giải đấu liên xệ vở giữa các khu vực với quy mô giải thưởng rất cao. Nếu một người sở hữu thẻ đen xuất hiện có thể phá vỡ mọi sự cân bằng. Đây là điều bọn hắn không muốn diễn ra. Ngoài ra, khu vực đặc biệt trong trò chơi dành cho thẻ đen này được bảo mật đặc biệt, cần có cả 9 công ty cùng cấp quyền mới sửa đổi được. Nói cách khác, cho dù những công ty còn lại muốn dùng thẻ đen, không vượt qua được thử thách cũng vô dụng. Diệp Thiên không biết những việc này, có biết hắn cũng chẳng bận tâm. Trò chơi là để giải trí, chút phần thưởng gì đó chẳng có ý nghĩa gì. Tần Khinh Tuyết không thiếu tiền, Diệp Thiên ôm đùi Bạch Phú Mỹ đương nhiên cũng không thiếu. Từng luồng khí màu đỏ tươi như máu từ bia mộ chuyển vào nhân vật của Diệp Thiên, hàng loạt bảng thông tin hiện ra trước mặt hắn. Bạn đã hoàn thành thử thách, nhận được chức nghiệp ẩn huyết pháp sư huyền thoại. Chuyển nghề thành công, bạn nhận được kỹ năng huyết độc. Bạn nhận được kỹ năng huyết thổ. Bạn nhận được kỹ năng tam ảnh bộ. Bạn nhận được kỹ năng nhân huyết. Bạn nhận được kỹ năng huyết chú thuật. Bạn nhận được gói quà tân thủ hoàng kim. Bên trong gói quà là các trang bị không yêu cầu cấp độ với chỉ số khá cao cùng vài nguyên liệu hiếm và tiền vàng. Có thể khởi đầu của mỗi nhân vật là khác nhau, nhưng đa phần phải đến cấp 20 mới nhận được nhiệm vụ chuyển nghề. Trước đó mỗi người chơi không có nghề nghiệp cụ thể, mỗi năm cấp sẽ được học một kỹ năng bất kỳ. Sau khi đến cấp độ 20 sẽ được quyền chuyển nghề, xóa bỏ những kỹ năng cũ và học kỹ năng của nghề nghiệp đó. Tất nhiên cũng có những người kiên trì đi tìm chức nghiệp ẩn mà không chuyển nghề với các chức nghiệp cơ bản. Hệ thống nghề nghiệp ẩn của vùng đất thần thánh rất đa dạng nhưng hiếm gặp lại đầy yếu tố ngẫu nhiên. Muốn gặp được chủ yếu phải dựa vào may mắn. Loại hình vừa vào game đã được chuyển nghề nghiệp ẩn cùng 5 kỹ năng có thể xem như hợp game. Tất nhiên Diệp Tiên sẽ không thừa nhận điều này. Nhiệm vụ chuyển nghề hoàn tất, nhân vật của hắn lập tức được chuyển đến nơi khác, bắt đầu vào mạch truyện chính. Vì điểm xuất phát là ngẫu nhiên nên không ai biết hắn sẽ đến vùng đất thần thánh với thân phận gì. Khi ánh sáng dịch chuyển biến mất, Diệp Thiên được đưa đến một căn phòng rộng lớn, xung quanh là bầu không khí ghê rợn với âm thanh từ những cánh cửa sổ cũ kỹ vang lên khi bị gió thổi vào. Căn phòng này được chiếu sáng bằng những ngọn nến gắn trên tường, lối trang trí có phần kinh dị với những vệt đỏ đen như máu đã khô từ lâu cùng vài chiếc hộp sọ yêu quái. Trong căn phòng này có xếp hai hàng gương dài, mỗi tấm gương đều ghi rõ cấp độ quy định để bước vào và nơi đi đến. Có hai tấm không cần cấp độ, một là đến một thị trấn nhỏ tên Thương Hỏa dành cho người chơi bình thường tại vùng đất thần thánh, cái còn lại là mê cung luyện cấp khởi động với người mới chơi. Một bảng thông báo hiện lên giới thiệu về thân phận hiện tại của Diệp Thiên. Hắn là con của một vị huyết pháp sư vĩ đại đời trước, nhưng chức nghiệp này sử dụng máu tươi để thi pháp, được xem là tà ác, bị nhiều người vây giết. Gia đình của vị huyết pháp sư kia bị giết sạch, chỉ còn mình hắn thân mang trọng thương về đến lâu đài, dựng ra kết giới mạnh mẽ bảo hộ rồi tuyệt khí bỏ mình. Diệp Thiên lớn lên trong một khối tinh thể máu. Khi tinh thể tiêu hao hết năng lượng tự động vỡ tan, Diệp Thiên cũng theo đó thức tỉnh. Đây là cốt truyện khởi đầu cùng thân phận của hắn. Mỗi người chơi cấp thấp đều sẽ nhận các nhiệm vụ đơn giản và giết quái vật loại yếu nhất để tăng cường cấp độ. Vì số lượng người chơi vùng đất thần thánh quá nhiều, những bài quái để luyện cấp luôn bị rất nhiều người tranh đoạt. Số lượng quái mỗi bãi cùng tốc độ tái tạo là có hạn, vì vậy thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp, thậm chí giết hại lẫn nhau. Trong trò chơi này, bị giết bên ngoài vùng an toàn sẽ bị giảm kinh nghiệm và rơi trang bị, tiền vàng. Không ít người tận dụng yếu tố này để săn giết người chơi mới. Đây là nguyên nhân khiến đại đa số người chơi mới cần có người chơi cấp cao hoặc bang hội bảo vệ khi vừa vào nếu không muốn kẹt lại mãi cấp độ thấp. Diệp Thiên thì tốt, hắn có hẳn từng loại mê cung luyện cấp khác nhau cho từng cấp độ, thậm chí nhiệm vụ tăng cấp cũng có sẵn trong cung điện. Chỉ cần đạt đủ cấp độ có thể giải mã những hoa văn trên tường để nhận các nhiệm vụ khác nhau. Nói cách khác, nếu Diệp Thiên muốn, hắn thậm chí có thể ở nơi này luyện đến cấp độ cao nhất trò chơi mới ra ngoài. Tất nhiên loại hình tự kỷ này rất nhàm chán và tốn thời gian. Nhiệm vụ bên trong cung điện cũng có giới hạn, kết hợp cả ở đây và thế giới bên ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Xác định được những việc cần làm, Diệp Thiên lập tức đi vào tấm gương dịch chuyển đầu tiên, mê cung Bạch Lang. Chương 10, sinh hoạt trên hoang đảo chương 10, sinh hoạt trên hoang đảo sử dụng kỹ năng sẽ tăng độ thuần thục, đạt đến 100% sẽ tăng cấp kỹ năng, tăng sát thương, thời gian tác dụng và giảm thời gian làm lạnh. Tất nhiên việc liên tục sử dụng kỹ năng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vật phẩm hồi phục thường có giá trị khá cao trên thị trường nên việc liên tục tung kỹ năng sẽ bị hạn chế. Thông thường người chơi luyện cấp chỉ dùng các đòn đánh thông thường hoặc kỹ năng sát thương diện rộng. Khi hết năng lượng liền trở về khu vực an toàn trả tiền cho thương nhân để khôi phục, tiết kiệm hơn trực tiếp sử dụng vật phẩm hồi năng lượng. Thứ này thường chỉ dùng trong nhiệm vụ không thể gián đoạn hoặc đang đánh với người chơi khác. Diệp Thiên khởi đầu với hơn 1000 bình năng lượng và máu của hệ thống, hắn có thể một hơi chém giết không ngừng nghỉ. Kỹ năng vừa làm lạnh xong liền sử dụng, căn bản không hiểu tiết kiệm là gì. Một hơi cày cuốc từ giữa trưa đến chiều tối, mai cho đến khi Tần Khinh Tuyết cho người gọi xuống dùng cơm Diệp Thiên mới dừng lại. Nhìn hắn bộ dạng sung sức, nàng cũng không nói gì nhiều. Bữa ăn tối của Tần Khinh Tuyết bình thường tương đối thịnh soạn, đầy đủ món ăn do đầu bếp cao cấp chế biến kỹ lưỡng theo công thức riêng, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng và hương vị thơm ngon. Hôm nay so với mọi khi lại càng thêm phong phú, cơ hồ chất đầy một bàn ăn dài. Diệp Thiên muốn không kén ăn, hắn còn tự gắn cho mình tư tưởng lãng phí thức ăn là tội lỗi, một hơi càn quét tất cả. Khi ăn cơm Tần Khinh Tuyết sẽ không nói chuyện. Nàng dùng bữa rất nhanh, xong xuôi liền dùng khăn lau miệng, im lặng chờ đợi Diệp Thiên. Tuy Diệp Thiên ăn nhiều nhưng vì giữ hình tượng nên tốc độ không quá nhanh, gần nửa giờ đồng hồ mới kết thúc. Tần Khinh Tuyết thấy hắn dừng tay mới lịch sự hỏi, ngươi còn muốn ăn nữa hay không? Ta có thể bảo đầu bếp làm thêm. Diệp Thiên vội lắc đầu, không cần. Thực ra ta vốn ăn rất ít, chỉ là không muốn lãng phí. Cũng không rõ Tần Khinh Tuyết có tin lời giải thích này hay không, nàng khẽ gật đầu rồi nói, Diệp Thiên, ta nghe nói ngày mai ngươi sẽ tham gia chương trình truyền hình sinh tồn trực tiếp sinh hoạt trên hoang đảo. Diệp Thiên mở ra, sinh hoạt trên hoang đảo. Là chương trình lỗi ca đã nói sao? Tần Khinh Tuyết gật đầu, đây là một chương trình mới nhưng có số lượng người xem lớn nhất gần đây. Vốn chỉ mời những người có kỹ năng cao lập thành từng nhóm tham dự. Lần này vì sự tham gia của ngươi, bọn ta phá lệ mời một nhóm minh tinh nổi tiếng để nâng cao danh khí. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của bọn hắn. Sinh hoạt trên hoang đảo tuy nổi tiếng nhưng lại khá nguy hiểm. Chương trình này thường kéo dài mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, nếu thiếu thốn kỹ năng sống có thể dẫn đến việc cạn kiệt lương thực hay nguồn nước, thậm chí là các loại côn trùng, rắn rết có độc hay thú săn mồi. Vì vậy mỗi nhóm tham dự đều tập hợp những người có kỹ năng cao về các phương diện khác nhau, hỗ trợ cùng sống sót, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ được giao để tích điểm giành chiến thắng. Sinh hoạt trên đảo hoang được chiếu bằng một kênh truyền hình riêng, hoạt động 24/24, quay bằng máy bay mini không người lái và vệ tinh. Đây là một trong những chương trình dùng công nghệ tiên tiến nhất, chân thật nên thu hút được sự chú ý rất cao. Mỗi lần bắt đầu sẽ bao gồm 20 nhóm, mỗi nhóm 5 người, kéo dài trong suốt một tháng. Vương Lỗi đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn chương trình này. Diệp Thiên không có danh tiếng, chỉ có thể dựa vào loại chương trình đang nóng này để kiếm lấy một ít. Ngoài ra thời gian một tháng đã đủ để bọn hắn làm xong một kịch bản phù hợp và tuyển chọn diễn viên. Về phần tìm minh tinh và đăng ký cho Diệp Thiên tham dự quá mức đơn giản. Đài truyền hình làm chương trình này là của tập đoàn Quang Diệu, Quang Hòa. Minh tinh thì có thể tìm những người đang nổi tiếng nhất, đương nhiên kèm theo chút kỹ năng. Lục tung hết giải trí Quang Minh sau cùng cũng lấy ra được 4 người đang khá rảnh rỗi. Vì chiều lòng vị tiểu tổ tông này, bọn hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Diệp Thiên phất tay, không thành vấn đề. Chỉ là một tháng có hơi lâu, ta còn phải chơi vùng đất thần thánh. A Tần Khinh Tuyết đưa tay xoa trán, đây là thứ ngươi cần quan tâm sao? Một tháng không thành vấn đề. Ta có thể liên hệ công ty viết giúp ngươi một phần mềm luyện tập, chỉ cần ngươi đăng nhập vào rồi cài đặt là được. Ngoài ra ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ khi tham gia chương trình này. Một tháng không tính là lâu, dù sao đánh nhau với một đám quái vật nhiều cũng sẽ nhàm chán. Một tháng trở về cấp bậc đầy đủ, khi đó bắt đầu dịch chuyển đến thị trấn Thương Hỏa chơi đùa cũng không muộn. Cảm thấy điều kiện này hợp lý, Diệp Thiên liền gật đầu, là chuyện gì? Có một nhóm tội phạm quốc tế đang nhắm vào một bảo vật của Tần gia. Bọn ta cố ý tung tin đồn bảo vật kia đang ở trên hòn đảo tổ chức sinh tồn trên hoang đảo. Bọn hắn nhất định sẽ tìm cách lẫn vào những người tham dự để lên đảo tìm cách cướp nó. Cố ý tung tin. Nói cách khác, ngươi đã sắp đặt để ta thay Tần gia xử lý những tên kia. Ta. Tần Khinh Tuyết cẩn thận quan sát thái độ của Diệp Thiên. Nàng thực sự sợ hắn sẽ tức giận. Thấy biểu cảm của nàng, Diệp Thiên không khỏi bật cười, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi cho ta chỗ ở, đồ ăn ngon, giúp ta tìm một công việc phù hợp. Ta hiểu đạo lý dùng tiền của người phải làm việc cho người. Chút việc vặt mà thôi. Bất quá đây là truyền hình trực tiếp, ngươi không sợ những cảnh tượng kia sẽ được phát lên sao? Không sao. Có tổng cộng hơn 100 máy bay không người lái cùng một vệ tinh quay lại. Khi cần thiết chỉ cần chuyển cảnh là được. Ta sẽ cho ngươi một thiết bị đặc biệt để truyền tin. Ngoài ra, các thiết bị hỗ trợ khác. Diệp Thiên tùy ý nói, không cần. Một đám vô danh mà thôi, thiện tay xử lý là được. Chương trình thực tế này nghe qua cũng khá thú vị, mang quá nhiều vật dụng hỗ trợ sẽ mất đi chỗ thú vị của nó. Nghe hai từ vô danh này phát ra từ miệng Diệp Thiên, Tần Khinh Tuyết không biết nói gì cho phải. Nếu không biết tên này lợi hại đến mức nào, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên. Tuy không rõ chỉnh thể thực lực của đối phương ra sao, nhưng theo tin tình báo có ít nhất một tên dị năng giả cấp A cùng một tên dị năng giả cấp B chuyên tu tinh thần lực. Đây là một trong những loại dị năng giả khó đối phó bậc nhất. Đáng tiếc đối phương có thể chỉnh sửa dung mạo, đồng thời thay đổi danh tính. Với công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại muốn phát hiện ra vô cùng khó. Yêu cầu xét nghiệm ADN lại khiến đối phương nghi ngờ. Trên thực tế, kế hoạch này đã được đưa ra từ trước, nhưng vì phát hiện ra Diệp Tiên nên mới kéo hắn vào. Nhóm tội phạm kia quá nguy hiểm, phải diệt trừ càng sớm càng tốt. Ngoài ra, nếu không cho bọn hắn một mục tiêu cụ thể, thật khó đoán những tên này sẽ làm ra loại chuyện gì để tìm kiếm thông tin. Diệp Thiên đồng ý khiến Tần Khinh Tuyết thầm thả lỏng. Tính cách của hắn còn tốt hơn nàng đã nghĩ, xem ra biện pháp hiện tại vẫn rất đúng đắn. Được rồi, vậy ta sẽ giải thích cho ngươi về thể lệ của chương trình này. Chương 11, vô tình bại lộ. Chương 11, vô tình bại lộ. Sinh hoạt trên hoang đảo là loại chương trình truyền hình trực tiếp chỉ diễn ra 2 lần mỗi năm, mỗi lần đều thu hút được một lượng người xem khổng lồ vì tính chất mới lạ cũng như cách thức hoạt động trình chiếu liên tục 24/24. 100 người chơi và cách phân nhóm sẽ được công bố vào ngày đầu tiên diễn ra chương trình. Mỗi nhóm khởi đầu với lương thực và nước uống đủ để dùng trong 3 ngày, sau đó phải tự tìm các loại thức ăn và nguồn nước trên đảo để tiếp tục sinh tồn. Mỗi người chơi được phép lựa chọn mang theo 2 vật phẩm bất kỳ, tất nhiên chỉ giới hạn ở các vật dụng, nghiêm cấm các thiết bị hiện đại hay vũ khí nóng. các nhóm có quyền dùng các biện pháp loại bỏ đối thủ hay cướp lương thực, miễn sao dừng lại ở mức độ cho phép. Mỗi khi có người chơi nào gặp nguy hiểm, ban điều hành sẽ thông qua máy bay không người lái phát hiện và cứu rút. Từ khi bắt đầu chương trình đến giờ đã có vài người gặp nguy hiểm do bị manh thú truy đuổi hay ăn nhầm thực vật có độc, bất quá chưa từng có ai mất mạng, vì vậy tính an toàn tương đối cao. Ngoài ra vì đây là chương trình cả năm mới có 2 lần, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh kèm theo danh tiếng, rất nhiều người có năng lực nguyện ý để tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của một nhóm minh tinh, chủ yếu là đến từ yêu cầu của khán giả xem đài. Về phần đám tội phạm kia, theo Tần Khinh Tuyết bọn hắn sẽ âm thầm trà trộn, tham gia như một người chơi bình thường để điều tra vị trí, sau khi có đủ thông tin sẽ ra tay. Tuy nói là phát trực tiếp 24/24, người chơi vẫn có quyền từ chối quay nếu muốn bằng một thiết bị mang theo. Dù sao có đến 100 người chơi, 100 khung hình, số người muốn nổi tiếng lúc nào cũng nhiều hơn nên không lo lắng thiếu hình ảnh để phát. Ngoài ra những lúc vệ sinh cá nhân hay làm chuyện riêng tư cũng có thể tắt thiết bị kia đi. Đã từng có tiền lệ vài cặp nam nữ sau khi tham gia xong chương trình trở thành một cặp. Tần Khinh Tuyết tin rằng đám tội phạm kia sẽ dựa trên luật lệ này để ra tay hành động. Trên thực tế, nàng đã có chuẩn bị rất kỹ, đảm bảo cho bảo vật được an toàn. Việc mời thêm Diệp Thiên hỗ trợ là để tóm gọn đám tội phạm, tránh cho đêm dài lắm mộng mà thôi. Đối phương có vài kẻ khá lợi hại, muốn tóm gọn toàn bộ cũng không dễ dàng. Theo yêu cầu của Diệp Thiên, Tần Khinh Tuyết chuẩn bị cho hắn một thanh dao găm dài khoảng 40 cm làm bằng hợp kim đặc chế cực kỳ sắc bén. Nàng không hề biết rằng tối hôm đó Diệp Thiên đã âm thầm quét ngang nhà bếp. Bàn luận xong với Tần Khinh Tuyết, Diệp Thiên tắm rửa vệ sinh cá nhân một lát rồi tiếp tục tắm đầu vào cái quốc. Hắn bắt đầu thuần thục hơn trong việc sử dụng kỹ năng kết hợp với các động tác chuyển động thực tế. Diệp Thiên theo hướng dẫn cộng điểm tiềm năng khi tấn cấp. Vì chức nghiệp huyết pháp sư huyền thoại này thiên về sử dụng ma pháp, trang bị cũng không yêu cầu sức mạnh quá cao để sử dụng, Diệp Thiên ưu tiên cộng vào chỉ số vit và int để tăng cường sức mạnh kỹ năng, năng lượng và tốc độ. Sáng ngày hôm sau trước khi lên đường, nhân viên của tập đoàn Quang Diệu đã mang phần mềm tự động luyện cấp đến. So với tự động thông thường, phần mềm này còn có kỹ năng chiến đấu khá cao cũng như cách cộng chỉ số vô cùng hợp lý do hệ thống tính toán chuẩn xác nhất. Ngoài ra, vì chức nghiệp của Diệp Thiên là độc nhất, có bãi quái luyện cấp riêng. Sau khi đủ yêu cầu, nhân vật sẽ tự động đến bãi quái cao cấp hơn để luyện cấp. Ngoài ra còn có thu thập vật luyện, luyện chế thuốc hay trang bị. Bị Tần Khinh Tuyết hối thúc, hơn 20 tên lập trình viên cao cấp làm việc suốt một đêm để hoàn thành phần mềm này. Khi bọn hắn đến, nhìn mỗi tên quần mắt thâm đen, Diệp Thiên không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Bất quá ngoài hứa hẹn giúp Tần Khinh Tuyết xử lý vài tên vô danh tiểu tốt kia, hắn cũng không biết làm gì hơn. Diệp Thiên được Tần Khinh Tuyết đưa đến giải trí Quang Diệu trước, từ đó sẽ được xe đưa thẳng đến sân bay. Đó là nơi bắt đầu phát trực tiếp. Một kênh truyền hình được mở ra cho chương trình này bắt đầu đếm ngược từ lúc 0 giờ sáng, đếm ngược hết 12 giờ là lúc chính thức mở máy. Tuy Tần Khinh Tuyết không hiện thân nhưng xe của nàng ai cũng có thể nhận ra. Đây là bản limit cả nước chỉ có 2 chiếc, một trong số đó là của Tần Khinh Tuyết, trong thành phố này cũng chỉ có mình nàng sử dụng. Dường như có quá nhiều việc để suy nghĩ, hôm nay Tần Khinh Tuyết cũng lơ đãng mời Diệp Thiên ngồi cùng xe, không yêu cầu hắn đi riêng như hôm qua. Đồng thời trên đường đi nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại các vấn đề liên quan đến đám tội phạm, dường như rất sợ xảy ra sơ sót gì đó. Đám người của công ty giải trí Quang Diệu nhìn thấy Diệp Thiên bước xuống từ trong xe của Tần Khinh Tuyết liền trợn mắt há miệng. Vài minh tinh vừa vặn trông thấy đánh rơi cả món đồ đang cầm trên tay. Bọn hắn biết Diệp Thiên, cũng biết Tần Khinh Tuyết đặc biệt xem trọng Diệp Thiên. Thế nhưng suy luận ban đầu đây là một vị công tử gia có quan hệ tốt với tập đoàn Quang Diệu, hiện tại Diệp Thiên từ chính xe của Tần Khinh Tuyết đi xuống, lẽ nào là tin tức này tương đối bạo tạc, địa vị của Diệp Thiên vốn đã rất cao nay trực tiếp thượng thiên. Công ty giải trí, tốc độ lan truyền thông tin cực nhanh. Khi Diệp Thiên tiến vào công ty, mọi người đều nhìn mắt với ánh mắt kinh hãi. Thế nhưng không có bất kỳ ai tiến lại gần làm quen như hôm qua. Diệp Thiên cái hiểu cái không, vác túi đồ đi về hướng phòng riêng của mình chờ đợi Vương Lỗi. Phải mất nửa giờ sau Vương Lỗi mới đến. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn Diệp Thiên như một vị tổ tông, là tổ tông chứ không phải tiểu tổ tông. Nửa muốn tiếp cận nửa lại không dám. Thái độ này khiến Diệp Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Lỗi ca, ngươi đang làm gì? Mau lại đây ngồi đi, tiện thể giới thiệu cho ta những người còn lại trong nhóm. Vương Lỗi thở mạnh ra một hơi, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống nói, cùng nhóm với ngươi gồm có 2 nam 2 nữ, đều là nghệ nhân nổi tiếng của công ty chúng ta. Trong đó Đại Lãng là ca sĩ, 33 tuổi, bước lên sân khấu đến nay đã được 15 năm, được phong là ca vương 6 năm về trước. Hiện tại nhân khí có hơi suy giảm nhưng vẫn cực kỳ nổi tiếng. Lâm Liễu Liễu, 37 tuổi, nàng là lao diễn viên đời đầu của công ty. Vì lấy chồng sinh con nên lui về một thời gian. Sau đó vì vài nguyên nhân mà ly dị, trở lại đã được 2 năm, danh khí vẫn không tệ. Trước đó nàng từng 2 lần nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Vũ Quốc, một lần nữ phụ xuất sắc nhất tại Hán Anh Quốc Chu Minh Hạo, 27, diễn viên hàng đầu trong nước hiện tại, thành danh từ khi 17 thông qua một bộ phim ngắn. Được công ty chúng ta chiêu mộ về bồi dưỡng. Hắn từng đạt được các giải thưởng là nghệ nhân nổi tiếng nhất của công ty lúc này. Đồng thời là loại hình đa tài, ngoài diễn viên còn có ca hát, sáng tác hắn rất đầu tư, mỗi bộ phim đều nghiên cứu rất kỹ. Vì vậy kỹ năng sống vô cùng phong phú. Lúc trên đảo hoang ngươi gặp khó khăn gì có thể nhờ hắn hỗ trợ. Cuối cùng là Chu Tự Uyển, em họ của Chu Minh Hạo. Chương 12, làm quen chương 12, làm quen nàng năm nay 20 tuổi, được Chu Minh Hạo một tay nâng đỡ, thuộc về loại hình thiên tài hiếm có. Không chỉ dung mạo xinh đẹp, vóc dáng tốt, Chu Tự Uyển còn thông thạo diễn kỹ, sáng tác bài hát, biết chơi dương cầm, guitar cùng các loại nhạc cụ thông dụng. Ngoài ra, nàng còn có rất nhiều tài lẻ như bắn cung, cưỡi ngựa, trượt băng nên được mệnh danh là thiên tài trong hàng ngũ nghệ sĩ. Hiện tại nhân khí của Chu Tử Viện chỉ kém Chu Minh Hạo một chút. Nàng được nhiều nam nhân dành tặng danh xương tình đầu quốc dân đại biểu cho vẻ đẹp thuần khiết, nhưng mãi mãi chỉ là tiếc nuối không thể chạm đến. Nhưng nàng chỉ mới hơn 20, đoán chừng không quá nửa năm sẽ vượt qua Chu Minh Hạo. Tương lai nhất định sẽ trở thành minh tinh đứng đầu thương huyền quốc chúng ta, thậm chí vươn xa ra quốc tế. Ừm, nàng kỹ năng rất tốt, trong chương trình sinh tồn này có thể dựa vào. Diệp Thiên vội ngắt lời, nàng đa tài như vậy, trình độ nấu ăn thế nào? Vương Lỗi do dự, nàng chưa từng tham dự chương trình đầu bếp nào. Bất quá ta cảm thấy Chu Tử Uyển rất hoàn hảo, phương diện nấu hẳn là không quá tệ. Rất tốt sao? Hẳn là rất tốt. A Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua làm quen với cuộc sống bình thường, Diệp Thiên có hứng thú nồng đậm với mỹ thực. Tự thân hắn lại không giỏi nấu ăn. Một tháng trên đảo không có đồ ngon để ăn cũng có chút khó chịu. Tuy nói không ăn cũng không sao, nhưng có đương nhiên là tốt hơn. Cảm thấy Diệp Thiên chỉ quan tâm đến ăn ngon mà không để ý những chuyện khác, Vương Lỗi thầm thở dài. Tổ tông quả nhiên là tổ tông, sinh ra đã ăn sung mặc sướng, hiện tại lại cua được Bạch Phú Mỹ, chưa từng trải sự lợi. Hắn thật sự sợ Diệp Thiên sau khi chịu khổ sẽ tìm mình gây khó dễ, đến khi đó sự nghiệp của hắn rất có thể sẽ chấm dứt. Vương Lỗi không rõ Diệp Thiên lợi hại như thế nào, nhưng hắn biết chỉ cần một câu nói của Tần Khinh Tuyết cũng đủ khiến mình xong đời. Vương Lỗi dốc sức dặn dò toàn bộ những gì có thể, hy vọng Diệp Thiên sẽ không xảy ra chuyện. Đến đúng 10 giờ, hắn nhận được thông báo tập trung tại xe của công ty, bắt đầu lên đường đến sân bay. 12 giờ sẽ khai máy, bọn hắn không được phép đến trễ. Trên xe ngoại trừ 5 người Diệp Thiên tham dự tiết mục còn có Vương Lỗi và vài người đại diện khác. Vì bọn hắn không được phép lên máy bay đến đảo hoang nên chỉ có thể tranh thủ trên đường đi dặn dò kỹ càng. Chương trình này mang lại phần thưởng rất lớn, nhưng đối với nghệ sĩ bọn hắn, càng quan trọng hơn chính là danh tiếng. Phàm là người giành được thứ hạng trong 10 người đứng đầu sẽ được vinh danh. Nếu đã có sẵn chút danh tiếng liền lên như diều gặp gió. Về phần Diệp Thiên, do dính dáng đến Tần Khinh Tuyết, hắn trở thành đối tượng nguy hiểm mà mọi người phải chủ động né tránh. Ngoại trừ Vương Lỗi cắn răng bồi tiếp Diệp Thiên, không ai nguyện ý làm quen với hắn như lúc vừa vào công ty. Đến sân bay, mỗi nhóm được phân vào một khu vực riêng để nghỉ ngơi. Đúng giờ phát sóng sẽ có nhân viên đến làm một bài phỏng vấn nhỏ với từng thành viên, cũng như kiểm tra qua các vật dụng bọn hắn mang theo có đúng quy định hay không. Nếu không có vấn đề, mỗi nhóm sẽ được sắp xếp chuyên cơ riêng đưa đến một nơi bất kỳ trên đảo hoang. Hòn đảo này có diện tích rất rộng, vị trí của 20 nhóm cách nhau khá xa. Dựa theo thông lệ từ những chương trình trước, trung bình phải mất một tuần mới xảy ra tình trạng các nhóm gặp phải nhau. Đôi khi bọn hắn khá hữu hảo, thế nhưng đã phần chính là tính kế loại bỏ đối phương để giành thứ hạng cao. Sau khi kết thúc một tháng, những người còn sót lại sẽ dựa trên những gì đã làm được cùng thang điểm bí mật của ban tổ chức để tính điểm. Theo như chương trình gần đây nhất, ban tổ chức sẽ âm thầm thêm vào vài nhiệm vụ ẩn, hoàn thành sẽ có điểm số cao hơn. Nhưng những nhiệm vụ này rất hiếm gặp, cần dựa vào vận khí và thực lực để hoàn thành. Thường được dùng để phân chia những người ở thứ hạng đầu. Trong phòng chờ, 4 người đang thảo luận các bọn hắn sử dụng vật phẩm lựa chọn. Lương thực và nước uống trong 3 ngày đã có ban tổ chức chuẩn bị. Thứ hạng phụ thuộc rất nhiều vào hai vật phẩm tự chọn mỗi người mang theo. Ngoại trừ là hẹn, 4 người đã sớm thảo luận từ trước sẽ mang theo thứ gì. Trong đó hộp quẹt hay đèn tin và thuốc chống dị ứng đều là vật phẩm bắt buộc. Ngoài ra còn có lều bạt chống núi, dao thợ săn. Diệp Thiên ngồi một mình ở góc với thanh dao cất trong túi da đeo ngang hông cùng một túi đồ trước mặt. Hắn có chút nhàm chán nên chủ động đi lại chỗ Chu Tử Uyển bắt chuyện. Về phần nguyên nhân lựa chọn nàng rất đơn giản. Chu Tử Uyển tuổi trẻ xinh đẹp, còn lại chính là hai nam nhân cùng một nữ nhân đã qua một đời chồng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều sẽ lựa chọn giống Diệp Thiên. Chu Tử Uyển cũng không quá cảnh giác Diệp Thiên như những người khác. Nàng và anh họ Chu Minh Hạo đều là nhân vật quan trọng trong công ty giải trí của mình, cho dù rời đi cũng sẽ có rất nhiều công ty đến mời chào. Dù sao Thương Huyền Quốc cũng không phải một mình tập đoàn Quang Diệu là bá chủ. Chu Tử Uyển lại thuộc loại hình thiên tài toàn năng, cho dù đến đâu cũng sẽ được trọng dụng, tạo ra thành tích kinh người. Đã là ngọc thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Chẳng qua có vài người nhắc nhở, Chu Minh Hạo lại để nàng đừng chủ động bắt chuyện với Diệp Thiên nên mới lơ hắn đi mà thôi. Hiện tại Diệp Thiên chủ động bắt chuyện, Chu Tử Uyển cũng theo lễ phép đáp lại. "Ngươi tốt, ta là Diệp Thiên." "Chu Tử Uyển, ta vừa mới gia nhập giải trí của mình, mong giúp đỡ nhiều hơn." "Tốt." Im lặng. Theo những kiến thức mà Diệp Thiên học được, đây là cách thức xã giao của thế giới này. Nhưng cách Chu Tử Uyển đáp lại đại ý chính là không muốn nói chuyện với hắn. Tình huống này thực sự có chút xấu hổ. Chu Minh Hạo đang ngồi cạnh Chu Tử Uyển thấy vậy liền nói, "Chu Minh Hạo, Diệp Thiên, ta nhìn ngươi còn rất trẻ, mà muội gọi một tiếng Tiểu Thiên." "Tiểu Thiên, em họ ta tuy giỏi về nhiều phương diện nhưng giao tiếp tương đối kém, ngươi cũng đừng để ý Hạo ca." "Không sao a." Từ đầu đến giờ Chu Tử Uyển nói rất ít, đây có thể là do tính cách của nàng. Diệp Thiên cũng không để tâm nhiều, thay vào đó tập trung trò chuyện với Chu Minh Hạo. Thấy Diệp Thiên tương đối dễ tính, Đại Lãng là Lâm Liễu Liễu cũng lên tiếng làm quen. Diệp Thiên quả thực rất dễ tính, chấp nhận để mọi người gọi hắn là Tiểu Thiên. Tên này mặt dày bỏ qua những năm tháng lịch luyện trong huyễn cảnh hay tu tập thần kỹ, bí pháp trong tàng thư các, tự nhận mình chỉ mới 16 tuổi. Hắn không quan tâm xưng hô cũng chẳng cần địa vị. Nếu địa vị quan trọng Diệp Thiên đã chẳng rời bỏ Thái Hư Thần Cung. Thân thiết hơn một chút, tất cả bắt đầu thảo luận về cách sinh tồn trên đảo hoang. Ngoài bọn hắn là nghệ sĩ, những nhóm khác đều bao gồm người chơi chuyên về những lĩnh vực khác nhau được lựa chọn kỹ càng, khi kết hợp lại khá toàn diện. Trừ Diệp Thiên, cả bốn đều là người có danh tiếng, không ai muốn bị loại quá sớm, thậm chí muốn giành thứ hạng càng cao càng tốt nên thảo luận rất nghiêm túc. Đến lượt Diệp Thiên, hắn chỉ vào túi đồ trước mặt cùng thanh dao găm đeo ngang hông, "Ta mang theo hai thứ này." Chương 13, gia vị chương 13, gia vị mỗi người chỉ được mang theo hai vật phẩm, Diệp Thiên ngoài thanh dao găm lại mang thêm cả một túi đồ to, cái này không được hợp lệ cho lắm. Kể cả thân phận của hắn không tầm thường, nhưng làm thế này chẳng khác gì tự hủy đi chiêu bài của chương trình. Mọi người còn đang muốn mở miệng khuyên đủ, bên ngoài đã vang lên âm thanh, các vị khán giả, sau cùng chính là phòng khách mời bí mật. Như đã tiết lộ từ trước, nhóm cuối cùng này chính là tập hợp các minh tinh nổi danh như đã bình chọn kỳ trước. Nhưng bọn hắn là ai hiện tại sẽ được tiết lộ. Một nam nhân dung mạo anh tuấn vui vẻ mở cửa bước vào. Theo sau hắn là hai nam nhân mặc đồ quân đội cùng một người to béo đang vác máy quay phim trên vai. Máy quay vừa tiến vào, trên các kênh mua bản quyền phát trực tiếp liền nóng lên, số lượng người xem tăng với tốc độ chóng mặt, đại lãng, không ngờ lại là hắn. Ta còn tưởng hắn đang ở Vũ Quốc bận rộn tổ chức trình diễn, a trình diễn có gì tốt, sinh hoạt trên hoang đảo một năm chỉ có hai lần, chất lượng lại cao. So với những show trình diễn kia tốt hơn nhiều. À, Lâm Liễu Liễu, năm đó nàng là thần tượng của ta, không ngờ nửa đường lại bỏ đi theo một tên côn. Liễu Liễu cố lên, ta ủng hộ ngươi. Minh Hạo ca quá đẹp điển nhi, thì ra ngươi trốn nhà đi tham dự chương trình này để ta phòng không dưỡng trống. Ta nhất định sẽ báo với mẹ vợ. Thuần một sắc náo nhiệt, thỉnh thoảng có vài người chú ý đến Diệp Thiên hỏi thăm hắn là ai, nhưng rất nhanh bị số lượng bình luận khổng lồ nhấn chìm. Nam nhân dẫn chương trình tiếp tục nói, được rồi, không để các ngươi đợi lâu, tiếp theo đây sẽ là kiểm tra vật phẩm mang theo cùng một bài phỏng vấn nhỏ cho từng người. Kiểm tra vật phẩm không có vấn đề, phỏng vấn cũng rất thuận lợi. Bốn người đều có kinh nghiệm và tìm hiểu rõ luật của ban tổ chức, sẽ không chọn thứ gì trái với quy định. Diệp Thiên được phỏng vấn cuối cùng, nam nhân dẫn chương trình vẫn giữ nụ cười thân thiện, xin chào, cho hỏi ngươi là. Diệp Thiên cười đáp, ta là Diệp Thiên, diễn viên mới của giải trí Quang Minh. Diệp Thiên, ngươi là nghệ sĩ mới ký kết hợp đồng. Phải, vừa mới ký sáng hôm qua. Buổi tối liền nghe tin tham dự chương trình. Đã phỏng vấn xong bốn người kia, không có nhiều khán giả chú ý đến Diệp Thiên. Bất quá cũng có vài bình luận tỏ ra quan tâm, thì ra là người mới. Được sắp xếp chung nhóm với Minh Hạo và Huyền Nhi cùng tham gia chương trình này, xem ra giải trí Quang Minh đang muốn nâng đỡ hắn. Vừa ký hợp đồng liền được tham gia loại chương trình đỉnh cấp này, ta cảm thấy có tấm màn đen. Rất đẹp trai a, đẹp trai thì có ích gì, thế giới này chính là dựa vào thực lực để nói chuyện. Kẻ phía trên thật ngu ngốc. Ngươi hỏi ta xinh đẹp có mài ra ăn được không? Ta khẳng định là được. Nam nhân dẫn chương trình tiếp tục hỏi, Diệp Thiên, lần này ngươi sẽ lựa chọn thứ gì để tham dự? Diệp Thiên tháo thanh dao găm ở ngang hông ra, đặt trên cái túi màu đen. Nam nhân dẫn chương trình tỏ ra nghi hoặc nhưng vẫn ra hiệu cho hai người mặc đồ quân đội tiến đến kiểm tra. Mở bao ra lấy dao găm ra, ánh mắt hai người xoẹt qua một tia kinh dị. Bọn hắn có thể thấy chất liệu của thanh dao găm này cực kỳ tốt, thậm chí vượt xa loại trong quân đội hay sử dụng. Hơn nữa thiết kế vô cùng tiện lợi, độ cứng và sắc bén rất cao lại gọn nhẹ, xem ra là hàng đặc chế có giá trị cực cao. Dao găm không có vấn đề, tiếp theo là chiếc túi màu đen. Mở túi ra, đập vào mắt bọn hắn là hơn 20 chiếc hộp lớn nhỏ khác nhau. Phân biệt là nước mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn, ớt cùng các loại gia vị hiếm gặp. Diệp Thiên mỉm cười giải thích, không có gì, chủ yếu là muốn cải thiện bữa ăn một chút. Những người xung quanh câm nín, khán giả cũng câm nín. Đây là chương trình sinh tồn, cố gắng sống sót là một tháng. Người khác chỉ muốn tìm cách để vượt qua, tên này lại chỉ lo hưởng thụ. Phải biết mỗi nhóm 5 người chỉ được chọn 10 vật phẩm, mỗi một món phải được tính toán kỹ càng. Những thứ vô dụng này vào giây phút quan trọng có tác dụng gì sao? Hơn nữa rõ ràng chỉ cho phép 2 vật phẩm, hắn đây là hơn 20 loại a, tên này rốt cuộc đang nghĩ gì, hắn định đi nghỉ mát sao? Không được, đây nhất định là thành phần ăn bám. Nếu ngươi hại Huyền Nhi phu nhân của ta bị loại, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Người mới thật quá mức. Bình luận thuần một sắc mắng chửi Diệp Thiên, chỉ tiếc hắn không nghe được. Nam nhân dẫn chương trình bất đắc dĩ nói, Diệp Thiên, quy định của chương trình chỉ cho mang theo 2 vật phẩm. Diệp Thiên gật đầu, dao găm và gia vị, vừa đủ 2 món. Gộp hơn 20 chiếc hộp lại thành một từ gia vị, đây rõ ràng là gian lận. Nam nhân dẫn chương trình đang muốn nói thêm gì nữa thì hai người mặc quân phục đã nói, thứ này được tính là hợp lệ. Hắn vừa nhận được lệnh từ cấp trên, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn truyền đạt lại. Nam nhân dẫn chương trình liền gật đầu, vậy được, các ngươi chuẩn bị một chút, 10 phút sau chúng ta sẽ tập trung tại máy bay, xuất phát đến hoang đảo. Dẫn chương trình mang theo người rời đi, Diệp Thiên liền đeo lại dao găm lên người. Chiếc túi đen có dây đeo, đã qua kiểm tra nên hắn vác nó trên lưng. Chu Minh Hạo bước đến trước mặt Diệp Thiên, nhìn thẳng vào hắn rồi bất ngờ cười to, "Tiểu Thiên, ngươi thực sự rất thú vị. Ngươi khác chỉ mong sinh tồn càng lâu càng tốt, ngươi chỉ quan tâm đến việc ăn ngon." Diệp Thiên hơi khó hiểu, chẳng phải chỉ là đi du lịch ở hoang đảo một tháng sao? Đi du lịch tất nhiên phải tận hưởng. Chu Tử Viện tỏ ra hơi khó chịu, "Du lịch? Ngươi cho rằng đây là một trò chơi sao? Tuy rằng chưa từng có ai mất mạng, nhưng đã ghi nhận trường hợp có người bị thương rất nặng do bị manh thu tấn công hay trúng độc do ăn nhầm thực phẩm nguy hiểm." Diệp Thiên phất tay, không cần lo lắng vấn đề này, tất cả đều giao cho ta là được. Ngươi biết người này có chỗ dựa lớn sau lưng, Chu Tử Viện cũng không nói nhiều với hắn. Có lẽ tên này chịu khổ 1-2 ngày xong sẽ chủ động xin rời đi. Nhóm 4 người tuy hơi khó khăn nhưng nếu làm tốt vẫn có thể sinh tồn được. Chỉ là mọi việc vốn đã khó khăn, nay phải gánh vác thêm một cục tạ khiến nàng khó chịu mà thôi. Đại Lãng hay Lâm Liễu Liễu là người từng trải, nội tâm khó chịu nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Đại Lãng thậm chí phối hợp với Diệp Thiên, "Tiểu Thiên, vậy phiền ngươi chiếu cố rồi." Diệp Thiên nghiêm túc gật đầu, "Lãng ca, ngươi đã tin tưởng ta như vậy, ta sẽ giúp ngươi giành vị trí dẫn đầu." Lâm Liễu Liễu bật cười, "Ngươi thiên vị hắn, vậy còn ta? Nhường ngươi thứ hai." Chu Minh Hạo căm nhìn, "Tiểu tử này sẽ không lợi dụng thế lực của Tần Khinh Tuyết để khống chế kết quả chứ? Với năng lực của nữ nhân kia dường như thật sự có thể a, cũng không có gì để thu dọn, mọi người liền tranh thủ tập trung trước trực thăng chuyên dụng." Tại đây, luật lệ của chương trình được phổ biến lại một lần nữa. Chương 14, dùng trong một bữa chương 14, dùng trong một bữa mọi việc chuẩn bị hoàn tất, mọi người liền được lên máy bay đưa đến hoang đảo. Quá trình này không được trực tiếp, thay vào đó là vài tiết mục ca hát quảng cáo thông thường. Dù sao làm chương trình mục đích cũng là để kiếm tiền, không thể thiếu quảng cáo chèn vào. Quan trọng nhất địa điểm của hoang đảo là bí mật, lỡ như có ai đó dựa theo lộ trình phán đoán được liền phiền phức. Nơi đây có đặt một căn cứ nghiên cứu bí mật của Tần gia sâu bên trong lòng đất, cũng là chỗ cất giữ bảo vật mà đám tội phạm kia nhắm vào. Hòn đảo hoang này được đặt tên là Hoang Đảo. Danh tự khá tùy tiện, nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi ghi chép đánh máy, đệ trình lên chính phủ khi Tần Chính đem nó mua lại hơn 20 năm trước. Sau đó hòn đảo này được dùng để xây dựng căn cứ nghiên cứu bí mật cho Tần gia. Về sau vài người điều tra sổ sách vô tình phát hiện Tần gia điều động một lượng lớn dụng cụ khoa học kỹ thuật đưa lên hòn đảo này. Bị quá nhiều người chất vấn, Tần Kinh Tuyết liền lấy cớ nàng muốn tổ chức một chương trình truyền hình thực tế có 102. Lý do này chỉ miễn cưỡng khiến mọi chuyện lắng xuống. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hỏi thăm bao giờ chương trình kia bắt đầu. Lại qua một thời gian, biết không thể tiếp tục trì hoãn, kỳ đầu tiên của sinh hoạt trên hoang đảo đã xuất hiện. Vốn chỉ định làm vài lần qua loa, không ngờ chương trình này nhận được sự quan tâm vô cùng lớn của cộng đồng, phá vỡ mọi ghi chép về số lượng người xem. Nếu ngay lúc này dừng lại sẽ khiến mối nghi ngờ càng đậm, Tần Kinh Tuyết không còn cách nào khác là tiếp tục tổ chức. Ban đầu dự kiến là một năm một lần, mỗi lần 7 ngày. Nhưng về sau có người ý kiến nên phải sửa đổi lại thành một năm 2 lần, mỗi lần 1 tháng để đúng ý nghĩa của hai từ sinh tồn. Chỉ là vô tình nhưng mang lại hiệu quả quá tốt, có tác dụng nâng cao danh tiếng của tập đoàn Quang Diệu cả trong nước lẫn quốc tế. Vì vậy chương trình này một mực duy trì đến nay. Đây đã là kỳ thứ tư của sinh tồn trên hoang đảo với chất lượng nâng cao hơn hẳn. Từ cách sắp xếp bố trí đến số lượng máy bay mini không người lái và vệ tinh nhân tạo. 5 người Diệp Thiên được đưa đến bãi biển. Trừ vật phẩm tự mang theo của mỗi người còn có một cái túi lớn đựng lương thực và nước uống dùng trong 3 ngày. Đợi sau khi trực thăng rời đi, máy bay không người lái mini có gắn camera ghi hình vào vị trí, chương trình sinh hoạt trên hoang đảo xem như chính thức bắt đầu. Việc đầu tiên chính là phân chia đồ ăn và nước uống. Không thể chỉ vì một người có khẩu phần ăn nhiều mà chia cho hắn nhiều hơn. Mỗi người nhận được một phần ngang nhau, dùng tiết kiệm có thể kéo dài được 4-5 ngày và ngược lại, phung phí đoán chừng chỉ đủ 2 ngày. Tiếp theo nếu không tìm được thức ăn và nguồn nước sẽ phải chủ động bỏ cuộc. Bọn hắn khá may mắn được thả ở bãi biển. Nếu là sâu trong rừng sẽ phải lo xây dựng lều trại và nhóm lửa trước để tránh thú dữ và các loại côn trùng gây hại. Bãi biển rất tốt, thoáng đãng lại không có côn trùng. Buổi tối nước cũng không lên quá cao, chỉ cần tính toán vị trí sau đó trải một tấm bạt hoặc lá cây ra là có thể ngủ ngon. Tất nhiên, ngoại trừ Diệp Thiên, 4 người còn lại không có suy nghĩ này. Bọn hắn lập tức bắt tay vào chặt cây dựng lều, tìm kiếm trái cây và nguồn nước để bổ sung. Diệp Thiên không mấy bận tâm, hắn ngồi lại ngay tại chỗ, lấy phần lương thực được chia ra bắt đầu thưởng thức. Không thể không nói ban tổ chức vẫn rất có tâm, phần lương thực này dù ít nhưng vẫn đủ chất, hương vị lại khá. Có điều so với bữa ăn tại nhà Tần Khinh Tuyết thì vẫn kém nhiều lắm. Diệp Thiên căn bản không sợ thiếu lương thực, ngược lại hắn cảm thấy mang theo những thứ này khá phiền phức, tặng lại hay vứt đi đều không ổn nên dứt khoát giải quyết triệt để. Không rõ vì lý do gì, hơn 100 người tham dự nhưng màn hình lại chiếu đúng cảnh Diệp Thiên đang một hơi ngấu nghiến sạch phần lương thực vốn được dùng trong 3 ngày. Tên này định làm gì? Hắn định ngăn một trận no say rồi bỏ quyền sao? Nếu ngươi hại Uyển Nhi và hạo cả của ta bị loại, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người này trước khi đến bị bỏ đói sao? Sức ăn thật kinh người. Cảm giác Diệp Thiên ăn uống rất xinh đẹp. Nam nhân đẹp trai làm gì cũng đúng a. Cảnh tượng này được chiếu khá lâu. Dù sao chương trình cũng mới bắt đầu, mọi người còn trong giai đoạn chuẩn bị nên chưa làm nhiều. So với việc xem Diệp Thiên một mình ăn hết một túi đồ ăn lớn vẫn hấp dẫn hơn một chút. Ăn uống no say, Diệp Thiên liền đeo túi nguyên liệu lên lưng. Hắn nhìn xung quanh liền phát hiện 4 người kia đã rời đi mất. Bọn hắn thỏa thuận chia nhau tìm hiểu khu vực xung quanh, chặt ít cây và lá về dựng trại, buổi tối sẽ tập trung tại nơi này. Khi đó Diệp Thiên chỉ qua loa đáp ứng rồi tập trung ăn uống, ăn xong thì đã không còn ai. Bước đến rừng cây, Diệp Thiên lấy ra dao găm tiện tay vung một cái, thân cây trước mặt hắn lập tức bị chặt đứt. Tiếp tục múa thêm vài được, Diệp Thiên lập tức có được một ngọn lao có phần mũi nhọn chuyên dùng để đánh cá. Tiếp theo hắn kiếm một ít dây leo khá bền buộc vào phần chùa giáo. Cuối cùng là chặt một đám cây, nối lại bằng dây leo thành một chiếc bệ gỗ nhỏ. Toàn bộ việc này Diệp Thiên chỉ mất hơn 5 phút. Hắn đã cố làm chấm hết sức, nhưng vì quá đơn giản nên không thể kéo dài hơn được. Động tác của Diệp Thiên quá đẹp lại hiệu quả nên màn hình vẫn một mực chiếu hình ảnh của hắn. Số lượng bình luận khen ngợi cũng tăng nhanh, không còn là những lời châm chọc, mắng chửi như ban đầu. Dùng một nhánh cây trèo bẻ ra khu vực nước sâu, Diệp Thiên tỏ ra khá bình thản, động tác tùy tiện ném xuống nước. Tay còn lại của Diệp Thiên nắm lấy dây leo, canh chuẩn thời điểm kéo ngược ngọn lao trở lại tay mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của người dẫn chương trình và vô số khán giả đang xem, đầu kia của ngọn lao vậy mà đâm xuyên qua 2 con cá khá lớn. Vừa rồi là may mắn. Hẳn là may mắn, động tác ném rất tùy ý, không thể nào là canh trình. Vậy thì vận khí cũng quá tốt rồi. 2 con cá lớn như vậy, cho dù chia cho cả nhóm vẫn đủ ăn một ngày. Ngươi quên sức ăn của hắn rồi sao? Một bữa còn có thể. Nước đã khoái, cá sẽ không tiếp tục lưu lại. Độ dài của dây leo có hạn, Diệp Thiên không còn cách nào khác là trèo chiếc bè ra một vị trí khác rồi tiếp tục phóng lao. Động tác vẫn bình thản như cũ, kết quả cũng như cũ. Việc này liên tục lặp lại hơn 10 lần, trên bè đã chất đầy cá lớn. Diệp Thiên không biết từ lúc nào đã lạc trôi đi rất xa, hoang đảo trong mắt hắn lúc này chỉ còn là một điểm nhỏ. Hắn khẽ lắc đầu, bắt cá không dễ dàng, ai chính xác là bắt cá như một phạm nhân không dễ dàng. Có truyền hình trực tiếp, Diệp Thiên cũng không thể làm thứ gì quá thần kỳ, ngược lại càng phải điệu thấp một chút. Hắn không hề biết một màn điệu thấp kia của mình khiến khán giả có bao nhiêu chấn động. Nhưng đây mới chỉ là khai vị, món chính còn ở phía sau. Diệp Thiên săn bắt cá đã khiến mùi máu tanh lan tỏa. Từ phía đằng xa, một con cá mập đang tiến đến với tốc độ cực nhanh. Chương 15, đánh cá, xây nhà. Chương 15, đánh cá, xây nhà. Nơi này đã nằm ngoài phạm vi an toàn, hoang đảo lại nằm ở khu vực biển sâu, xuất hiện cá mập là chuyện rất bình thường. Diệp Thiên nhìn lại số cá trên bè và chỗ còn trống, lại tính toán kích cỡ của con cá mập kia. Sau cùng khẽ lắc đầu lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể bắt một con, hẳn là vừa đủ cho bữa tối. Chương trình sinh hoạt trên hoang đảo dùng máy bay không người lái mini và vệ tinh để ghi hình dưới nhiều góc độ. Trước đó mỗi người được phát một thiết bị đặc biệt, nếu không muốn lên màn ảnh chỉ cần tắt thiết bị kia đi là được. Ngoài ra thiết bị này còn có một chức năng khác, đó là thu phát âm thanh cùng biên soạn phụ đề. Lời này của Diệp Thiên nói ra, dẫn chương trình cũng như toàn bộ khán giả đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng là tên điên, hắn còn muốn săn cá mập. Thực sự làm được sao? Kẻ phía trên, ta nghĩ ngươi bị ngốc rồi. Săn cá mập chỉ cần ném một ngọn lao bằng gỗ sao? Các ngươi xem, hắn vừa làm gì? Chỉ thấy trên màn hình cảnh Diệp Thiên vung tay ném ngọn lao ra. Âm thanh mũi lao xuyên qua người cá mập vô cùng sống động truyền vào tai mỗi người. Để tránh cá mập dễ rủa làm đứt dây leo, Diệp Thiên vội kéo mạnh để thu ngắn khoảng cách, dao găm trên tay chém thẳng xuống nước. Không ai nhìn rõ một màn này diễn ra thế nào, chỉ thấy một cột nước bắn cao, kết thúc chính là máu tươi nhuộm đỏ một vùng nước rộng lớn. Cá mập vốn bị mũi giáo xuyên qua dễ rủa trong đau đớn đã hoàn toàn bất động. Diệp Thiên xử lý dao găm rất thuần thục, cắt nhỏ các bộ phận ăn ngon trên cơ thể nó, loại bỏ hết xương, nội tạng và thịt mỡ rồi chất lên bè gỗ. Bè gỗ khá nhỏ lại chất đầy cá từ trước, Diệp Thiên cũng không thể mang cả một con cá mập khổng lồ lên, chỉ đành lựa ra phần tinh túy nhất. Lương thực đã chất đầy, Diệp Thiên dùng ngọn lao làm máy chèo. Tốc độ tay cực nhanh điều khiển bè gỗ quay lại bờ. Người dẫn chương trình ngơ ngác nhìn một màn này, không thốt nên lời. Cư dân mạng gõ phím như điên, số lượng bình luận tăng lên một cách chóng mặt, nhiều không đếm hết. Tần Kinh Tuyết và vài người đang ngồi xem thông qua một cái màn hình lớn, nàng khẽ nở nụ cười, hiện tại các ngươi đã hiểu vì sao ta tin tưởng hắn hay chưa? Một vị trung niên nam tử cất giọng cảm thán, có thể làm được việc này, Diệp Tiên tối thiểu cũng phải đạt đến cao cấp võ giả, thậm chí thiên cảnh. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, cái này cũng quá bất hợp lý rồi. Dị năng giả phân chia đẳng cấp theo ký tự, cao nhất là SSS, tiếp đến là SS, S, A, B, C, D. Võ giả và tu đạo giả hơi giống nhau, chia thành đại tông sư, thiên cảnh, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, nhập môn. Diệp Thiên chưa đến 20 đã đạt đến cao cấp võ giả, thậm chí thiên cảnh, tương lai tông sư nằm trong tầm tay, thậm chí đại tông sư trong truyền thuyết cũng có thể. Tất nhiên Tần Khinh Tuyết sẽ không giải thích Diệp Thiên còn lợi hại hơn thế. Nàng chỉ muốn biểu hiện ra một phần, đủ để chứng minh Diệp Thiên có tư cách thực hiện nhiệm vụ này là được rồi. Tin tức về Diệp Thiên đã bị Tần Chính phong tỏa hoàn toàn, trừ một vài người có địa vị, tất cả nhân viên của đặc khu và người của Tần Kinh Tuyết, Lý Mộ Vũ đều bị dùng biện pháp thôi miên để xóa đi đoạn ký ức này. Theo như Tần Chính, hiện tại chỉ có 5 người biết năng lực thực sự của Diệp Thiên. Trong đó bao gồm có hắn, Tần Kinh Tuyết, Lý Mộ Vũ cùng hai vị quan chức cấp cao nữa. Vì vậy, việc Tần Kinh Tuyết bất ngờ tuyên bố sẽ đưa Diệp Thiên tham dự nhiệm vụ này khiến nhiều người cảm thấy bất mãn. Nàng cũng muốn Diệp Thiên thể hiện một chút để cho những người này đi miệng. Việc có 100 người nhưng màn hình từ đầu đến giờ chỉ trực tiếp một mình Diệp Thiên cũng là do nàng âm thầm sắp xếp. Hiện tại chính phủ các nước vẫn che giấu sự tồn tại của dị năng giả và tu đạo giả, nhưng võ giả đã dần hiện thân. Vì võ giả không có yêu cầu quá cao với tư chất, ai ai cũng có thể tập luyện nhưng rất hiếm tiên tài đạt đến đỉnh cao. Thế nên thỉnh thoảng xuất hiện vài vị cao thủ thực hiện vài phá biểu diễn cũng không có gì lạ. Ở mức độ của Diệp Thiên tuy khiến khán giả chấn kinh nhưng vẫn ở trong mức chấp nhận được. Được rồi, năng lực của Diệp Thiên đã rõ. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích những người tham dự, thu hẹp số lượng đối tượng tình nghi. Một người khác lên tiếng, Khinh Tuyết, Diệp Thiên rất lợi hại, nhưng nhiệm vụ lần này cũng không thể hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Đối phương có một tên dị năng giả tinh thần hệ cấp B, đây là loại dị năng giả có tính khắc chế rất mạnh đối với võ giả. Vấn đề này không sai, võ giả cho dù có thân thể mạnh mẽ vẫn không chống được công kích tinh thần. Nhưng đó là trong trường hợp giữa đôi bên chênh lệch không nhiều. Khi chênh lệch quá lớn, cho dù năng lực có khắc chế cũng vô nghĩa, nhất là khi Diệp Thiên lại là khí thể đồng tu. Ta tự có tính toán. Thần Kinh Tuyết không muốn nói nhiều chuyện này. Nàng một mặt tiếp tục cuộc họp, đồng thời báo tin cho bên phía ban tổ chức chương trình không cần tiếp tục chiếu hình ảnh của Diệp Thiên nữa. Chiếu một người liên tục nhiều giờ đồng hồ rất dễ dẫn đến nghi ngờ. Hơn nữa chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến Diệp Thiên nổi tiếng rồi. Diệp Thiên trèo bè trở lại bãi biển, chặt vài khúc gỗ to làm bếp, nhặt một đống cây khô để nhóm lửa. Lửa cháy được một lúc hắn liền dập đi, vùi lấy than hồng rồi để đó. Đều là người trong nhóm, đồ ăn lại nhiều, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thưởng thức món ngon một mình. Nhìn lại thời gian còn khá sớm, ngồi không cũng nhàm chán, Diệp Thiên bắt đầu chặt cây dựng nhà. So với một màn săn cá mập ban nãy, cách thức và tốc độ Diệp Thiên dựng nhà cũng đáng kinh ngạc không kém. May mắn hiện tại màn hình đã không tiếp tục chiếu hắn, nếu không sẽ lại gây ra một đợt hoành động lớn. Diệp Thiên đã xem qua vài chủ quyển sách về kiến trúc, hắn biết cách thiết kế nhà như thế nào cho hiệu quả, đẹp mắt và thoải mái nhất. Dùng thời gian từ trưa đến gần tối, Diệp Thiên chặt một số lượng cây rất lớn, sau đó tiến hành đục béo làm khớp nối để gắn chúng lại với nhau. Về phần cột nhà và chân để cố định thì rất đơn giản, hắn chỉ cần chọn những cây đại thụ có thân to và thẳng, cắt bằng hai đầu rồi dùng lực cắm chúng sâu xuống đất. Khoảng 6 giờ tối, Diệp Thiên hoàn thành công việc, dựng lên một ngôi nhà gỗ hơn 200 mét vuông với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Vốn dĩ Diệp Thiên còn muốn làm nhiều hơn, nhưng hắn vẫn nhớ bản thân phải địa thấp, vậy nên liền chọn cái kém nhất trong số những thiết kế mà mình vừa lòng. Thời gian một tháng mà thôi, ở tạm cũng không có vấn đề gì. Chơi dần về đêm, nhóm bốn người Chu Minh Hạo không do có hẹn trước hay không mà đồng loạt trở về. Khi phát hiện ra ngôi nhà bằng gỗ, bọn hắn suýt chút nữa còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ. Nhưng kể cả là đi nhầm, từ khi nào trên hoang đảo xuất hiện ngôi nhà này? Theo luật và cách thức tiến hành nghiêm ngặt của ban tổ chức, chuyện này vốn không thể xảy ra. Chương 16, tiệc tối chương 16, tiệc tối Diệp Thiên phát hiện bọn hắn đã về đến liền từ trong nhà đi ra, "À, các ngươi về rồi sao? Mau đến nghỉ ngơi một chút, để ta chuẩn bị bữa tối." Bốn người nhìn nhau rời ngơ ngác tiến đến, Chu Tử Viện là người đầu tiên không nhịn được hỏi, "Thứ này là do ngươi xây dựng?" "Làm sao có thể?" Diệp Thiên khẽ cười, tiện tay dùng dao găm cắt ra một đường rất ngọt trên khối gỗ đang cầm, "Vì ta có một con dao tốt, á vấn đề ở đây là ngươi có dao tốt sao? Khí lực của ta so với người bình thường lớn hơn một chút." "Một chút là bao nhiêu?" "Nhiều hơn các ngươi tưởng tượng." Diệp Thiên tùy tiện nhặt một thanh gỗ dư trước nhà, dùng một quyền đấm nó sâu hơn phân nửa vào trong lòng đất trong ánh mắt kinh hãi của bốn người. Chu Minh Hạo vui mừng nói, "Tiểu Thiên, ngươi là người luyện võ sao? Ta nghe nói có một số người luyện đến cảnh giới nhất định sẽ sở hữu sức mạnh rất đáng sợ. Gần đây còn nổi lên phong trào tầm sư học đạo." Diệp Thiên cũng không phủ nhận, "Có luyện qua một chút. Chủ yếu là ta từ khi sinh ra khí lực đã tương đối lớn." "Nào chỉ là tương đối, khi sinh ra Diệp Thiên suýt chút nữa dùng một quyền đánh chết bà mẫu, mà nàng khi đó đã là..." Giải thích này miễn cưỡng được chấp nhận. Tại một nơi vốn là rừng cây lúc này lại xuất hiện một ngôi nhà gỗ hơn 200 mét vuông, bọn hắn còn có thể làm gì khác ngoài lựa chọn tin tưởng sao? Tiến vào bên trên, bốn người mới thấy ngôi nhà này khá đầy đủ tiện nghi. Bao gồm phòng khách, nhà bếp, 3 phòng ngủ cùng 2 phòng tắm. Diệp Thiên xây một bể lọc nước khá lớn, dùng nhiều lớp cắt và sỏi để lọc sạch nước biển. Tốc độ lọc không quá nhanh, hôm nay đoán chừng không có đủ nước tắm. Vì vậy hắn quyết định ngày mai sẽ xây dựng một bể chứa nước với thể tích nước chừng 3000 mét khối cùng một đường ống dẫn nước biển chảy vào bể. Nghe xong những con số này, bốn người cảm thấy bọn hắn và Diệp Thiên đang ở hai thế giới khác nhau. Những con số gần như không thể tưởng tượng được từ miệng tên này nói ra lại vô cùng đơn giản. Nhìn lại bọn hắn, mỗi người tìm được một ít quả dại. Khá nhất là Chu Tử Huyền, nàng hái được một túi quả màu đỏ vô danh. Loại quả này có chứa khá nhiều nước, sử dụng sẽ vừa tiết kiệm được lương thực lẫn nguồn nước. Để bốn người nghỉ ngơi một lát, thời gian cũng đã gần 7 giờ tối. Diệp Thiên đem phần lửa mình nhóm từ trước rời đến bãi đất trống trước nhà gỗ, bắt đầu tẩm gia vị nướng cá. Mùi thơm khiến cả bốn từ trong nhà đi ra. Bọn hắn nhìn một chiếc bệ chất đầy cá được dùng lá phủ lên để giữ độ tươi và tránh côn trùng thì chỉ biết cầm nhín. Đặc biệt là Đại Lãng, hắn nhìn miếng thịt cá Diệp Thiên đang tẩm gia vị chuẩn bị nướng rồi lên tiếng, "Tiểu Thiên, ngươi đang nướng không phải thịt cá mập chứ?" Diệp Thiên gật đầu, "Vừa nãy đánh bắt cá có hơi xa bờ, con cá mập này phát hiện mùi máu nên tìm đến, bị ta tiện tay giết chết. Nghe đồn thứ này ăn rất ngon, đáng tiếc khi đó trên bệ đã có quá nhiều cá, ta chỉ có thể giữ lại những phần ngon nhất." Bốn người trợn mắt nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ. Là người từng trải, Lâm Liễu Liêu chấp nhận hiện thực nhanh nhất, xem ra một tháng này có thể vượt qua. Hơn nữa cũng không khó khăn như trong tưởng tượng. Chu Minh Hạo gật đầu, quả thực, xem ra không chỉ là quan hệ, chỉ riêng năng lực của Diệp Thiên đã đủ khiến Tần Tổng xem trọng hắn. Chu Tử Điển im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Thiên đã có chút khác lạ. Bốn người cũng không chỉ ngồi nhìn, nhanh chóng xoắn tay áo hỗ trợ Diệp Thiên nướng cá. Phần nêm nếm gia vị đã xong, Diệp Thiên nhường lại việc nướng cho bốn người. Hắn tự tay đi chặt thêm vài gốc cây lớn gần đó, dùng dao găm tạo thành từng đôi đũa, muỗng, đĩa, mâm và bàn ghế trước ánh mắt kinh hãi đến trước mặt của cả bốn. Nếu ban đầu còn có chút nghi ngờ, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Tốc độ của Diệp Thiên cực nhanh, chỉ mất gần 20 phút liền hoàn thành toàn bộ. Nếu không gặp khó khăn gì, dùng một buổi chiều dựng lên một ngôi nhà lớn 200 mét vuông cũng không phải không thể. Thế nhưng tên này còn là người sao? Người luyện võ thực sự lợi hại như trong lời đồn. Bọn hắn cảm thấy Diệp Thiên còn lợi hại hơn rất nhiều. Bàn ăn, ghế ngồi, muỗng đũa, mâm dĩa đều có sẵn. Không rõ Diệp Thiên xử lý bằng phương pháp gì khiến nhựa cây hoàn toàn khô, sử dụng cũng không có cảm giác khó chịu, ngược lại dùng đồ gỗ mang lại cảm giác rất thoải mái. Tại thành thị hiện đại, một ngôi nhà thiết kế bằng gỗ có giá thành còn cao hơn nhà bình thường đến vài lần. Đồ ăn là các loại cá hiếm gặp, thậm chí có cả cá mập, bọn hắn đang có một cuộc sống xa hoa giữa nơi đảo hoang. Nếu ngày mai Diệp Thiên làm xong bể lọc nước, đảm bảo lượng nước ngọt để vệ sinh liền hoàn hảo, không khác gì một nơi nghỉ dưỡng. Diệp Thiên không quen uống rượu, tính theo pháp luật của thế giới này hắn còn chưa đủ tuổi để uống. Vì lý do này, Diệp Thiên không nghiên cứu cách tạo ra rượu, bữa ăn khá thịnh soạn nhưng chỉ dùng nước lọc. Có lẽ do một ngày vận động quá mệt mỏi, cả bốn người trừ Diệp Thiên đều cảm thấy rất ngon miệng. Được ăn thức ăn ngon, tâm trạng của bọn hắn liền khá hơn không ít. Đại Lang thậm chí còn hát vài bài góp vui. Mối quan hệ được kéo gần, Chu Minh Hạo vỗ vai Diệp Thiên hỏi, "Tiểu Thiên, mau nói cho ta biết, ngươi và Tần Tổng rốt cuộc có quan hệ gì? Trừ tài xế và người nhà, ta nghe nói chưa từng có nam nhân nào từng ngồi chung xe với nàng." Diệp Thiên cười đáp, "Cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Nàng cảm thấy ta có chút năng lực nên hỗ trợ mà thôi." Chu Minh Hạo gật đầu, "Nếu ban đầu ngươi nói như vậy ta sẽ không tin tưởng, nhưng năng lực của ngươi quả thực đáng giá để nàng làm như vậy. Mấy năm gần đây xuất hiện không ít người luyện võ khá lợi hại, nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, chân chính lợi hại có được mấy người. Cái khác không nói, ta biết ngươi rất mạnh, đáng giá để Tần Tổng đầu tư. Chỉ là tại sao ngươi lại muốn làm diễn viên? Với năng lực đó." Diệp Thiên lắc đầu, "Sở thích cá nhân mà thôi. Các ngươi có thể hiểu đơn giản ta không có hứng thú gì với danh lợi, chỉ làm điều mình thích. Diễn viên cũng chỉ là đam mê, không quan trọng kiếm được bao nhiêu tiền hay nổi tiếng cỡ nào." Chu Minh Hạo thở dài, "Tiểu Thiên, thế giới này phức tạp hơn ngươi nghĩ. Cho dù ngươi không muốn sẽ vẫn có những người tìm cách kéo ngươi xuống hố đen. Nghệ sĩ chúng ta vẫn luôn thân bất do kỷ. Tất nhiên với năng lực của ngươi và sự hỗ trợ của Tần Tổng, tin rằng không có kẻ nào dám đánh chủ ý xấu." Diệp Thiên bật cười, "Đừng nghĩ ta kém đến mức phải dựa vào người khác để tồn tại như vậy chứ. Được rồi, không nói những chuyện này. Mấy ngày tiếp theo các ngươi dự định như thế nào? Nếu muốn, ở lại nơi này chờ qua hết một tháng cũng không thành vấn đề." Bốn người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn quả thực chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng này. Tận hưởng hết một tháng tại đây quả thực là một đề nghị không tệ, nhưng làm như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến thanh danh của bọn hắn. Sẽ có nhiều người cho rằng ban tổ chức cố ý bố trí xây nhà riêng cho Minh Tinh, rằng bọn hắn tham dự chương trình chỉ để tận hưởng hay mọi thứ về giải thưởng đã được cơ cấu từ trước. Trong giới này, miệng lưỡi thế gian vẫn luôn là thứ đáng sợ nhất. Chương 17, truyền tin chương 17, truyền tin nếu bọn hắn tiếp tục dựa vào Diệp Thiên nhất định sẽ khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. Bốn người không đến đây để tận hưởng, nếu muốn bọn hắn đã có thể từ chối lời đề nghị tham gia chương trình. Chu Minh Hạo trình bày suy nghĩ của mình rồi trịnh trọng nói, Diệp Thiên, hôm nay cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Ngôi nhà này là do ngươi xây dựng, ngươi muốn làm thế nào, thậm chí nghỉ dưỡng ở đây hết một tháng cũng không ai dám có ý kiến. Nhưng bọn ta không được. Ba người còn lại khẽ gật đầu, giống như đồng tình với ý kiến này. Diệp Thiên cũng không rõ ràng lắm về thế giới của nghệ sĩ bọn hắn nên cũng không có nhiều. Dù sao chính bản thân hắn cũng chỉ định ở lại một tuần, sau đó sẽ bắt đầu nhiệm vụ Tần Khinh Tuyết giao phó. Vốn dĩ hắn có thể hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất, nhưng ngấm lại có đến hơn một tháng, làm quá nhanh sẽ sớm thất nghiệp dù sao tần số não của Diệp Thiên vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp được với người của thế giới này. Dùng bữa tối xong, 5 người chơi đùa ca hát đến tận đêm khuya. Bọn hắn đã sớm tắt thiết bị đi hình, có nói gì cũng không lo bị ai nghe được. Nửa đêm về sau, mỗi người đều về phòng riêng để ngủ. Lượng nước ngọt quá ít không đủ để tắm rửa, hai người Vũ Minh Hạo và Đại Lãng thì không sao, Chu Tử Viện cùng Lâm Liễu Liễu tỏ ra khá khó chịu. Diệp Thiên có ngủ hay không cũng không quan trọng. Suy nghĩ một lát, hắn liền vác dao găm vào rừng, trực tiếp làm một cái bể lọc nước khổng lồ. Tính cách của Diệp Thiên có chút cầu toàn, nếu có thứ gì không hoàn hảo sẽ khiến hắn rất khó chịu, đặc biệt là cảm giác thiếu một thứ gì đó. Trọn vẹn một đêm, khi bốn người tỉnh dậy, bọn hắn tìm Diệp Thiên dùng bữa sáng nhưng không thấy. Bước ra khỏi nhà, nhìn sang phía bên cạnh đã thấy một khối kiến trúc bằng gỗ khổng lồ. Đây rõ ràng là bể lọc nước tối hôm qua Diệp Thiên nhắc đến. Diệp Thiên dựa trên các nguyên lý cơ bản làm một đường ống hút nước biển vào bể nước. Ống nước làm từ các ốc trúc lớn giống ruột, dùng các bánh xe bằng gỗ và dòng dọc. Vì sức chịu đựng của đồ bằng gỗ có hạn, Diệp Thiên không thể đạp quá nhanh, hắn dùng tốc độ tối đa, trong vòng một giờ rốt cuộc cũng bơm được đầy nước vào bể. Nước ngọt được chứa trong một chiếc bồn lớn có vòi khóa, nối liền với bể lọc nước. Nhìn thấy bốn người, Diệp Thiên cười nói, tối qua có chút nhàm chán, tiện tay hoàn thành thứ này. Trước tiên các ngươi tắm rửa một chút, ta sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Phải rồi, ta phát hiện một ít trái cây chưa tinh dầu khá thơm nên chiết xuất một ít, các ngươi có thể dùng tạm như dầu gội, hiệu quả cũng rất tốt. Đại Lang thấp giọng nói với Chu Minh Hạo, Minh Hạo, tiểu tử Diệp Thiên này còn là người sao? Chu Minh Hạo ngập ngừng đáp lại, hẳn là hắn có khí lực lớn cũng kỹ năng sinh tồn khá mạnh mẽ. Khá. Được rồi, ta thừa nhận, tên này rõ ràng là một quái vật. Khó trách Tần tổng xem trọng hắn như vậy. Chu Tử Viện nhìn Diệp Thiên, ánh mắt lại càng sáng hơn. Nàng cảm thấy người này rất thú vị, có lẽ về sau nên thử hắn một chút. Mọi người theo lời Diệp Thiên dùng nước ngọt tắm rửa, sau đó dùng bữa sáng. Bữa sáng cũng không đơn giản. Ngoại trừ phần lương thực ban tổ chức cho từ trước, Diệp Thiên tối qua tiện tay hái thêm không ít trái cây, đồng thời làm vài đĩa cá sống theo phong cách đặc biệt, không canh lại rất ngọt thịt. Trong nhất thời bốn người đều có suy nghĩ, khu nghỉ dưỡng 5 sao ở bãi biển cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Rời đi có chút đáng tiếc, nhưng lại không thể không rời đi. Dùng xong bữa sáng, Chu Minh Hạo và những người khác vội vã dọn đồ cáo biệt. Bọn hắn sợ ở thêm một lát nữa sẽ đi không nổi. Ngoại trừ Diệp Thiên, bốn người vẫn hoạt động theo nhóm. Để ba người kia đi trước một đoạn, Chu Tử Viện mới nhìn sang Diệp Thiên, ta nhận được lời mời tham gia một bộ phim. Ban đầu vốn dĩ không có hứng thú vì nghe nói kịch bản thậm chí còn chưa được viết xong. Nhưng hiện tại ta quả thực rất muốn tham gia. Nàng nói xong câu đó liền bước nhanh theo ba người kia, để lại Diệp Thiên với gương mặt khó hiểu. Nàng tham gia một bộ phim có gì đặc biệt sao? Cần gì phải nói với ta? Đợi đã, lời mời, kịch bản chưa viết xong, lẽ nào a, rất chờ mong được hợp tác với ngươi. Tuy ta không quan tâm đến danh tiếng, thế nhưng bộ phim đầu tay không thể quá tệ, nếu không ta sẽ cả thấy rất mất mặt. Bốn người rời đi, đồng thời tự hứa với bản thân sẽ không trở lại. Không rõ vì nguyên nhân gì, truyền hình trực tiếp không tiếp tục chiếu hình ảnh của Diệp Thiên, việc hắn tự tay xây nhà là bể chứa nước vẫn chưa bị phát hiện. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên ngoài ăn ngủ, đi vòng quanh thu thập thức ăn, tiện thể giết vài con thú hoang thì không có gì đặc biệt. Cuộc sống của hắn bình yên là vậy, những người khác lại vô cùng gian nan. Trong mọi chương trình sinh hoạt trên hoang đảo, khoảng thời gian đầu lúc nào cũng là khó khăn nhất. Mọi người chưa làm quen được với hoàn cảnh sống, rất dễ rơi vào tình trạng thiếu lương thực, bị côn trùng và thú hoang tấn công, tệ hại nhất chính là dùng các loại thực vật chưa rõ để rồi chúng động. Trong vòng một tuần đầu tiên đã có 23 người bị loại, trong đó gồm 3 nhóm bị loại hoàn toàn cùng 8 người đơn lẻ. Những nhóm được sắp xếp ở vị trí khác nhau trong quá trình di chuyển cũng bắt đầu phát sinh ra chạm. Thay vì hợp tác, bọn hắn lại nảy sinh xích mích. Vì nguồn thức ăn an toàn khá hạn chế, đa phần là các loại thực vật lạ, tùy tiện dùng rất có thể chúng độc, quá trình tranh đấu vì lương thực rất gay gắt. Chương trình có cấm việc giết người, nhưng đấu tranh sinh tồn, xảy ra chút xô xát là điều chấp nhận được. Có vài nhóm dựa vào kỹ năng bắt giữ đối thủ để chiếm địa bàn, dùng đối phương như thuộc hạ. Thậm chí có những kẻ mạnh tay hơn, trực tiếp buộc đối phương phải từ bỏ cuộc chơi. Nghỉ ngơi hết một tuần, Diệp Thiên cũng hoàn thành hàng rào cùng vài cái bẫy đơn giản quanh nhà rồi mới rời đi. Hắn đã tự kỳ chán, muốn tìm người chơi cùng. Sử dụng thần thức tìm kiếm rất đơn giản, dù sao thể chất đám người kia so với người bình thường vẫn có chút khác biệt. Thế nhưng Diệp Thiên không thích, đã muốn hòa nhập thế giới này thì nên làm theo cách của con người ở đây. Nếu mọi việc quá đơn giản sẽ nhanh nhàm chán. Đó cũng là một trong những lý do Diệp Thiên chọn nghề diễn viên, một nghề mà hắn biết chắc bản thân không giỏi. Dùng thuật ngữ chính xác là điều tra, nhưng một kẻ chẳng có chút kinh nghiệm nào, chỉ quen dùng sức mạnh như Diệp Thiên thật sự không biết điều tra từ đâu. suy nghĩ một lát, có lẽ bước đầu tiên nên là hỏi thăm thông tin từ một vài người. Do đã đọc qua một ít tiểu thuyết trinh thám trong nhà sách, Diệp Thiên biết được một trong những phương pháp điều tra hiệu quả nhất chính là đối thoại. Về phần tìm manh mối gì từ dấu vết gì đó hắn hoàn toàn mù tịt. May mắn Tần Khinh Tuyết cũng không làm khó Diệp Thiên. Nàng thông qua thiết bị truyền tin ban đầu để thông báo cho hắn: "Ta đã yêu cầu máy bay không người lái mini và vệ tinh không quay những khu vực có bán kính 2 km quanh ngươi, có thể tự do hành động. Gần đây có vài kẻ lạ mặt đang tìm cách tiếp cận khu vực trung tâm, phiền ngươi đến đó kiểm tra một chuyến. Ta sẽ lập tức gửi bản đồ điện tử hoang đảo đến cho ngươi." Chương 18, 6 người chương 18, 6 người theo như lời chuyển ra ngoài, khu vực trung tâm của hoang đảo là nơi tập trung nhân viên của bản tổ chức. Bọn hắn có nhiệm vụ quan sát tình hình của từng cá nhân tham gia chương trình, ra tay hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp hoặc giúp những người bỏ cuộc rời đi. Vì vậy nơi này được rào lại bằng lưới điện, không cho người tham dự chương trình tiến lại gần. Tin tức này không sai nhưng chỉ đúng một phần. Bên trong chỗ của ban tổ chức có một lối đi bí mật dẫn thẳng xuống căn cứ nghiên cứu bí mật dưới lòng đất. Đây cũng là nơi mà đám tội phạm đang nhắm đến, chỗ cất giữ bảo vật của Tần gia. Tất nhiên cũng có thể xảy ra trường hợp là người tham dự chương trình vô tình tiếp cận. Nếu nhầm lẫn sẽ tạo ra những phiền phức không cần thiết, đồng thời khiến đám tội phạm kia cẩn thận hơn. Đối phương có một tên dị năng giả cấp A cùng một tên dị năng giả cấp B chuyên tu tinh thần lực, ngoài ra còn vài tên khác cũng đạt đến cấp C. Loại kẻ địch này không cẩn thận đối phó sẽ rất nguy hiểm, Tần Khinh Tuyết quyết định giao cho Diệp Thiên toàn quyền xử lý. Người của nàng chỉ cần cố thủ bên trong căn cứ là đủ rồi. Tuy không biết Diệp Thiên có thể tóm gọn đám tội phạm hay không, nhưng những người kia tuyệt đối không có khả năng làm hắn bị thương. Nếu đối phương cử đến một tên tiên cảnh võ giả hay dị năng giả cấp S, nàng có thể sẽ lo lắng một chút. Dù sao Tần Khinh Tuyết đã từng tiếp xúc với võ giả thiên cảnh một lần, vị kia có địa vị cực kỳ cao trong quân đội, đứng đầu một nhóm bí mật của chính phủ. Sự đáng sợ của hắn vẫn còn lưu lại trong lòng nàng. Đã có hướng dẫn, Diệp Thiên đi xuyên qua cánh rừng, vượt qua một ngọn núi nhỏ liền đến khu vực bên ngoài căn cứ trung tâm. Trên đường đi, hắn gặp qua không ít người đang đau khổ vật lộn với cuộc sống nơi núi rừng. Bọn hắn thiếu thốn lương thực phải dùng trái cây dại cầm hơi, không dám tùy tiện ăn nấm vì lo sợ chúng độc. Ngoài ra nguồn nước cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Cho đến hiện nay, đa phần người chơi bị loại là do chúng độc hoặc thiếu nước uống. Tất nhiên Diệp Thiên không có ý định giúp đỡ, những việc này đã có ban tổ chức lo liệu. Số lượng thú dữ đã được hạn chế đến mức tối đa, tuy nhiên vẫn trở lại một ít để tăng mức độ khốc liệt của chương trình. Diệp Thiên may mắn gặp được một con lợn rừng có kích cỡ khá lớn, nhờ vậy có được một bữa ngon lành. Hắn cảm thấy thứ này ăn còn ngon hơn cá mập, có lẽ là do khẩu vị khác biệt. Diệp Thiên thích ăn đồ nướng, thịt lợn rừng tươi vừa mới cắt ra tẩm ướp gia vị rồi nướng lên quả thực là mỹ vị khó quên. Cái gì mà tu luyện giả không nên ăn uống lung tung, tránh hấp thu tạp chất, chỉ cần thần lực tinh thuần là đủ, những lời của mấy vị trưởng lao trong Thái Hư Thần Cung đã sớm bị hắn ném ra khỏi đầu. Khu vực trung tâm được bao phủ bởi hàng rào kém gai khá dày. Tuy không có người canh gác nhưng vẫn rất khó tiến vào. Khu vực này có máy gây nhiễu sóng để tránh ghi hình. Vì vậy những người chơi tiến vào khu vực này liền mất tín hiệu trực tiếp, chương trình tự động chuyển sang màn hình một người khác. Lưng mang túi gia vị, hông đeo dao găm, Diệp Thiên bộ dạng tiêu sái đi vòng quanh bên ngoài hàng rào, bộ dạng giống như đang ngắm cảnh. Hắn không suy nghĩ nhiều, Tần Khinh Tuyết nói là có người đang tiếp cận nơi này. Nếu đối phương thực sự muốn đi qua hàng rào xâm nhập vào bên trong, sớm muộn hắn cũng sẽ gặp được. Còn đến gần 3 tuần, làm nhanh quá sẽ thất nghiệp, Diệp Thiên sợ rằng sẽ chẳng chết. Một bên trốn rất kỹ, một bên không muốn truy đuổi quá mức, kết quả là hơn 5 ngày Diệp Thiên vẫn chưa gặp được một ai. Ngoại trừ việc săn bắt một ít thú rừng, hái hoa quả làm thức ăn thì không có gì đặc biệt. Hắn cảm thấy chương trình này có chút vô vị, đúng hơn là chẳng có chút độ khó nào. Thú dữ có ít, đồ ăn sung túc, gần biển nên nước và hải sản phong phú. Đến mức đi vào khu vực trung tâm như Diệp Thiên, tiện tay giết vài con sói là đã đảm bảo được nguồn thức ăn, đó là chưa kể đến thỏ hay lân rừng. Ngày thứ 6, khi việc đi dạo đã quá mức nhàm chán, Diệp Thiên rốt cuộc cũng phát hiện được vài kẻ khả nghi. Đây là một nhóm gồm 6 người, 4 nam 2 nữ. Cả 4 nam nhân đều ăn mặc phổ thông, trên mặt người có vài vết sẹo. Hai nữ nhân một người cao gầy, một người hơi béo đều mặc những chiếc áo khoác rất dày, đeo khăn che mặt như sự bị người khác nhìn thấy dung mạo. Diệp Thiên không tu đồng thuật cũng không dùng thần thức, nhưng chỉ dựa vào cảm nhận thông thường, hắn có thể biết được sức mạnh của từng người ở đây. Tần Khinh Tuyết đã giảng giải cho Diệp Thiên về cách phân chia cấp bậc của thế giới này. Như vậy nam nhân mạnh nhất có một ngọn tóc đỏ vắt ngang trán chính là tên dị năng giả cấp A, còn nữ nhân hơi béo kia yếu hơn khá nhiều nhưng lực lượng tinh thần mạnh mẽ hẳn chính là dị năng giả tinh thần lực cấp B, ngoài ra còn có một kẻ khác tương đương với nàng nên cũng là cấp B. Ba người còn lại yếu hơn không ít nhưng có phần tương đương nhau, khả năng cao là cấp C, vì cấp D chính là loại người vừa mới thức tỉnh dị năng, tương đối yếu ớt, phân biệt cũng không khó. Đó là dựa theo cảm nhận về sức mạnh, bản chất năng lực của võ giả, dị năng giả và tu đạo giả cũng có khác biệt. Diệp Thiên cần tiếp xúc nhiều hơn để phân biệt giữa bọn hắn, trước mắt cứ quy tất cả là dị năng giả để dễ phân chia đẳng cấp. Dù sao so với việc nhớ cảnh giới, các ký tự A, B, C đơn giản hơn nhiều. Không cần điều tra, chỉ dựa vào thực lực liền biết đây là nhóm tội phạm mà Tần Khinh Tuyết đã nhắc đến. Diệp Thiên không hiểu vì sao Tần Khinh Tuyết phải tốn công bày vẽ nhiều như vậy chỉ để bắt đám người này. Hắn cũng không biết chỉ có cấp bậc SS hay tông sư trở lên mới nhìn ra được đẳng cấp của đối thủ. Cảnh giới này đã sớm tuyệt tích, rất lâu chưa thấy ai xuất hiện, đừng nói là SS hay đại tông sư truyền thuyết. Tất nhiên một vài dị năng giả hay tu đạo giả có tinh thần lực siêu cường cũng có thể cảm nhận được, nhưng loại người này quá hiếm gặp. Chỉ cần nhìn cách Tần Khinh Tuyết đánh giá tên dị năng giả tinh thần lực cấp B cao hơn cả tên dị năng giả cấp A liền biết. Dù sao công kích bình thường còn dễ nói, công kích tinh thần nguy hiểm hơn rất nhiều. Thấy Diệp Thiên bước đến, 6 người lập tức tỏ vẻ cảnh giác. Nam nhân cầm đầu thấp giọng hỏi, "Ngươi là ai?" tại sao lại đến khu vực này? Diệp Thiên có chút buồn cười, câu này là ta hỏi các ngươi mới đúng. Đều là người tham dự chương trình, hẳn các ngươi cũng đọc qua luật là không được phép đi vào khu vực trung tâm A. Nam nhân khẽ lắc đầu, bọn ta đi lạc, đang muốn tìm đường rời khỏi đây. Đi lạc? Ta nhớ một nhóm chỉ có 5 người, tại sao ở đây lại có 6? Lẽ nào các ngươi vô tình gặp nhau, sau đó vô tình đi lạc? Nữ nhân cấp B thấp giọng nói với nam nhân, Xích Lang ca, tiểu tử này nhất định có vấn đề. Người bình thường sẽ không hỏi những vấn đề này. Xích Lang gật đầu, sớm biết đối phương đã có sự chuẩn bị, ta cũng không nghĩ có thể hoàn thành chuyện này một cách dễ dàng. Độc Nha, mau bắt hắn lại. Ra tay có chừng mực, ta còn cần hỏi một số chuyện. Chương 19, lai lịch của bảo vật. Chương 19, lai lịch của bảo vật. Bọn hắn biết bảo vật kia có giá trị như thế nào, khả năng Tần gia để lộ tin tức là rất thấp. Việc tham gia chương trình sinh hoạt trên hoang đảo giống như một canh bạc. Bọn hắn chấp nhận tiến vào cái lồng giam do đối phương đặt ra, chịu đựng mọi nguy hiểm để đoạt thứ kia trở về. Từ lúc đặt chân lên đảo, 6 người đã biết mình không còn đường lui. Bất cứ kẻ nào dám cản đường bọn hắn đều sẽ bị loại bỏ, mà Diệp Thiên chính là kẻ đầu tiên. Độc Nha là một nam nhân dáng người cao to. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nước da của hắn chuyển màu xanh nhạt ẩn sau bộ quần áo bình thường. Đây là tên dị năng giả cấp B còn lại của nhóm người này, năng lực có lẽ là dùng độc. Nơi hắn bước qua, cây cỏ liền héo đi với tốc độ cực nhanh. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, chất độc tương đối yếu. Ngươi hẳn là dị năng giả cấp B a. Việc phân chia đẳng cấp của thế giới này có chút vấn đề, cấp B sao lại yếu đến như vậy? Tìm chết. Độc Nha gầm gừ một tiếng, cả người lao thẳng về phía Diệp Thiên. Tuy thân hình của hắn khá to lớn nhưng tốc độ cũng không chậm, nhanh chóng áp sát Diệp Thiên. Bàn tay Độc Nha vung lên, ý định tóm lấy cổ Diệp Thiên. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân ảnh đang đứng ngay trước mặt hắn biến mất. Chỉ thấy Xích Lang hô lớn một tiếng cẩn thận, một thanh dao găm đã kề vào cổ Độc Nha. Diệp Thiên thản nhiên nói, tốc độ chậm, động tác có quá nhiều sơ hở, chất độc lại yếu. Ngươi đến đây để tìm đường chết sao? Lời vừa dứt, dao găm liền cắt qua, thân hình to lớn của Độc Nha lập tức ngã trên mặt đất. Ta giết ngươi. Xích Lang gầm lên một tiếng, cả người lao lên. Hắn dùng cả tay chân để di chuyển qua lại giữa các gốc đại thụ, ý hệt như một con thú hoang. Nếu chú ý kỹ sẽ thấy tay và chân tên này mọc ra móng đuôi sắc nhọn cùng một đám lông sói khá dày, gương mặt của hắn cũng xuất hiện răng nanh cùng cặp đồng tử khác lạ. Dị năng giả cấp A loại biến hình, cấp độ càng cao khả năng biến hình càng hoàn thiện. Nếu đạt đến cấp SSS sẽ là biến hóa toàn thân. Tất nhiên đây là lời đồn, ít nhất chưa từng có ai đạt đến cấp độ này. Diệp Tiên gật gù, thấp giọng nói, không phải bán yêu hay yêu tộc nhưng lại có thể biến thân. Dị năng giả của thế giới này cũng có chút thú vị. Bất quá, thân ảnh Diệp Tiên lại biến mất khiến Xích Lang kinh hãi gần chết. Trong trạng thái này, mọi giác quan của hắn đã được tăng cường cực mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều lần, vậy mà vẫn không bắt kịp chuyển động của đối phương. Chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói xuất hiện ở phần cổ, ý thức của Xích Lang trở nên mơ hồ, bất tỉnh rơi từ một nhánh cây xuống mặt đất. Diệp Thiên nhìn qua nữ nhân dị năng giả cấp B kia cười nói, ngươi vừa dùng tinh thần lực công kích ta sao? Suýt chút nữa ta đã không phát hiện ra, quá yếu. Chạy. Không rõ là ai bất ngờ hét to một tiếng, bốn người lập tức chia ra bỏ chạy theo bốn hướng. Diệp Thiên thở ra một hơi, chân đạp mạnh lên mặt đất một cái, cả người lao đi như một quả đạn tháo. Một phút sau, bốn người bị hắn ném thành một đống ngay cạnh chỗ của Độc Nha và Xích Lang. Để tránh đám người này thừa hơi bỏ chạy, Diệp Thiên chỉ giữ cho một người có tình, chính là nữ nhân cao gầy đang đeo khăn che mặt. Tâm lý nữ nhân thường yếu hơn, uy hiếp một chút là được. Nói một chút, các ngươi là ai, đến đây có mục đích gì? Nữ nhân nhìn thẳng vào Dương Thiên, giống như đang cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Nàng thực sự rất sợ hãi, đường đường Xích Huyết Tham Lang lừng danh ở trong tay Diệp Thiên không khác gì một con chó nhỏ. Tên khủng bố này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Tần gia có loại cao thủ này cần gì phải bày trò tính kế với bọn hắn? Diệp Thiên có thể thấy sự sợ hãi ẩn bên trong ánh mắt của nàng. Nữ nhân này muốn nhìn thẳng vào hắn để tìm lấy sự dũng cảm nhưng lại không cách nào giấu giếm cảm xúc thật sự. Không cần sợ, ta cũng không giết ngươi, cùng lắm chỉ là bắt ngươi giao lại cho người khác mà thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Nàng hướng ánh mắt về phía Độc Nha đang nằm sấp cách đó không xa. Diệp Thiên đánh mắt qua một cái rồi lắc đầu, chất độc của tên này tuy yếu nhưng lại ẩn chứa lực ăn mòn, ta sợ hắn làm hỏng y phục. Ta chỉ chọc nhẹ một cái lỗ để chất độc thoát ra mà thôi. Ừm, đẳng cấp có lẽ sẽ rơi xuống, nhưng tiếp tục rèn luyện sẽ tăng tiến rất nhanh vì những phần độc tố tắc nghẽn được đạt thông. Nữ nhân cao gầy kinh ngạc, ngươi không giết hắn? Diệp Thiên lắc đầu, ta chỉ có nhiệm vụ bắt giữ các ngươi. Diệp Thiên, ta từ trước đến nay chưa từng giết người. Lời này là sự thật, những người mà hắn giết đều là huyễn ảnh bên trong huyễn cảnh, chân chính giết người thì chưa có ai. Khi cần thiết Diệp Thiên sẽ không do dự mà ra tay, nhưng hiện tại hắn muốn giữ vững thành tích hoàn hảo của mình. Đối với kẻ không có uy hiếp với mình, có giết hay không đều như nhau mà thôi. Nữ nhân hơi yên tâm hơn một chút, dù vậy vẫn cứng miệng, quyết không khai ra bất kỳ thứ gì. Diệp Thiên đành phải dùng biện pháp mạnh. Ha ha, ngươi đang làm gì? Ha ha, mau dừng lại, ta không chịu nổi nữa. Ha ha ha, dừng mau dừng, ta thực sự không chịu được. Ha ha ha. Mỗi người có vài cái huyệt vị, bị chạm vào liền không điều khiển được các sợi thần kinh. Có một số nhỏ sẽ khiến ngươi đau đớn sống không bằng chết, một số khác lại khiến ngươi không thể dừng cười. Nữ nhân bị hắn làm cho tê liệt, mất đi sức chống cự, sau đó chậm rãi xoa bóp những huyệt đạo kia. Đây là biện pháp tra tấn thô thiển nhất nhưng hiệu quả mà Diệp Thiên có thể thực hiện lúc này. Hắn còn phối hợp thêm vài huyệt khiến cơ thể ngứa ngáy, cảm giác ngứa khắp cơ thể nhưng không thể gãi cũng vô cùng đáng sợ. Dưới song trọng công kích này, sau cùng nữ nhân cũng ngoan ngoãn khai báo. Nhóm 6 người các nàng đến từ một quốc gia khác, Thanh Mỹ Quốc. Đây là một trong những quốc gia có lịch sử lâu đời nhất của nhân loại. Suốt chiều dài lịch sử, bọn hắn đã trải qua nhiều thời đại, trong đó nổi bật nhất là các vương triều phong kiến từng hùng bá một phương với lực lượng quân sự mạnh mẽ bậc nhất thế giới. Sau khi những triều đại này kết thúc, các lăng mộ vẫn được lưu giữ lại cho đến tận ngày nay. Vì thể hiện sự tôn kính với tổ tiên, bọn hắn chỉ đem chúng làm kỳ quan du lịch chứ không cho phép tiến vào bên trong thăm dò. Nhưng thế giới này chính là như vậy, càng ngăn cấm lại càng muốn tiến vào. Các lăng mộ cất giữ bảo vật của quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử giai đoạn đó khiến đám trộm mộ kiểm không được lòng tham. Rất nhiều kẻ đã chết do quân đội ngăn cản hay cạm bẫy trong mộ, nhưng cũng có một số ít kẻ sở hữu năng lực đặc biệt, kỹ năng cao trộm được đồ vật bên trong. Mà thứ Tần gia đang nắm giữ chính là một trong số đó. Theo lời của nữ nhân, Tần gia trong một buổi đấu giá ngầm đã mua được kiếm của hoàng đế Duy Tư. Triều đại Duy Hoàng kéo dài suốt 2000 năm, hơn 40 đời vua, trong đó hoàng đế Duy Tư là một trong năm vị vua thành công nhất. Lực lượng quân sự dưới tay hắn được nhiều nhà sử sách cho rằng là hùng mạnh nhất thế giới thời kỳ đó. Bảo kiếm của hoàng đế Duy Tư sử dụng các vật liệu thần bí mà khoa học hiện nay còn chưa giải mã được, ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Mà nhóm của các nàng chính là hậu duệ của vương thất hiện tại, chịu trách nhiệm thu hồi bảo vật này. Chương 20, hồn khí chương 20, hồn khí trên thế giới tồn tại một số ít bảo vật gắn liền với một vị danh nhân nào đó, theo chân hắn trong một đoạn lịch sử. Nhưng bảo vật này được lưu truyền đến hiện tại, có tin đồn rằng bọn chúng chứa đựng sức mạnh của những vị danh nhân kia. Với sự xuất hiện của tu đạo giả, nguyên nhân của chuyện này cũng được giải đáp. Nó giống như một dạng ký thác linh hồn. Nếu một danh nhân đạt đủ số lượng người tôn thờ, khi hắn chết đi, linh hồn sẽ không tan biến mà được tín ngưỡng lực tiếp tục duy trì, sau đó mượn nhờ bảo vật gắn liền với mình để tiếp tục tồn tại như một khí linh. Những bảo vật như vậy được gọi là hồn khí, có khả năng ban cho chủ sở hữu của chúng năng lực vô song. Mà kiếm của vua Duy Tư chính là một món bảo vật như vậy. Thế nhưng nó vẫn đang trong trạng thái ngủ say chưa được kích hoạt, Tần gia đưa thanh kiếm đến căn cứ để nghiên cứu, nhằm tìm hiểu cách đánh thức linh hồn vị vua kia cũng như hoàn toàn khống chế bảo vật này. Bảo kiếm đã được đưa ra khỏi lăng mộ, tất nhiên không thể trả về. Nữ nhân cùng nhóm của nàng muốn đoạt lại nó, không thể để sức mạnh của tổ tiên rơi vào tay kẻ khác. Tất nhiên việc này không thể làm một cách đường đường chính chính. Việc Tần gia mua lại nó thông qua một buổi đấu giá ngầm là tin cơ mật không thể công bố. Ngoài ra việc lăng mộ tổ tiên bị bọn trộm mộ xâm nhập sẽ ảnh hưởng đến danh dự hoàng tộc của một quốc gia vẫn đang theo chế độ quân chủ như Thanh Mỹ quốc. Nội bộ vương quốc, đấu tranh giữa các thế lực, hồn khí những vấn đề này tương đối phức tạp. Diệp Thiên chỉ nghe cho biết chứ không có nhiều hứng thú. Hắn thừa nhận hồn khí rất lợi hại, kể cả là ở thần giới. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào phẩm chất của binh khí cùng linh hồn nhập vào. Tại thế giới này, muốn tìm một thanh hồn khí chân chính cũng rất khó, đừng nói loại có phẩm chất siêu cấp như đám đệ tử Thái Hư Thần Cung hay sử dụng. Đem tin tức này báo lại cho Tần Kinh Tuyết, Diệp Thiên không quên nhấn mạnh đám người này dường như không phải tội phạm quốc tế như nàng đã nói. Tần Kinh Tuyết rất nhanh hồi đáp lại, đại ý là nàng sẽ phái người đến mang bọn hắn đi. Đồng thời đưa ra thêm một chút tin tức liên quan đến nhóm người này, Xích Lang, phong hiệu Xích Huyết Tham Lang, đội trưởng biệt đội lính đánh thuê lừng danh tại Bắc Âu. Tên này bị liệt vào danh sách truy nã của hơn 40 quốc gia, từng ám sát lãnh đạo nhiều nước. Độc Nha, chiến tướng mạnh nhất dưới tay Xích Lang, ra tay độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Từng sử dụng dị năng độc của mình giết chết hơn 5 trại tập trung quân sự, số người chết vì chất độc của hắn nhiều không kể hết. Ô Địch, dị năng giả cấp B hoạt động tự do. Từng xâm nhập vào các tổ chức tình báo chính phủ, điều khiển quan chức cấp cao, trộm đi không ít tin tức bí mật. Cũng bị liệt vào hàng ngũ tội phạm truy nã quốc gia. Về phần những người còn lại đều thuộc dạng không có nhiều danh tiếng. Đặc biệt là nữ nhân cao gầy, Tần Khinh Tuyết không có chút thông tin nào về nàng. Diệp Thiên nhìn qua nữ nhân, hắn có cảm giác mình vừa bị lừa dối, không phải ngươi nói mình đến từ hoàng tộc Thanh Mỹ quốc sao? Đám người này rõ ràng là tội phạm truy nã quốc tế a, nữ nhân bội đáp, bọn ta được chia thành nhiều nhóm để đoạt lại bảo vật. Nhưng địa vị của ta tại hoàng tộc không cao, nhân lực có hạn nên đành phải tìm đến đám người này. Ngươi cũng biết, tuy bọn hắn là tội phạm nhưng năng lực rất lợi hại. Chỉ cần Diệp Thiên phất tay, được rồi, không cần giải thích với ta. Lát nữa sẽ có người đến mang các ngươi đi, những chuyện xảy ra về sau ta sẽ không quản. Bất quá nếu lời ngươi nói là thật, bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó ngươi, nhiều lắm chỉ là trả về Thanh Mỹ quốc, đồng thời ban lệnh cấm ngươi tiến vào Thương Huyền quốc nữa mà thôi. Vẻ mặt nữ nhân trở nên tái nhợt, không được, nếu ta tay không trở về, bọn hắn nhất định sẽ không tha cho ta. Đây đã là cơ hội cuối cùng. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy nữ nhân đang gặp khó khăn gì đó. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến hắn? Diệp Thiên chỉ muốn yên ổn làm một cái diễn viên, rảnh rỗi sẽ tiến vào vùng đất thần thánh hùng bá thiên hạ, cần gì phải đi quản những chuyện khác. Sợ nữ nhân tiếp tục than khóc, Diệp Thiên liền tốt bụng giúp nàng ngủ một giấc. Hắn cũng không kéo khăn che mặt ra, đây là phép lịch sự tối thiểu. Cứ để một đám người nằm bên đó, Diệp Thiên xác nhận không có dã thú hay rắn độc xong liền rời đi. Hắn chơi chán, cảm thấy việc này có chút vô nghĩa, tiếp tục đi vòng quanh đảo nhìn những người khác chơi vật lộn để sinh tồn còn thú vị hơn. Đây là hậu quả của việc thực hiện mọi chuyện quá dễ dàng. Diệp Thiên rời khỏi khu vực trung tâm, bắt đầu đi dạo chơi nhìn xem quá trình phấn đấu của những người khác. Hắn thường đứng nhìn từ trên những ngọn cây cao, không hề có ý định ra tay giúp đỡ cũng như không muốn bị đối phương nhờ vả. Diệp Thiên nhìn những người kia vất vả săn giết một con lợn rừng hay bị một đám sói hoang truy đuổi, dùng cả ngày dài đốn hạ một gốc cây to rồi chặt thành từng phần, dùng dây leo buộc lại thành một ngôi nhà trên cây để tránh thú hoang. Gương mặt bọn hắn rất mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên sự vui vẻ khi đạt được một thành tựu nào đó, thứ mà Diệp Thiên muốn không thể cảm nhận được. Có những niềm vui rất giản đơn nhưng kẻ như hắn lại không cách nào hiểu được. Thế giới này chính là như vậy, người nghèo hướng đến cuộc sống của kẻ giàu có lại muốn có một cuộc sống bình yên đạm bạc. Con người ta luôn hướng đến thứ mà mình không có được. Giống như Diệp Thiên, hắn có sức mạnh, có quyền lực nhưng lại vứt bỏ tất cả tìm đến một cuộc sống bình phàm. Kể cả là vậy, Diệp Thiên vẫn không hiểu được cảm giác thành tựu khi xây dựng được một căn nhà nhỏ trên cây hay săn giết được một con lợn rừng. Trung quy vẫn có sự khác biệt, hắn cũng không thể tự lừa dối bản thân, biến mình thành kẻ yếu đuối, vất cả chỉ để giết một con thú hoang hay xây một căn nhà bằng gỗ nhỏ. Bình phàm của Diệp Thiên không giống những người khác, diễn biến đã là nghề nghiệp bình thường nhưng khó thực hiện nhất trong suy nghĩ của hắn rồi. Sau khi biết Diệp Thiên trong vòng một ngày đã xây dựng xong một ngôi nhà gỗ lớn cùng bể lọc nước, Tần Khinh Tuyết sợ hắn làm ra chuyện gì quá kinh người nên dứt khoát không đưa thêm hình ảnh của Diệp Thiên lên màn ảnh cho đến hết chương trình. Nàng không quên cho người cách lý ngôi nhà kia, đồng thời thông báo cho bốn người Chu Minh Hạo giữ bí mật về năng lực của Diệp Thiên. Mọi chuyện xong xuôi, Tần Khinh Tuyết mới thầm thở ra một hơi. Năng lực của tên này quá mạnh, những chuyện đơn giản cũng làm đến mức này, sớm muộn cũng có ngày bại lộ. Về sau nhất định phải cẩn thận hơn. Lại thêm một tuần, Diệp Thiên nhìn chán liền trở về nhà gỗ nghỉ dưỡng. Hắn phát hiện ra một số người đang canh gác, tiến lại gần mới biết đây là mệnh lệnh của Tần Khinh Tuyết. Xác nhận thân phận xong, Diệp Thiên liền được đi qua. Hắn còn đang định dùng hết mấy ngày còn lại để nghỉ dưỡng tại đây thì nhận được tin báo khẩn cấp từ chỗ Tần Khinh Tuyết. Chương 21, tán huyết ấn chương 21, tán huyết ấn có việc là tốt, ít nhất không cần chỉ nằm một chỗ ăn rồi ngủ. Chưa cần biết việc khẩn cấp Tần Khinh Tuyết nhắc đến là gì, Diệp Thiên rất vui vẻ nhận lấy. Thấy được hắn nhận lời, Tần Khinh Tuyết thầm thở ra một hơi. Diệp Thiên đã đồng ý giúp đỡ vậy vấn đề liền không nghiêm trọng nữa. Từ tin tức của Tần Khinh Tuyết, Diệp Thiên biết được bảo vật kia đã bị cướp mất, mà thời điểm phát hiện chính là rạng sáng nay. Thủ pháp của đối phương rất tinh vi, lợi dụng việc bọn hắn mất cảnh giác. Đám người của Xích Lang chỉ là mồi nhử, khiến bọn hắn tưởng rằng mối uy hiếp đã kết thúc sau đó bất ngờ ra tay. Tuy chưa rõ có cùng một nhóm hay không nhưng chắc chắn có liên quan, nếu không đối phương cũng không nắm lấy thời cơ chuẩn xác như vậy. Tần Khinh Tuyết đã phong tỏa mọi lối ra khỏi đảo, nhưng không loại trừ trường hợp nhóm thứ hai này đang trộn lẫn trong những người tham dự sinh hoạt trên hoang đảo. Nàng kiến nghị Diệp Thiên nên đến căn cứ, tra hỏi nhóm của Xích Lang để có thêm tin tức. Việc này Tần Khinh Tuyết cũng đã làm, nhưng nàng cảm thấy để Diệp Thiên tự mình điều tra từ bước đầu tiên sẽ tốt hơn. Diệp Thiên không có ý kiến, để người của Tần Khinh Tuyết dẫn hắn vào trong căn cứ. Trên đường đi, hắn cũng có suy nghĩ vài vấn đề. Nếu song phương là cùng một nhóm, tại sao những tên kia lấy được bảo vật lại không cứu bọn hắn ra? Nhưng nếu không phải một nhóm, tại sao lại tính toán thời gian chuẩn xác như vậy? Nhóm của Xích Lang vừa bị bắt, trải qua một quá trình tra khảo đã khai ra rất nhiều thứ. Đến khi người của Tần Khinh Tuyết tưởng mình đã nắm rõ mọi thứ, không còn nghi ngờ gì nữa thì nhóm thứ hai đột nhiên ra tay. Nếu kết hợp là hai suy đoán này, hai bên vốn không cùng một nhóm nhưng có liên hệ gì đó với nhau. Nhớ lại lời của nữ nhân cao gầy trước kia, người mà Thanh Mỹ Quốc cử đến để đoạt lại bảo vật cũng không chỉ có một mình nàng. Phiền phức, không nghĩ nữa. Diệp Thiên cảm thấy việc suy luận cũng khá thú vị, nhưng hắn lại không thích suy luận. Trừ một vài tình huống đặc biệt, nếu có thể dùng vũ lực để giải quyết liền dùng vũ lực. Đây là thế mạnh của Diệp Thiên, cũng không cần bỏ mạnh tìm yếu. Có thể về sau sẽ có người gọi hắn là mãn phu không não, bất quá đều không trọng yếu. Bất kỳ biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề đều là biện pháp tốt, chỉ có kẻ ngu ngốc mới phân biệt này nọ rồi tự xem mình là thượng đẳng. Diệp Thiên mới không rảnh để ý những kẻ như vậy. Diệp Thiên khoác lên một cái áo tròn lớn, mũ trụ che đi hơn phân nửa khuôn mặt tiến vào căn cứ dưới lòng đất. Đây là sắp xếp của Tần Khinh Tuyết, hắn không rõ việc này có lợi ích gì, bất quá nhìn qua rất có phong cách nên liền làm theo. Nhóm 6 người của Xích Lang được nốt riêng trong những phòng khác nhau, đây là một biện pháp để thử xem bọn hắn có khai báo gian dối hay không. Bất quá Diệp Thiên cũng không rảnh tra khảo từ người một, hắn trực tiếp yêu cầu tiến vào phòng giam của nữ nhân cao gầy. Lúc này mũ che đầu và khăn mặt của nàng đã bị lột xuống, để lộ một trương dung mạo tuyệt mỹ cùng mái tóc dài màu vàng óng ánh. Diệp Thiên cũng bị kinh ngạc đôi chút, hắn đúng là không nghĩ đến sau lớp khăn che mặt kia là một vị đại mỹ nữ như vậy. Nàng cùng Tần Khinh Tuyết trên lệch không nhiều, mang lại hai loại cảm giác khác nhau. Nếu Tần Khinh Tuyết là bình tĩnh, điềm đạm, nữ nhân này chính là nóng bỏng pha chút của bạo. Nữ nhân bị trói chặt trên một chiếc ghế, xung quanh có máy quay quan sát. Diệp Thiên ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài, không quên dặn bọn hắn tắt máy quay đi. Đợi máy quay dừng hoạt động, hắn khóa cửa phòng lại rồi kéo mũ trùm đầu ra, ngồi vào chiếc ghế trước mặt nữ nhân. Gặp lại. Nữ nhân trừng mắt nhìn Diệp Thiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Diệp Thiên vẫn nở nụ cười bình tĩnh, lần trước có chút vội vã, thật không nghĩ đến sẽ còn gặp lại ngươi. Gặp lần nữa tức là có duyên, ta là Diệp Thiên, còn ngươi? Nữ nhân đang định không đáp, chợt nhớ lại một màn kia khiến nàng không khỏi rùng mình, sau đó cắn răng trả lời, "Tôi Ilya Diệp Thiên đặc cũ, ừm, Ilya Ilya, danh tự rất dễ nghe. Ngươi hẳn cũng biết chuyện thanh kiếm kia đã bị người khác đoạt mất." "Tôi Ilya đương nhiên biết, từ rạng sáng đến giờ nàng bị đám người kia một mực dày vò chuyện này. Trên thực tế tôi Ilya cũng không biết người ra tay là ai, nhưng khả năng cao là người của Đại Hoàng huynh hoặc Nhị Hoàng huynh. Về phần tứ hoàng đệ khả năng không lớn. Tên kia tuy có tài nhưng còn quá nhỏ tuổi, thế lực trong tay hạn chế. Thậm chí không nhiều người cho rằng hắn có tư cách trở thành hoàng đế đời tiếp theo của Thanh Mỹ quốc. Không rõ, có khả năng là một trong các hoàng huynh của ta, nhưng ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Muốn tiếp tục tra tấn ta thì cứ việc, ta sẽ không hé môi nửa lời." Diệp Thiên tỏ ra khá bình tĩnh, "Ừm, không nói cũng không sao. Mọi con đường trên đảo đều đã bị phong tỏa, cứ tra xét qua một lượt là được. Dù sao hồn khí cũng rất dễ nhận biết. Ngươi nhận biết được hồn khí?" Trên mặt Tô Ý Ý hiện rõ hai chữ không tin. Trước khi kích hoạt, hồn khí không khác gì vũ khí thông thường, chỉ cần cất giấu kỹ một điểm liền rất khó tìm ra. Diệp Thiên không hiểu lắm, các ngươi không biết. Đây vốn dĩ là việc rất đơn giản, a bên trong hồn khí có chứa linh hồn, không giống như vật phẩm thông thường. Cho dù linh hồn đang ngủ say cũng có rất nhiều biện pháp thức tỉnh hoặc khiến nó tiết lộ khí tức. Ừm, biện pháp tốt nhất là tán huyết ấn, dùng tinh huyết vẽ ra ấn ký, linh hồn tiếp xúc sẽ bị nó thiêu đốt. Thương tổn không quá lớn nhưng cũng là một cách để nhận biết. Tô Y Y không mấy tin tưởng, tán huyết ấn. Ta chưa từng nghe nói về thứ này, ngươi muốn bịa chuyện cũng nên dựa vào thứ gì đó thực tế một chút. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, trình độ tu luyện của thế giới này đúng là có chút là hậu. Trước kia nghe nhắc đến tu đạo giả, ta còn tưởng rằng cho dù hơi kém thì vẫn hiểu được vài thuật pháp cơ bản. Thế giới này, ngươi đang làm nhảm thứ gì? A, không có gì. Để ta thử cho ngươi xem một chút. Phải rồi, cho ta một giọt máu. Tô Y Y liền cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, muốn vẽ ra tán huyết ấn cần có máu tươi, mà máu của ta lại không được. Nói đùa, một giọt máu của Diệp Thiên ẩn chứa sức mạnh lớn đến mức nào? Không nói đâu xa xôi, chỉ cần một giọt máu của Long Tổ cũng đủ để hủy diệt thế giới này. Mà Long Tổ chính là tọa kỵ thần thú của một vị thái thượng trưởng lão khác trong môn phái, thực lực còn yếu hơn phụ thân hắn một ít. Tô Y Y cảm thấy Diệp Thiên chỉ là không muốn dùng máu của nàng mà thôi. Nhưng nàng đang là phạm nhân, vốn không có quyền ý kiến, chỉ biết trơ mắt nhìn con dao găm sắc bén của hắn cắt qua đầu ngón tay mình. Lấy ra một giọt máu, Diệp Thiên nhanh chóng vẽ lên trên dao găm của mình một đạo ấn ký phức tạp. Ấn ký vừa vẽ xong liền tỏa ra hào quang màu đỏ rồi biến mất. Hắn khẽ cười nói, xong, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chương 22, Cốc Thánh chương 22, Cốc Thánh Tô Y Y tỏ vẻ khinh thường, ngươi nói xong liền xong. Một màn này nếu đi lừa tiểu nữ hài còn được, đừng mong qua mặt được ta. Tô Y Y đã từng tiếp xúc với vài tên tu đạo giả khá lợi hại, khi bọn hắn thi triển thuật pháp đều phát sinh một ít hình ảnh khá bắt mắt. So với Diệp Thiên cũng không khác biệt nhiều. Cho nên việc Diệp Thiên tạo ra huyết quang không đại biểu cho tán huyết ấn của hắn có tác dụng. Diệp Thiên không đáp lại Tô Y Y mà gửi cho Tần Khinh Tuyết một tin nhắn, "Khinh Tuyết, tại căn cứ này của ngươi có món hồn khí nào khác hay không? Tốt nhất là loại vẫn chưa thức tỉnh." Tần Khinh Tuyết hồi đáp rất nhanh, "Có một món, là một chiếc cốc mua được từ một buổi giao dịch ngầm, nghe đồn là bảo vật tùy thân của hoàng đế phổ chiếu. Ta đã cho người kiểm chứng, cách thức chế tác và niên đại đều phù hợp, nên khả năng nó là hồn khí rất cao. Tuy triều đại của hoàng đế phổ chiếu khá ngắn, đất nước lại nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là một danh nhân với chính sách cai trị đi trước thời đại. Ngươi cần nó để làm gì?" "Không có gì, tiểu mỹ nữ này không tin ta có thể thức tỉnh và tìm ra tung tích của hồn khí. Ta muốn biểu diễn cho nàng xem một chút." "Đợi một lát, ngươi vừa nói là mình có thể thức tỉnh hồn khí. Rất khó khăn sao?" Thần Kinh Tuyết im lặng, cái này đâu chỉ gọi là khó khăn. Trên thế giới có rất nhiều hồn khí từng được tìm thấy, nhưng chỉ có một số lượng cực ít thức tỉnh. Cho dù là những vị tu đạo giả lợi hại nhất cũng không dám nói chắc mình có thể thức tỉnh hồn khí. Một linh hồn ngủ say hàng ngàn năm bên trong một món bảo vật, muốn gọi họ tỉnh giấc nào có đơn giản. Biện pháp quá yếu sẽ vô dụng, biện pháp mạnh có thể khiến hồn khí hư hại, nặng hơn chính là phá hủy chúng hoàn toàn. Có một ít dị năng giả tinh thần lực hay tu đạo giả có thể tiến hành câu thông, thức tỉnh hồn khí. Đây là biện pháp thường dùng nhất nhưng hiệu quả không cao, đa phần linh hồn sẽ không chấp nhận câu thông. Trong trường hợp tệ nhất, dị năng giả và tu đạo giả thất bại có thể bị tổn thương tinh thần, trở thành người điên. Vì nguy cơ tiềm ẩn này, rất ít người nguyện ý đi thức tỉnh hồn khí. Cần chuẩn bị thứ gì sao? Loại chuyện vật này cũng cần chuẩn bị sao? Ngươi để người mang hồn khí đến đây là được. Tốt, Diệp Thiên, ngươi mở ấn vào nút màu đỏ của thiết bị truyền tin, sau đó đặt nó ở xa ra một chút, vị trí càng cao càng tốt. Á, Diệp Thiên làm theo lời của Tần Kinh Tuyết, bấm nút xong liền đặt thiết bị ở một cái giá đỡ khá cao trên tường phòng. Tần Kinh Tuyết mở ra chức năng ghi hình, nàng muốn xem thử Diệp Thiên rốt cuộc muốn làm như thế nào. 10 phút sau, một nhân viên trong căn cứ mang đến cho Diệp Thiên một chiếc cốc khá lớn làm bằng ròng, bên ngoài đính đủ loại đá quý, có thể thấy chủ nhân của nó có địa vị cực cao. Diệp Thiên đặt chiếc cốc trước mặt Tô Y Y rồi hỏi, ngươi biết thứ này? Tô Y Y gật đầu, cốc thánh đại diện cho quyền lực của hoàng đế phổ chiếu. Hắn là một trong những danh nhân yêu thích nhất của ta. Đáng tiếc người tài hoa thường mệnh hiểu. Nếu hắn sống thêm 20 năm nữa, vương triều phổ chiếu có lẽ đã là bá chủ khu vực Bắc Âu. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng đọc qua không ít sách lịch sử, biết được kha khá danh nhân. Hoàng đế phổ chiếu được xếp vào trong 100 vị danh tướng tài hoa nhất lịch sử nhân loại, xếp hạng thứ 38. Đây là do hắn chỉ cầm quân trọn vẹn 3 năm, đánh 2 trận đại chiến. Lại để cho hắn sống thêm 30 năm nữa, quả thực có thể làm nên việc lớn. Dao găm trên tay Diệp Thiên gõ nhẹ vào chiếc cốc trước mặt, từ kia huyết khí màu đỏ dùng tốc độ cực nhanh mà mắt thường không nhìn thấy được tiến vào bên trong. Chiếc cốc khẽ rung lên, từng cơn gió không biết từ đâu xuất hiện khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Tô Y Y trừng to mắt, tựa như không tin được khi nhìn thấy một thân ảnh hư ảo xuất hiện ngay bên trên cốc. Dáng vẻ, bộ dạng có chút khác biệt với hoàng đế phổ chiếu bên trong sử sách. Dù sao qua vài lần cải biên sẽ có chỉnh sửa cho phù hợp, nhưng chiếc vương miện mờ nhạt trên đầu hắn cùng ký hiệu trên y phục tuyệt đối không sai. Diệp Thiên nhìn linh hồn thể vừa xuất hiện không khỏi lắc đầu, quả nhiên quá yếu ớt. Hồn khí rất tốt, nhưng cường độ mạnh yếu còn phụ thuộc vào linh hồn bên trong có bao nhiêu tín ngưỡng. Bất quá chỉ cầm quân cai trị vài năm đã đến được mức này cũng không tệ. Hoàng đế phổ chiếu nhìn Diệp Thiên, ánh mắt mơ hồ rồi biến mất. Tín ngưỡng lực của hắn quá ít khiến tư duy đình trệ, thậm chí quên đi ký ức, không nhớ bản thân mình là ai. Bất quá đầy đủ, hồn khí đã thức tỉnh vẫn có sức mạnh vượt qua vũ khí thông thường. Chỉ cần tìm người kiểm nghiệm xem năng lực của chiếc cốc này là gì nữa mà thôi. Trong ánh mắt kinh hãi của Tô Y Y Y, Diệp Thiên nắm lấy chiếc cốc, xoay xoay vài cái rồi vung mạnh. Từ trong cốc bắn ra vài giọt nước, vừa chạm vào sàn nhà liền phát ra âm thanh xèo xèo khó nghe. Vài giây sau, sàn nhà bằng kim loại bị thủng một cái lỗ lớn, giống như bị một thứ gì đó rất đáng sợ ăn mòn. Diệp Thiên càng thêm thất vọng, axit. Đây là loại năng lực vô dụng gì? Tô Y Y Y cầm nhín, Thần Kinh Tuyết ngồi sau màn hình cũng cầm nhín. Nếu bị thứ này rơi trúng, cho dù là võ giả thiên cảnh hay dị năng giả cấp S cũng phải trọng thương. Người còn nói nó vô dụng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng đối thủ, khả năng thành công cực thấp, nhưng bấy nhiêu đã đủ lợi hại rồi. A Tần Khinh Tuyết biết năng lực của Diệp Thiên, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Chỉ có Tô Y Y vẫn đang kinh hãi đến mức không nói nên lời. Diệp Thiên vẫn làm như không nhìn thấy, tiếp tục ngồi xuống hỏi, thế nào, đã tin tưởng hay chưa? Ta có thể khống chế tốt một chút, vừa đủ phát hiện ra hồn khí nhưng không để nó thức tỉnh. Hiện tại ngươi cũng nên nói cho ta biết về những tên kia rồi chứ. Tô Y Y đã đủ kinh ngạc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyến đi lần này lại gặp được một nhân vật lợi hại như Diệp Thiên. Nếu có hắn giúp đỡ, nói không chừng vẫn còn hy vọng. Ta có thể nói cho ngươi tất cả những gì ta biết. Đổi lại ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Thiên dứt khoát cự tuyệt, ngươi là tù nhân, giữa chúng ta không phải loại quan hệ có thể bàn điều kiện. Hơn nữa việc ngươi nói ra chỉ giúp ta tiết kiệm thời gian mà thôi, cho dù không có ta cũng sẽ nhanh chóng tìm được những tên kia. Chẳng qua nếu ngươi chịu hợp tác một chút, sau khi xong việc ta sẽ thả ngươi ra. Thế nào, có muốn nghĩ lại hay không? Diệp Thiên đã xem qua các nguyên tắc trong đàm phán của thế giới này. Ở vị thế của hắn hoàn toàn là cửa trên, không cần bàn điều kiện cùng đối phương. Hắn chỉ cần để Tô Y Y Y nhận thức lại vị trí của mình, sau đó cho nàng chút lợi ích là đủ. Sách là kết tinh tinh hoa nhân loại, nó sẽ không lừa Diệp Thiên. Sự thật chứng minh lần này cũng là như vậy, Tô Y Y Y trải qua một đợt đấu tranh tâm lý, sau cùng liền đem tất cả nói ra. Chương 23, kết thúc chương trình chương 23. Kết thúc chương trình, Tô Y Y Y không có vị trí rõ ràng nhưng nàng vẫn nêu ra khá nhiều đặc điểm nhận dạng, thói quen cũng như cách thức hành động thường dùng của từng người. Có được những thông tin này, việc truy tìm liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ qua một ngày, nhóm người kia đã bị tóm gọn, bảo kiếm của vua Duy Tư cũng được thu hồi. Đối phương là người của Đại Hoàng Minh Tô Y Y Y, bọn hắn đã sớm lẻn lên đảo từ rất sớm. Sau đó một mực án binh bất động, chờ nhóm của Tô Y Y Y bị tóm gọn, người của căn cứ mất cảnh giác liền đột nhập cấp độ. Đám người này chỉ có một tên dị năng giả cấp A cùng một tên cấp B, tên cấp A là loại thiên về tốc độ, còn cấp B có năng lực che ẩn thân cực mạnh. Hai người này phối hợp, hiệu quả còn cao hơn nhóm của Tô Y Y rất nhiều. Bất quá trước mặt Diệp Thiên đều vô dụng, bị hắn tóm gọn. Xác định không còn đe dọa, hai nhóm này được Tần Khinh Tuyết dựa vào quan hệ trục xuất về nước, đồng thời ban lệnh cấm nhập cảnh vì vài lý do bịa đặt nào đó. Tần Khinh Tuyết xử lý rất gọn gàng, hoàn tất mọi chuyện vào ngày cuối cùng của chương trình sinh hoạt trên hoang đảo. Sinh hoạt trên hoang đảo kết thúc, những người tồn tại đến tận cuối cùng được vào chỗ của đài truyền hình. Tại nơi đó bắt đầu công bố điểm sinh tồn, trao thưởng cùng tiệc chúc mừng. Tất cả quá trình này đều được trực tiếp. Diệp Thiên có được điểm số đứng thứ 17 trong số 30 người còn sót. Điểm số này không cao không thấp, vừa vặn có được chút phần thưởng. Đây cũng không phải nói hắn kém, mà là do Diệp Thiên quá kinh khủng. Những việc hắn làm không thể bộc lộ ra ánh sáng, vì vậy không cách nào tính vào trong điểm số. Phần lớn Diệp Thiên lại đi giúp Tần Khinh Tuyết làm việc, vốn không thực hiện nhiệm vụ nào của chương trình. Những người còn lại trong nhóm của hắn, đáng tiếc chỉ có hai huynh muội Chu Minh Hạo và Chu Tử Uyển sót lại. Đại Lãng không may ăn phải nấm độc, bị loại vào tuần thứ hai. Lâm Liễu Liễu khá hơn một chút, đáng tiếc vào tuần lễ cuối cùng cũng bị manh thu truy đuổi, để nhân viên chương trình phải ra mặt bảo hộ, sau cùng bị loại mất. Chu Minh Hạo xếp hạng thứ 10, đối với một mình tinh như hắn đã là không tệ. Đáng chú ý nhất là Chu Tử Uyển vậy mà xếp thứ hai, chỉ kém hơn một vị đặc công từng chiến đấu tại rừng rậm Phi Châu. Chu Tử Uyển có kỹ năng, có kiến thức, chỉ là sức lực hơi kém, có một vài nhiệm vụ được nàng phát hiện ra nhưng không thể hoàn thành, cuối cùng chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai. Tuy chỉ xếp thứ hai, Chu Tử Uyển được người xem chương trình bầu chọn vượt xa người dẫn đầu. Nàng là minh tinh, dung mạo xinh đẹp được ca ngợi là tình đấu quốc dân. Trong suốt quá trình một tháng, thời lượng lên hình của Chu Tử Uyển là nhiều nhất. Ai cũng thấy được nàng có bao nhiêu vất vả, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tài năng, tất cả đều xứng đáng. Quan trọng nhất, một nữ nhân có thể giành thứ hạng cao như vậy trong một chương trình sinh tồn khiến danh khí Chu Tử Uyển tăng mạnh, cơ hồ gần gấp đôi so với trước đây. Mọi người ai nấy đều vui vẻ. Còn tồn tại được đến vòng này, kể cả thứ hạng có hơi thấp thì tiền thưởng vẫn rất nhiều, đồng thời có danh khí nhất định. Duy chỉ có Diệp Thiên là chẳng được gì. Hắn có phú bà bao nuôi, vốn không thiếu tiền. Danh khí ban đầu đúng là rất thịnh, nhưng sau đó suốt một tháng không lên hình, nhiều người đã quên mất Diệp Thiên. Nói đúng hơn hắn vẫn có một ít người hâm mộ vì nhan sắc cũng như một màn dựng bè đánh cá kia, nhưng số lượng thực sự ít đến đáng thương. Trong bữa tiệc, vốn gì không có nhiều người chú ý đến Diệp Thiên. Tần Khinh Tuyết cũng cẩn thận dặn dò người của đài truyền hình đừng quan tâm quá nhiều đến hắn. Nàng cảm thấy Diệp Thiên chỉ đơn thuần muốn làm diễn viên để thỏa mãn đam mê, con người hắn cũng không quá ưa thích nổi tiếng. Tất cả chỉ nên dừng ở mức vừa phải, để Diệp Thiên tự mình làm thì tốt hơn. Tần Khinh Tuyết quả thực rất giỏi trong việc đánh giá người khác. Nàng rất hiểu Diệp Thiên, ít nhất biết được hắn cần gì, muốn làm gì, có thể âm thầm hỗ trợ những không gây ra sự khó chịu. Diệp Thiên rất hài lòng. Hắn thích làm diễn viên là thật nhưng hắn không muốn quá nổi tiếng. Cảm giác lúc nào cũng bị một đám người vây quanh quá phiền phức, muốn làm gì cũng không thoải mái. Vừa phải mới là tốt nhất. Nhưng có đôi khi mọi việc không như ta muốn. Diệp Thiên ở một góc tập trung ăn uống thì bị Chu Minh Hạo và Chu Tử Uyển tìm thấy. Hai người này đều có thứ hạng cao, lại là minh tinh với giá trị nhan sắc nổi bật, trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Bọn hắn đi đến chỗ Diệp Thiên liền kéo theo không ít ánh nhìn, khiến hắn cũng bị chú ý theo. Hai người đến tìm Diệp Thiên khác với Diệp Thiên đi tìm bọn hắn, ý nghĩa không giống. Mọi người trong buổi tiệc không khỏi tò mò muốn biết thân phận của nam nhân trẻ tuổi này là gì. Khán giả truyền hình thì đưa ra đủ các loại bình luận, suy đoán khác nhau. Trong đó gần với sự thật nhất chính là cho rằng Diệp Thiên được giải trí quang minh tập trung bồi dưỡng, dồn mọi loại tài nguyên, đồng thời để Chu Minh Hạo và Chu Tử Uyển nâng đỡ hắn. Nhận định này được nhiều người tán đồng, bọn hắn muốn biết vị tân nhân này có năng lực gì nổi bật. Những ai xem chương trình ngay từ khi bắt đầu đều biết rõ, không nói những thứ khác, nhan sắc và giá trị vũ lực của Diệp Thiên đều được xếp vào hàng siêu sao. bấy nhiêu còn chưa đủ để trở thành minh tinh hàng đầu, nhưng kiếm chút danh tiếng, nhị tuyến tam tuyến liền không có vấn đề. Dù sao trong hàng ngũ minh tinh hiện tại, có mấy ai sẽ biết võ thuật, cho dù biết thì có kẻ nào đủ sức đi săn cá mập. Thấy hai người tiến lại, Diệp Thiên cười nói, chúc mừng hai người các ngươi, thu được thứ hạng rất tốt. Từ Huyền, ngươi cũng thật lợi hại a, lại học thêm chút ít võ thuật, tham dự chương trình lần sau, vị trí thứ nhất chắc chắn là của ngươi. Tại thế giới này, những người có sức mạnh vượt trội đều được xem là kẻ luyện võ. Chỉ đến một tầng thứ nhất định mới biết việc phân chia ra võ giả, dị năng giả, tu đạo giả cùng các cấp bậc tu luyện. Diệp Thiên cũng dùng võ thuật để ám chỉ chung chung, nhập ra tùy tục. Chu Tử Huyền khẽ lắc đầu, năng lực thể chất của ta trước nay không tốt. Đoạt được hạng 2 đã là không sai, vốn dĩ thứ hạng thật sẽ còn thấp hơn. Có những người năng lực thực sự rất mạnh. Nàng đang ám chỉ nếu Diệp Thiên nghiêm túc tham dự có thể bỏ qua cả người thứ nhất cả trăm lần. Không nói đâu xa, chỉ cần bộc lộ căn nhà cùng bể lọc nước đã đủ sở hữu một điểm số khổng lồ. Nhưng Diệp Thiên không cần, kẻ có năng lực như hắn muốn không quan tâm đến hư danh. Diệp Thiên cần thứ gì đó mang tính thử thách, việc gì đó có thể làm khó được hắn. Diệp Thiên nhún vai, đạt được chính là đạt được. Người thành công sẽ nhìn kết quả, kẻ thất bại mới tìm lý do. Bất kể người lợi hại mà ngươi nói là ai, bất kể vì lý do gì, sự thật chính là thứ hạng của hắn không bằng ngươi. Chu Tử Huyền khẽ nở nụ cười, đa tạ. Nàng nhìn thẳng vào Diệp Thiên vài giây rồi đưa tay ra, hy vọng lần tới chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp hơn. Chương 24, Đại sư Lâm Nghĩa chương 24, Đại sư Lâm Nghĩa. Diệp Thiên đã biết Chu Tử Huyền sẽ tham dự bộ phim đầu tay của mình nên vui vẻ bắt tay nàng, nhất định. Khoảnh khắc này được đưa lên sóng truyền hình trực tiếp. Phần bình luận lập tức nổ tung, không ít kẻ ganh tị mắng Diệp Thiên dám nắm tay nữ thần của bọn hắn. Một số ít thì chú ý hơn vào lời nói của hai người. Hợp tác? Diệp Thiên và Chu Tử Huyền sắp hợp tác để làm gì? Đóng phim, ca nhạc. Chu Tử Huyền là dạng thiên tài ở nhiều phương diện, mỗi phương diện đều cực kỳ lợi hại. Còn Diệp Thiên hiện tại vẫn rất vô danh, không ai biết nghề nghiệp chính của hắn là gì, cho nên rất khó đoán được hai người này hợp tác ở phương diện nào. Chu Minh Hạo chờ hai người nói xong liền nở nụ cười, "Tiểu Thiên, ngươi cũng đừng quên ta, sắp tới biết đâu chúng ta." Chu Minh Hạo bỏ dở câu nói, thế nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Bình luận trên mạng lập tức bùng nổ. Chu Tử Huyền thì chưa chắc, nhưng thêm Chu Minh Hạo vào thì chỉ có thể là điện ảnh. Mấu chốt chính là Chu Minh Hạo và Chu Tử Huyền chưa từng đóng chung một bộ phim nào. Bọn hắn từng phỏng vấn, nói là vì một số vấn đề cá nhân nên sẽ không đóng phim chung, hiện tại lại cùng Diệp Thiên tham gia một bộ phim. Tên Diệp Thiên này rốt cuộc là ai? Mẹ, tại sao lão tử lại có cảm giác Hạo ca cùng Huyền Bội đang làm nền cho tên Diệp Thiên này? Bên trên cẩn thận lời nói, ngươi dám gọi lao bà của ta là Huyền Bội. Bất quá ta cũng có cảm giác tương tự, rất khó chấp nhận. Nhất định có tấm màn đen, ta phải điều tra cho rõ. Đóng chung cũng không có vấn đề, mấu chốt chính là thể loại phim. Từ Huyền trước nay chỉ đóng thể loại văn nghệ, nếu nàng đóng một bộ phim luôn tình với Diệp Thiên ta thật không muốn sống nữa. Phía trên đừng nói nhảm. Từ Huyền là tình đầu quốc dân, nàng đóng ít nhất một bộ luôn tình mới là hợp lý. Nhưng ít nhất cũng phải là đại minh tinh như Lý Quang Hà, sao có thể là tên Diệp Thiên vô danh này? Danh tiếng của Diệp Thiên một lần nữa bạo tăng, nhưng lần này thuần một sắc mắng chửi khinh bỉ. Không ai chấp nhận việc nữ thần của mình sẽ đóng bộ phim luôn tình đầu tiên với một nam nhân xa lạ chẳng có chút danh tiếng. Dù chỉ là dự đoán, bọn hắn dựa vào đối thoại cảm thấy việc này rất có khả năng xảy ra. Chu Minh Hạo cùng Chu Tử Huyền cũng tự biết bản thân gây ra rất nhiều sự chú ý, bọn hắn nói với Diệp Thiên thêm vài câu xã giao nữa liền rời đi nơi khác. Những người còn lại muốn nhân cơ hội này làm quen, tiện thể điều tra thân phận của Diệp Thiên. Bất quá hắn cảm thấy tương đối phiền phức nên cố ý tránh né, chỉ đáp lại vài câu đơn giản rồi tập trung vào việc ăn uống. Tiệc chiêu đãi kết thúc, thêm một bài phát biểu ngắn gọn cảm tạ người tham dự ở phần cuối cũng như khép lại chương trình. Tất cả được sắp xếp máy bay trực thăng đưa trở về. Tại sân bay, bọn hắn nói chuyện thêm một lát rồi lần lượt lên xe rời đi. Chu Minh Hạo cùng Chu Tử Huyền là minh tinh nổi tiếng, sợ bị người hâm mộ bao vây nên chủ động hóa trang che mặt rồi theo người quản lý rời đi. Diệp Thiên còn chưa đến mức đó nhưng vẫn được Vương Lỗi đưa đi theo lối cửa sau. Theo Vương Lỗi, Diệp Thiên hiện không có nhiều người hâm mộ nhưng án thì rất đông. Đây cũng là một loại nổi tiếng, nói đúng hơn là thai tiếng, tạm tránh một mặt chẳng xấu chút nào. Là một người quản lý chuyên nghiệp, Vương Lỗi luôn thực hiện đúng chức trách của mình. Đến giải trí Quang Minh, Diệp Thiên được lái xe riêng đợi sẵn, nói là Tần Khinh Tuyết muốn gặp hắn. Biết lúc này đi vào công ty sẽ bị rất nhiều người chú ý, Diệp Thiên liền tạm biệt Vương Lỗi rồi lên xe trở về trang viên. Hắn cũng mơ hồ đoán được vì sao Tần Khinh Tuyết muốn gặp mình gấp như vậy. Vẫn là do Diệp Thiên tính sai, hắn còn tưởng những thứ cấp thấp như tán huyết ấn phải rất phổ biến mới đúng. Dù sao đây cũng là phương pháp hiệu quả nhất để truy tìm và thức tỉnh các loại hồn khí cấp thấp. Thế giới này có rất nhiều thứ mới lạ, nhưng trình độ tu luyện đúng là quá kém. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn, có câu ngu lâu mới hưởng thái bình quả không sai. Tần Khinh Tuyết đã sớm đợi sẵn Diệp Thiên trong phòng khách. Bên cạnh nàng còn có một lão nhân tuổi tác chừng 60, mặc một bộ y phục truyền thống, đeo mắt kính đen. Trên bàn bày sẵn một đám đồ vật từ cung kiếm giáp cho đến dây chuyền, vòng tay. Tất cả đều được làm bằng kim loại quý hiếm, nhìn vô cùng sang trọng. Ngồi xuống bàn, Diệp Thiên khẽ nhíu mày, ngươi không định nhờ ta thức tỉnh hết đám hồn khí này chứ? Ừm, tổng cộng 17 món, phẩm chất không tệ. Chính xác là phẩm chất rất kém cỏi. Nhưng Diệp Thiên đã có kinh nghiệm, tự điệu thấp bản thân xuống. Hắn lấy chiếc cốc kia làm thước đo tiêu chuẩn, 17 cái hồn khí đều có phẩm chất cao hơn nên mới dùng hai từ không tệ. Tất nhiên, chỉ có một cái duy nhất so sánh được với kiếm của Hoàng đế Duy Tư, chính là mặt dây chuyền không có gì nổi bật được đặt ở các bàn. Tần Khinh Tuyết hướng về phía lao nhân giới thiệu, đây là Lâm Nghĩa đại sư. Hắn là chuyên gia thẩm định hồn khí, từng thức tỉnh thành công hai món hồn khí cấp B. Diệp Thiên khẽ gật đầu với lao nhân một cái xem như chào hỏi rồi nói, hồn khí cũng có phân chia đẳng cấp. Tần Khinh Tuyết gật đầu, tùy theo sức mạnh, mức độ ứng dụng cùng nhiều yếu tố khác. Như cốc thánh của hoàng đế phổ chiếu được xếp vào cấp B axit mà nó tạo ra thậm chí có thể đả thương cấp S nhưng lại khá khó sử dụng, khả năng đánh trúng gần như bằng không. Tất nhiên, nếu rơi vào tay một vị dị năng giả cấp S hay võ giả thiên cảnh sẽ rất lợi hại. A, cũng không tệ. Thật ra là rất phế, nhưng Diệp Thiên lại không thể nói thẳng ra. Vũ khí có lợi hại đến mấy, không thể đánh trúng đối thủ đều là vô dụng. Còn chẳng bằng dao găm của hắn. Tuy không có năng lực gì đặc biệt nhưng cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Tùy tiện chém chết vài tên thiên cảnh võ giả hay dị năng giả cấp S đều không có vấn đề. Lâm Nghĩa thiếu kiên nhẫn lên tiếng, "Tiểu Tuyết, ta và gia gia của ngươi có giao tình nên nhận lời đến đây giúp đỡ một tiếng. Đây là tiểu tử mà ngươi nói rất lợi hại. Đến số lượng hồn khí cũng đếm sai, có thể có tài năng gì?" Diệp Thiên nhìn Lâm Nghĩa, "Đếm sai." Lâm Nghĩa tự tin đáp, "Trên bàn có tổng cộng 31 bảo vật, trong đó có 20 món là hồn khí. Ngươi nói chỉ có 17, chẳng phải là đếm sai sao?" "A, vậy ngươi nói 20 món là những món nào?" Lâm Nghĩa nở nụ cười khinh thường nhìn Diệp Thiên, sau đó nhanh tay chọn ra 20 món, đẩy phần còn lại sang một bên. 20 món này bao gồm 16 món hồn khí nhưng lại sót mất món mạnh nhất, chính là mặt dây chuyền kia. Cái này cũng không làm Diệp Thiên bất ngờ. Tuy nói hồn khí chưa thức tỉnh rất khó xác định chính xác sức mạnh, nhưng Diệp Thiên có linh cảm mặt dây chuyền này còn mạnh hơn bảo kiếm của Hoàng đế Duy Tư. Linh hồn trong hồn khí càng mạnh, năng lực cẩn giấu càng mạnh, đến mức Lâm Nghĩa không phân biệt được cũng là chuyện bình thường. Chương 25, thức tỉnh toàn bộ chương 25, thức tỉnh toàn bộ Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ngươi nói 20 món này là hồn khí liền là hồn khí. Lâm Nghĩa nhướng mày, hắn không ưa thích thái độ của thanh niên này, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Cách nhận diện hồn khí đơn giản nhất chẳng phải thức tỉnh chúng sao? Tất nhiên không cần thức tỉnh cũng có thể, hồn khí sẽ tỏa ra khói trắng nếu tác động ở một mức độ vừa phải đến linh hồn ở bên trong. A, đừng nói những thứ cơ bản này ngươi cũng không biết. Lâm Nghĩa trừng mắt nhìn sang Tần Khinh Tuyết, "Tiểu Tuyết, đây là thiên tài mà ngươi nói. Ngông cuồng tự đại, một chút kiến thức cơ bản cũng không có. Linh hồn là thứ ngươi muốn tác động là được sao? Lỡ như khiến linh hồn tổn thương hoặc biến mất, hồn khí trở thành phế phẩm thì phải làm sao?" Tần Khinh Tuyết không biết đáp lại thế nào. Lâm Nghĩa là lão bằng hữu của gia gia nàng, Tần Chính. Bên trong giới địa vị khá cao. Xác suất thẩm định hồn khí của hắn lên đến 70%, trong cả nước có thể xếp vào 3 vị đứng đầu. Nhưng nàng càng tin tưởng Diệp Thiên hơn. Chính mắt Tần Khinh Tuyết nhìn thấy hắn thức tỉnh hồn khí bằng một cái chạm nhẹ. Đây rõ ràng là năng lực của hắn, không phải do con dao găm kia, cho dù nó cũng rất đặc biệt. Thấy Tần Khinh Tuyết khó xử, Diệp Thiên cảm thấy lão nhân này rất đáng ghét. Tài thu học tiện không nói lại còn hay tự cho mình là đúng, Diệp Thiên rất ghét loại người này. Người không làm được không có nghĩa là người khác không làm được. Đừng cho rằng đôi mắt nhỏ bé kia có thể bao quát cả bầu trời. Thế giới này rộng lớn hơn ngươi nghĩ. Diệp Thiên nói xong cũng không đợi Lâm Nghĩa đáp lại, dao găm ngang hông rút ra, lần lượt gõ vào 16 món hồn khí trước mặt. Từng sợi khói màu trắng từ trong những hồn khí này bay ra, kéo theo đó là một cơn gió mạnh khiến hai chậu cây cảnh ở góc phòng cùng các vật dụng bài trí ngã đổ. Lâm Nghĩa cùng Tần Khinh Tuyết đều có chút tu vi võ giả, vẫn miễn cưỡng giữ bản thân ổn định trong cơn gió này. Khi bọn hắn nhìn lại liền thấy 16 linh hồn khác nhau tuôn ra từ đám hồn khí trên bàn. Đây đều là những vị danh nhân nổi tiếng xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại, không có một hai yếu hơn hoàng đế phổ chiếu. Bất quá ý thức của bọn hắn cao hơn nhưng vẫn không thể giao tiếp một cách thông thường, chỉ nhìn Diệp Thiên với ánh mắt như muốn nói điều gì đó rồi biến mất. Tiện tay hất bốn đồ vật vô dụng sang một bên, Diệp Thiên đẩy hết 16 cái hồn khí ra trước mặt Lâm Nghĩa còn đang kinh hãi, "Thế nào? Có muốn kiểm tra lại lần nữa hay không?" Đừng nói Diệp Thiên không biết kính trọng người già. Tuy hắn vẫn luôn nhận mình 16 tuổi nhưng thọ nguyên thực tế đã lên đến hàng chục vạn, nếu không tính thời gian ngủ say cũng là mấy ngàn. Tên này ra mặt tương đối dày, lúc cần trẻ liền trẻ, cần già liền già, tự cho mình một lý do để làm việc không cố kỵ ai. Vẻ mặt Lâm Nghĩa lúc trắng lúc xanh, sau cùng không phản bác lại được, phất tay áo đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Hắn không có mặt mũi đối diện với Diệp Thiên, cũng không cách nào che giấu được sự kinh hãi trong lòng, chỉ có thể rời đi để bảo toàn chút danh dự mà thôi. Lâm Nghĩa u ám rời đi, Diệp Thiên mới nhìn qua Tần Khinh Tuyết, "Ngươi mời hắn đến để khiêu khích ta sao?" Tần Khinh Tuyết chăm chú nhìn Diệp Thiên, sau cùng bình tĩnh nói, "Diệp Thiên, ngươi có thể nói thật cho ta biết, liệu ngươi có thật sự mất trí nhớ hay không?" Nữ nhân này quả nhiên đã nghi ngờ. Hết cách, mất trí nhớ chỉ là cái cớ Diệp Thiên viện ra ban đầu mà thôi. Cái hắn cần là một thân phận mới để sống tại thế giới này. Hiện tại thân phận đã có, những thứ này đều không quan trọng nữa. Bất quá thân thế thật sự vẫn phải giấu kín. Không phải Diệp Thiên sợ lộ tẩy, chẳng qua có nói ra cũng chẳng ai nguyện ý tin tưởng. Ngươi nói ngươi là thái thượng trưởng lão trẻ nhất Thái Hư thần cung, tông môn đứng đầu thần giới. Ngươi nói ngươi siêu việt thần đế, đạt đến cảnh giới chưa từng có ai chạm đến. Ngươi nói ngươi đưa tay nhấc chân liền hủy diệt cả một phương thiên địa. Lời này nói ra, người khác không cho rằng hắn bị điên mới là lạ. Chuyện này rất quan trọng sao? Ngươi chỉ cần biết hiện tại ta chỉ muốn làm diễn viên, rảnh rỗi sẽ đọc sách chơi game. Ngoài ra, ta sẽ không làm hại ngươi, không can thiệp sâu vào trật tự của thế giới này, vậy là đủ rồi. Tần Khinh Tuyết im lặng vài giây rồi gật đầu, ta đã biết. Diệp Thiên đứng dậy, tùy tiện hút mặt dây chuyền đã bị gió thổi bay đến góc phòng vào trong tay, thứ này xem như lợi tức. Ta không thích người khác tính kế với mình. Về sau có chuyện cần giúp đỡ cứ nói thẳng ra, chỉ cần không quá đáng ta sẽ không từ chối. Dù sao so với những món hồn khí vô dụng kia, thanh dao găm này còn tốt hơn nhiều. Diệp Thiên nói xong liền xoay người đi lên lầu, Tần Khinh Tuyết vội nói với theo, khoan đã, lẽ nào thứ đó là chẳng phải từ đầu ta đã nói có tổng cộng 17 món hồn khí sao? Dùng một món hồn khí đổi lại 16 món đã thức tỉnh, lần này Tần Khinh Tuyết kiếm lớn. Nàng đương nhiên không cảm thấy đáng tiếc. so với mặt dây chuyền kia, tạo được quan hệ với Diệp Thiên tốt hơn nhiều. Tên này cũng đã nói thẳng, về sau cũng không cần tính kế này nọ để thăm dò. Lâm Nghĩa rất kiêu ngạo, cũng rất có tài. Nhưng Tần Khinh Tuyết tận mắt thấy Diệp Thiên dễ dàng thức tỉnh một món hồn khí, ai nặng ai nhẹ trong lòng nàng rất rõ. Mời Lâm Nghĩa đến đây, bề ngoài là trao đổi tìm hiểu, thực chất là mượn sự kiêu ngạo của tên này khiêu khích Diệp Thiên. Tần Khinh Tuyết thành công, tuy Diệp Thiên đã sớm phát hiện ra nhưng vẫn làm đúng kế hoạch của nàng. Song Phương thẳng thắn, về sau có chuyện gì cũng sẽ tiện hơn rất nhiều. Về phần thanh dao găm, tuy không phải hồn khí nhưng giá trị cũng không kém nhiều. Nó được làm từ hợp kim đặc biệt, trong đó có cả một loại kim loại quý hiếm lấy từ thiên thạch ngoài hành tinh. Số lượng kim loại này rất hiếm lại khó luyện chế hợp kim, cơ hồ chỉ cần pha trộn sai tỷ lệ liền biến thành phế phẩm. Trên cả thế giới có không đến 1000 vũ khí làm từ loại hợp kim này. Tần gia may mắn có được hai món, một trong đó là của gia gia nàng, Tần Chính. Món còn lại vẫn luôn được cất giữ, khi Diệp Thiên nói cần một thứ tương tự như vậy nàng liền không chút do dự lấy ra. Giao tên phá hiểu, xét về độ cứng rắn và sắc bén trong 1000 vũ khí cũng có thể xếp trước 10, gần như đạt đến tỷ lệ hoàn mỹ. Diệp Thiên nhắc đến phá hiểu chính là muốn nói vì nó nên sẽ bỏ qua chuyện lần này, còn mặt dây chuyển chỉ là lợi tức, công sức hắn thức tỉnh 16 hồn khí mà thôi. Mặt dây chuyển này đối với Diệp Thiên không có nhiều tác dụng. Bất quá nhìn qua tương đối đẹp mắt, về sau tặng lại cho ai đó là được. Hắn vừa tắm rửa xong liền được Mã Đức Hùng đưa cho một cái ví, bên trong là thẻ ngân hàng, rất nhiều tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân. Đây là bước cuối cùng để có một thân phận mới, Tần Khinh Tuyết đã giữ đúng lời hứa hoàn thành nó. Chút khó chịu vừa nãy hoàn toàn biến mất. Hắn là thân sĩ, không nên chấp nhất với nữ nhân, dù sao bản thân cũng không ảnh hưởng gì. Về sau nên nghĩ thoáng một chút, thế giới này chẳng có thứ gì uy hiếp được đến Diệp Thiên, cho dù là âm mưu quỷ kế gì đi nữa cũng hà tất phải bận tâm. Chương 26, kịch bản chương 26, kịch bản Vương Lỗi có hẹn với Diệp Thiên sáng mai đến công ty bản chuyện về bộ phim được viết kịch bản dành riêng cho hắn. Cho nên hiện tại Diệp Thiên không có việc gì, tùy tiện ăn chút đồ vật, căn dặn Mã Đức Hùng đừng làm phiền mình xong liền chui vào máy trò chơi vùng đất thần thánh. Một tháng không động vào hắn có chút ngứa ngáy tay chân, thật không biết chương trình tự động kia đã giúp Diệp Thiên tăng đến cấp bao nhiêu. Cấp độ giới hạn cao nhất tại vùng đất thần thánh là 100, chỉ có một số ít người chơi đạt đến. Bởi vì càng về sau thăng cấp càng khó khăn. Lên đến cấp 90 đã không thể giết quái lấy kinh nghiệm, chỉ có thể tìm kiếm những nhiệm vụ ẩn để tiếp tục tăng cấp. Một người chơi với chức nghiệp thông thường tại cấp 90 sẽ có 19 kỹ năng, từ cấp 1 đến 90, cứ 5 cấp 1 kỹ năng. Tất nhiên, hiện tại vẫn chưa có người chơi nào với chức nghiệp cơ bản đạt đến cấp độ này. Càng lên cao nhiệm vụ càng khó, chức nghiệp thường muốn hoàn thành sẽ mất rất nhiều thời gian. Vùng đất thần thánh ra mắt đến nay cũng đã 10 năm, nhưng cấp độ từ 90 đến 100 mới chỉ mở 6 tháng, tổng cộng có 5 người đạt đến. Trong đó có 2 người là chức nghiệp ưu tú, 3 người chức nghiệp sử thi. Về phần Diệp Thiên, hắn là huyết pháp sư huyền thoại, chức nghiệp đẳng cấp huyền thoại. Chức nghiệp ưu tú tại cấp 1 sẽ có 2 kỹ năng, sử thi có 3 kỹ năng, thế nhưng huyền thoại có đến 5 kỹ năng. Đây là một ưu thế rõ rệt. Người chơi thông thường lên cao có quá nhiều kỹ năng, tốc độ thi triển không đủ hoặc uy lực quá yếu nên chỉ dùng một số ít. Nhưng phạm là người chơi cao cấp đều sẽ tận dụng triệt để tất cả các kỹ năng để đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy lợi thế kỹ năng lúc đầu của chức nghiệp huyền thoại rất rõ rệt. Hơn nữa những kỹ năng này có tỷ lệ theo sức mạnh và sức mạnh pháp thuật rất lớn, về sau tuy không bằng kỹ năng cấp cao nhưng vẫn khá mạnh, lại có thể kết hợp rất tốt. Đây là ưu điểm tuyệt đối của chức nghiệp cao cấp so với phổ thông. Khi Diệp Thiên đăng nhập vào nhân vật, đã thấy Dương đổ thông báo đầy. Chủ yếu là các vật phẩm do đánh quái kiếm được. Chương trình tự động khi đẩy Dương sẽ mang đồ về cất trong cung điện, hắn tắt chương trình và đăng nhập vào lúc nhân vật đang chuẩn bị về nên mới thấy thông báo này. Mở bảng trạng thái ra, Diệp Thiên thấy mình hiện tại đang là cấp 31, có thêm 6 kỹ năng mới, phân biệt là huyết ảnh, đàng gai, huyết lao, huyết mệnh phủ, linh chú cùng huyết bạo. Thêm 5 kỹ năng có từ trước, Diệp Thiên với cấp 31 đã có 11 kỹ năng. Tốc độ tăng cấp của hắn cực nhanh, đây là trong trường hợp chỉ cày quái chứ chưa làm nhiệm vụ chủ tuyến. Lợi thế của chức nghiệp huyền thoại quá rõ ràng, hắn có những bái quái riêng, không cần phải tranh giành với bất kỳ ai. Về phần điểm tiềm năng và điểm kỹ năng đã có hệ thống tính toán ra, Diệp Thiên chỉ cần dựa theo đó nâng điểm để đạt hiệu quả tối ưu. Cấp 31 không tính là quá cao nhưng cũng không thấp. Diệp Thiên nhanh chóng nhận một đống nhiệm vụ, bắt đầu chạy quanh từng cái cổng dịch chuyển để hoàn thành. Tốc độ tăng kinh nghiệm của làm nhiệm vụ nhanh hơn cày quái rất nhiều. Diệp Thiên chơi một mạch đến rạng sáng, dùng một đêm từ cấp 31 tăng lên cấp 33. Đồng thời sử dụng thuần thục cách phối hợp các kỹ năng thành một chuỗi của bò. Diệp Thiên cũng học thêm một nghề phụ là thợ rèn vũ khí, đây thuộc nhóm nghề phụ trợ, người sở hữu chức nghiệp ưu tú trở lên có thể học thêm. Vốn dĩ hắn định học chế thuốc, sau đó nghĩ lại thuốc có thể dùng tiền mua, chế những món vũ khí theo đúng sở thích sẽ hay hơn. Một trong những điểm hay nhất của vùng đất thần thánh chính là vũ khí tự chế với hệ thống sáng tạo không khác gì thế giới thật. Người chơi phải tự thiết kế số liệu, từng chi tiết với tính toán chính xác nhất rồi tự lắp ghép. Có chăng khác biệt chính là những hiển thị phụ trợ giúp quá trình chế tạo càng thêm chính xác mà thôi. Tất nhiên cũng có những vật phẩm hệ thống rất mạnh, nhưng đồ tự chế tùy theo nguyên liệu, cách chế sẽ cho đặc tính riêng tùy thuộc yêu cầu từng người. Trên cơ bản một món đồ tự chế loại tốt đều mạnh hơn đồ hệ thống đồng cấp vài lần. Tuy khó khăn nhưng thành quả thu được rất xứng đáng. Việc tăng đẳng cấp thợ rèn cũng tốn khá nhiều thời gian. Trước mắt Diệp Thiên chỉ học qua chứ không thực hành, vẫn là thợ rèn tập sự. Chơi về sáng, phần mềm hẹn giờ của tự động ngắt kết nối giữa Diệp Thiên và trò chơi, đưa hắn về thế giới thật. Diệp Thiên rời khỏi phòng trò chơi, thay một bộ quần áo lịch sự rồi xuống dùng bữa sáng. Tần Khinh Tuyết không có mặt, nàng mang 16 món hồn khí kia rời đi cả đêm chưa về. Đoán chừng còn rất nhiều việc cần giải quyết. Ăn sáng xong, Diệp Thiên liền để tài xế đưa mình đến giải trí Quang Minh. Vương Lỗi hẹn hắn đến sớm hơn giờ làm của công ty gần một tiếng để bàn riêng về nội dung kịch bản trước. Nếu có vấn đề sẽ sửa chữa, không có thì một giờ sau sẽ mời tất cả đạo diễn, biên kịch, phụ trách quay phim, phụ trách quảng cáo, diễn viên, trợ lý các loại đến họp, ấn định ngày quay cùng tuyên bố họp báo. Những thứ này Diệp Tiên cái hiểu cái không, trước tiên chỉ cần xem qua kịch bản để chỉnh sửa, còn lại đều giao cho Vương Lỗi xử lý là được. Vương Lỗi còn đến trước Diệp Tiên gần nửa giờ. Hắn cầm tập kịch bản trên tay, đi qua đi lại, trên mặt hiện lên chút lo lắng. Viết kịch bản, mời đạo diễn và tuyển chọn diễn viên, tìm địa điểm quay, tất cả những việc này được hoàn tất trong một tháng. Vương Lỗi đã xem qua, kịch bản không quá tệ, quan trọng là phù hợp với diễn kỹ của Diệp Tiên. Những lỡ như hắn không đồng ý, người chịu toàn bộ trách nhiệm chính là Vương Lỗi. Phần tiền kia hắn bồi thường không nổi. Chỉ khi nào Diệp Tiên đồng ý, hợp đồng ký xuống, công ty mới chấp nhận đầu tư vào bộ phim này. Phía trước đều là Vương Lỗi một mình đứng ra, mượn danh tiếng của Diệp Tiên và Tần Khinh Tuyết thực hiện. Tuy nói có cao tầng Quang Minh âm thầm chỉ đạo, nhưng nếu xảy ra chuyện, những tên kia nhất định sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm cho hắn. Diệp Thiên mở cửa phòng nghệ nhân riêng của hắn ra, nhìn thấy Vương Lỗi liền cười nói, "Lỗi ca, ngươi đến sớm." Vương Lỗi giữ nụ cười bình tĩnh, "Tiểu Thiên, đến, đây là kịch bản bộ phim đầu tay của ngươi. Xem qua một lượng, có chỗ nào cần điều chỉnh liền nói cho ta biết. Nếu ổn thỏa, một giờ sau chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp giới thiệu đoàn làm phim, định ngày mở máy cùng họp báo." A Diệp Thiên không biết nhiều về những việc như chuẩn bị hay tuyên truyền, hắn đáp lại một cách qua loa rồi nhận lấy chồng kịch bản, bắt đầu mở ra xem. Thay vì dùng thần thức quét nhanh một lượt, Diệp Thiên đọc rất chậm rãi. Có những diễn viên đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần để ngấm sâu, thấu hiểu nhân vật của mình. Diệp Thiên còn chưa siêng năng đến như vậy, bất quá tối thiểu cũng có phải đọc kỹ để nghiền ngẫm một lần. Bộ phim này có tên là Nhất Thế Vô Song, giảng giải cố sự của một nhân vật vô địch thiên hạ. Chương 27, Nhất Thế Vô Song chương 27, Nhất Thế Vô Song nội dung của bộ phim này không tính là phức tạp, bắt đầu tại thế giới hiện đại. Thế giới này có vài điểm khác biệt, chính là võ thuật rất phổ biến, ai ai cũng có thể học tập. Không thiếu những nhân vật sử dụng khinh công bay lượn hay quyền phá cự thạch. Nhân vật chính gọi là Vô Trần, thiên tài được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử. Hắn xuất thân từ một đại gia tộc, sinh ra một tháng đã biết nói chuyện, một tuổi tu luyện, 5 tuổi trở thành nhất lưu cao thủ. Vào lúc Vô Trần 10 tuổi, gia tộc bị người khác giết sạch để ngăn cản hắn trưởng thành. Vì bảo vệ hắn, Nhũ Nương đã mang theo Vô Trần trốn vào rừng rậm trốn tránh kẻ thù tìm được. 13 năm sau Vô Trần tái xuất, đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng. Hắn một tay quét sạch tất cả các thế lực năm xưa đã ra tay với Vô gia, sau đó đến một đất nước xa lạ quy ẩn. Đây là phần tiểu sử nhân vật, nằm trong phần giới thiệu đầu chứ không lên phim. Cốt truyện chính bắt đầu từ lúc bạn gái chia tay hắn, trước khi đi nàng còn để lại mấy lời khiến Vô Trần suy nghĩ rất nhiều. Hắn tiếp tục rời đi chu du khắp thế giới để tìm hiểu chính mình, sau đó vô tình nhặt được một món bảo vật đưa bản thân về một thời đại khác với toàn bộ năng lực. Tại nơi này, hắn là một vị danh tướng cũng gọi Vô Trần từng lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách. Công cao trấn chủ, danh tiếng của Vô Trần lấn át cả đương triều hoàng đế. Lo lắng Vô Trần sẽ làm phản, vị hoàng đế kia tìm cách gán tội cho Vô Trần rồi giết chết hắn nhưng bất thành. Phát hiện ra âm mưu, Vô Trần liền giấy quân tạo phản, đây cũng là phần bắt đầu cốt truyện chính. Chính vì diễn kỹ thất bại của Diệp Tiên, kịch bản mới được viết theo hướng này. Hắn có thể thể hiện đủ loại cảm xúc, nhưng sâu trong ánh mắt luôn là một sự điềm tĩnh, tự tin khiến cho những cảm xúc kia có phần giả tạo, gắn với nhân vật Vô Trần thiên hạ vô địch quả thực rất thích hợp. Kịch bản thể hiện rất rõ, nhân vật Vô Trần vì tổn thương tinh thần khi còn bé, phần lớn cả bộ phim đều là dùng gương mặt lãnh đạo đối diện với hết thảy. Chỉ có một vài cảnh quay và tuần kịch cuối cùng mới phải thể hiện cảm xúc chân thật. Hết cách, đây là những điểm nhấn bắt buộc, cũng là phần khó nhất mà Diệp Tiên phải làm được. Nếu cả bộ phim nhân vật chính từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu cảm chẳng khác nào phế phẩm. Diệp Thiên rất hài lòng, nội dung phim tương đối tốt. Những chỗ không được đều có thể bù đắp bằng kỹ xảo và hiệu ứng chiến đấu. Đây là lý do chính mà kịch bản được viết tại thế giới cao võ, bọn hắn muốn dùng những cảnh chiến đấu hoành tráng để che giấu khuyết điểm diễn xuất, đồng thời thể hiện rõ sự vô địch đến tịch mịch của nhân vật chính. Lỗi ca, kịch bản rất tốt, ta ưa thích. Không có vấn đề. Vương Lỗi thầm thở ra một hơi. Xem ra vị tiểu tổ tông này còn dễ chiều hơn trong tưởng tượng. Khác với đám phú nhị đại học đòi làm diễn viên kia, ít nhất Diệp Thiên luôn nghiêm túc. Loại kiêu ngạo của hắn là tự tin vào bản thân, không giống những tên kia là khinh thường người khác. Được, ta sẽ gọi cho đạo diễn và biên kịch để bọn hắn thông báo giờ họp với những người khác. Diệp Thiên gật đầu, không nói gì thêm mà lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi. Trò chơi trên điện thoại đương nhiên không sánh được với máy tính, càng không bằng nhập vai thực tế ảo vùng đất thần thánh. Bù lại rất tiện lợi, ở đâu cũng có thể chơi được. Diệp Thiên cũng đã nhờ Mã Đức Hùng mua cho một chiếc laptop loại tốt nhất. Tên kia vô ngực nói sẽ nhờ chuyên gia xây dựng một bộ, đảm bảo chơi được phần lớn các trò chơi trên thị trường. Nhưng cũng vì vậy mà chậm trễ chút thời gian, đoán chừng tối nay mới đến. Diệp Thiên đã trở thành một tên nghiện game chính hiệu. Đây cũng không thể trách hắn, tại thần giới không có những thứ này, mà Diệp Thiên lại dễ bị thu hút bởi thứ gì đó mới lạ, hấp dẫn. Diệp Thiên yên tĩnh chơi, Vương Lỗi cũng không làm phiền hắn mà đi ra ngoài, chỉ đạo những người khác bố trí phòng họp. Bộ phim đầu tay của Diệp Thiên mời đến toàn là đạo diễn, diễn viên nổi tiếng hàng đầu không có lịch quay phim của giải trí Quang Minh. Trong đó còn có một số ít diễn viên có danh tiếng đến từ những công ty khác, phần tiếp đãi là không thể thiếu. Từ khi nhận làm người đại diện của Diệp Thiên, Vương Lỗi vừa vui sướng và đau khổ. Vui sướng vì được xem trọng hơn, làm việc với những nhân vật cao tầng, lương thưởng cao hơn. Đau khổ chính là áp lực quá lớn, hắn có dấu hiệu bị căng thẳng tâm lý nặng, thậm chí làm bất cứ việc gì cũng sợ hãi. Không giống chút nào với một Vương Lỗi tự tin khi xưa. Trò chơi trên điện thoại chỉ là để giải trí nhẹ nhàng. Dù sao ai đã chơi thể loại nhập vai thực tế hào đẳng cấp cao như vùng đất thần thánh, chơi lại những trò chơi bình thường sẽ cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Diệp Thiên chơi chán liền đi lại vòng quanh trong phòng. Đây là phòng được làm việc tại công ty được sắp xếp cho riêng hắn, chỉ có Diệp Thiên cùng Vương Lỗi có chìa khóa. Diện tích phòng khá lớn, ước chừng 50 mét vuông. Có đầy đủ tiện nghi từ ghế lớn, máy chiếu, màn hình, tủ sách, bàn làm việc cùng các vật dụng cần thiết. Trang trí cũng khá bắt mắt, tổng thể mà nói thì khá hài hòa. Diệp Thiên tiện tay cầm lấy vài quyển sách trên kệ, thần thức lướt qua, thông tin liền nhập vào trong đầu. Đa số là tạp chí tin tức hoặc các sách liên quan đến ca hát, diễn viên. Số lượng không nhiều, chỉ gần 100 cuốn, bất quá đủ để cung cấp cho Diệp Thiên tin tức về các diễn viên thành danh lâu năm và mới nổi, trong nước và ngoài nước, tốt cho việc xã giao về sau. Thời gian vừa đến, Vương Lỗi liền mở cửa phòng tiến vào, gương mặt hơi đỏ, mồ hôi ướt đẫm y phục, "Tiểu Thiên, mọi người đã gần đến đông đủ, chúng ta qua đó chào hỏi một chút rồi bắt đầu cuộc họp." "Tốt, những việc này đều giao cho Vương Lỗi, Diệp Thiên chỉ chịu trách nhiệm phối hợp." Giải trí Quang Minh có hơn 10 phòng họp, trong đó có 3 cái là dành cho những cuộc họp lớn. Phòng họp cao cấp nhất đương nhiên chỉ dành cho cao tầng lãnh đạo công ty thảo luận các chuyện cơ mật. Phòng thứ hai là để tiếp các đối tác, khách quý, nhân vật có địa vị xã hội. Cuối cùng là phòng dành cho những nghệ nhân có danh tiếng nhất định trong công ty, ví dụ như Chu Minh Hạo, Chu Tử Huyền hay Đại Lãng. Trước kia Lâm Liễu Liễu cũng có tư cách này, chỉ là hiện tại nàng mới tái xuất chưa bao lâu, danh tiếng dần khôi phục nhưng vẫn kém một chút. Dù sao Lâm Liễu Liễu đã qua một đời chồng, sức hấp dẫn không còn như xưa. Đóa hoa đẹp nhất là đóa hoa không thể hái, nữ nhân đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đây là triết lý của người hâm mộ đối với nghệ nhân nữ, tuy nàng không thuộc về bọn hắn nhưng cũng không được thuộc về ai khác, minh tinh có nam nhân nhiệt độ liền giảm mạnh. Lần này bọn hắn dùng chính là phòng họp cao cấp thứ 3. Ngoại trừ Diệp Thiên cùng vài nhân viên công tác, những nhân vật tham dự đều là người có tiếng tăm trong giới. Từ biên kịch, đạo diễn cho đến diễn viên, trợ diễn đóng thế bọn hắn đều là người có danh tiếng, thấy Diệp Thiên đi vào đều tỏ ra thân thiện gật đầu chào hỏi, dùng ánh mắt tò mò quan sát hắn chứ không quá mức nhiệt tình bắt tay. Vị trí của Diệp Thiên là ngay bên cạnh Chu Tử Huyền, gần chỗ chủ tọa của đạo diễn Lý Kinh Hồng. Chương 28, giao lưu chương 28, giao lưu Lý Kinh Hồng là đạo diễn nổi tiếng nhất nhì bên trong giải trí Quang Minh. Hắn vào nghề đã có hơn 30 năm, thành danh dựa vào một bộ phim văn nghệ, Thiên Hạc. Từ đó về sau, sự nghiệp của Lý Kinh Hồng có lên có xuống, nhưng 10 năm trở lại đây, sau khi chính thức gia nhập giải trí Quang Minh liền lên như diều gặp gió. Hắn muốn có tài năng, nơi đây là gặp được biên kịch giỏi, diễn viên đầy tài năng cùng nguồn tài nguyên khổng lồ, thành công là điều tất yếu. Nói thật, ban đầu Lý Kinh Hồng không muốn tiếp bộ phim Nhất Thế Vô Song này. Lý do rất đơn giản, hắn không đánh giá cao loại kịch bản viết vì một người, càng là từ miệng Vương Lỗi biết được diễn kỹ rách nát của Diệp Thiên. Nhưng hết cách, đây là cao tầng giải trí Quang Minh ra chỉ thị. Hắn được giải trí Quang Minh bồi dưỡng thành đạo diễn hàng đầu, từng nhận được danh hiệu cao quý đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Tinh Tượng. Giải trí Quang Minh có thể nâng hắn lên được cũng có thể dìm xuống được, quan trọng nhất chính là tình cảm gắn bó với công ty. Lãnh đạo có lời, Lý Kinh Hồng đành phải đáp ứng. Còn may biên kịch Tân Phong cho ra một cái kịch bản không thể, có thể bù đắp diễn kỹ của Diệp Thiên. Lại cộng thêm một dàn diễn viên toàn sao, đoán chừng có thể phát hỏa một đợt. Diễn viên chính quá kém liền có những người khác kéo lại, chưa kể đến nữ chính là Chu Tử Huyền. Tình Đầu Quốc Dân tuy nói danh tự này là do cư dân mạng phong tặng chứ không phải chính thức, nhưng số lượng người hâm mộ của nàng thực sự rất khổng lồ. Nhan sắc phá trần cộng thêm tài năng ở nhiều phương diện, nàng là loại hình minh tinh hoàn hảo mà rất nhiều người nhắm đến để truy cầu. Sau màn chào hỏi giới thiệu đầu tiên, Lý Kinh Hồng liền vào nội dung chính. Từ bài diễn, cách thức tiến hành cho đến vị trí quay chụp, quá trình quảng cáo tuyên truyền. Bộ phim này có tổng đầu tư lên đến 800 triệu, có thể nói là cao nhất trong năm của giải trí Quang Minh. Cái này cũng không khó hiểu, bên trong kịch bản có những cảnh quay yêu cầu kỹ xảo, đặc hiệu cực cao. Những cảnh đại chiến với số lượng diễn viên quần chúng đông đúc cùng đạo cụ, hậu trường phức tạp. Quan trọng nhất chính là tiền cát xê. Nơi này nhìn quanh đâu đâu cũng là nhân vật có tiếng tăm lấy lừng trong ngành. Thậm chí một vai phụ chỉ xuất hiện vài chục giây cũng là minh tinh tuyến hai, cát xê lên đến tiền triệu. Tất cả những thứ này chỉ dùng để nâng đỡ một mình Diệp Thiên, cho dù là heo cũng phải phát hỏa. Diệp Thiên một bên ngồi nghe, một bên gật đầu cười tỏ vẻ đã hiểu. Trên thực tế hắn không quá để tâm, chỉ tập trung ngắm mỹ nữ. Nơi này mỹ nữ thật nhiều, tuy nói Chu Tử Viện là đẹp nhất nhưng những người khác cũng không tệ. Nếu lấy nàng làm thang điểm 10, có đến hai cái đạt 9 điểm. Chọn ngành giải trí quả nhiên không sai, ít nhất trong lúc làm việc sẽ được bổ mắt. Cuộc họp kéo dài đến tận trưa mới kết thúc. Công ty đã sớm đặt sẵn một bàn tiệc lớn tại nhà hàng 5 sao để chiêu đãi. Trong bữa tiệc, Vương Lỗi định đưa Diệp Thiên đến gặp từng vị minh tinh nổi tiếng để làm quen nhưng thấy hắn không mấy nguyện ý liền thôi. Vương Lỗi cho rằng với thân phận của Diệp Thiên, không nhất định phải hạ mình làm quen với người khác. Trên thực tế hắn hiểu nhầm, Diệp Thiên đơn giản là không giỏi chuyện xã giao. Và lại ngồi ngay cạnh hắn là Chu Tử Huyền, lại đi tìm những người khác thì không tốt cho lắm. Bữa tiệc kéo dài đến 2 giờ chiều liền kết thúc. Mọi người chào hỏi lẫn nhau vài câu rồi rời đi, tiếp tục công việc của mình. Diệp Thiên và Chu Tử Huyền được Lý Kinh Hồng giữ lại. Bọn hắn là nam chính và nữ chính của bộ phim, cần tiếp xúc nhiều để tăng cường quan hệ, đồng thời giảng giải những chi tiết trong lúc quay chụp. Trong phòng làm việc riêng, Lý Kinh Hồng thao thao bất tuyệt về Nhất Thế Vô Song. Chu Tử Huyền lắng nghe rất chăm chú. Nàng đã không làm thì thôi, đã làm thì vô cùng nghiêm túc. Diệp Thiên vẻ mặt chăm chú, nội tâm thì đang suy nghĩ vẩn vơ. Hắn không thích nói quá nhiều về lý thuyết, thứ này hiểu sơ là được, lúc thực hành có thể tùy cơ ứng biến. Lý Kinh Hồng giảng giải đến tình tiết giữa phim, do dự nhìn Chu Tử Huyền, "Tử Huyền, ta nghe nói ngươi từ khi xuất đạo đến nay chỉ đóng qua 2 bộ phim Thanh Xuân Học Đường. Cả hai đều là tình cảm đơn thuần, thậm chí đến cảnh hôn cũng không có. Bên trong Nhất Thế Vô Song có 2 cảnh hôn chính ở giữa và cuối phim, ngươi có muốn dùng diễn viên đóng thế hay không?" nếu đổi lại là một diễn viên khác, Lý Kinh Hồng sẽ không hỏi câu này. Thế nhưng Chu Tử Viện là tình đầu quốc dân lại chưa từng diễn cảnh hôn nào. Nếu xuất hiện một cảnh sẽ được tính là nụ hôn đầu, giá trị nhiệt độ mang lại cực cao. Dù lên màn ảnh đều giống nhau, nhưng lúc nàng trả lời họp báo sẽ khác biệt. Thứ này về mặt nhân khí hay thương mại đều rất quý giá, Lý Kinh Hồng phải hỏi qua nàng trước. Đối mặt với vấn đề này, Chu Tử Viện cũng rất do dự. Nàng cảm thấy có hứng thú với Diệp Thiên nên mới tiếp nhận bộ phim này. Nhưng đây chỉ dừng lại ở mức hứng thú, không phải yêu thích. Dùng diễn viên đóng thế ngược lại là một ý kiến không tệ, nhưng hiệu quả khi lên màn ảnh ít nhiều sẽ kém đi. Để ta suy nghĩ lại, đợi quay đến cảnh đó hẳn quyết định đi. Lý Kinh Hồng gật đầu, vậy được, tiếp theo chúng ta. Thảo luận đến gần tối, Lý Kinh Hồng muốn mời cả hai dùng bữa nhưng bị từ chối. Diệp Thiên bị hành hạ một ngày đã rất mệt, không muốn đến bữa ăn cũng bị vị đạo diễn này hành hạ. Chu Tử Huyền nói tối nay còn phải đi nghe hòa nhạc nên cũng từ chối. Ra đến bên ngoài công ty, Chu Tử Huyền bất ngờ lên tiếng, Diệp Thiên, ngươi có thích nghe đàn dương cầm hay không? Tại thế giới này, dương cầm là loại nhạc cụ được yêu thích nhất, được đông đảo mọi người yêu thích. Hắn chưa từng nghe qua dương cầm, đoán chừng cũng không qua được các bạn thần khúc của Vũ trưởng lão. Vị trưởng lão kia lấy âm nhạc nhập đạo, nhạc của hắn đều là tiên âm thần khúc, có thể khiến người khác cảm ngộ đại đạo. So sánh một chút liền thấy trên trời dưới đất. Nhưng nhập ra tùy tục, tại thế giới này vẫn nên thừa nhận thì tốt hơn, rất yêu thích. Vậy được. Minh Hạo ca có việc bận không tham dự được nên dư ra một vé vào cửa của buổi hòa nhạc tối nay, ngươi có muốn đi cùng hay không? Đương nhiên. Phóng lao thì phải theo lao, Diệp Thiên đúng là không tiện từ chối. Đây cũng là cơ hội để hắn đánh giá chuẩn xác trình độ âm nhạc của thế giới này. Dùng xe của ta đi. Chu Tử Viện có xe riêng cùng bằng lái, bình thường nàng đều là tự lái xe ra ngoài. Diệp Thiên cũng được Tần Khinh Tuyết làm cho đủ loại bằng lái khác nhau, nhưng hắn còn chưa thực hành qua bao giờ. Có tài xế riêng, việc này cũng không quan trọng. Dùng điện thoại thông báo cho tài xế trở về trước, Diệp Thiên ngồi lên xe của Chu Tử Viện đi thẳng đến buổi hòa nhạc. Trên đường đi, Chu Tử Viện giả vờ vô ý hỏi, "Diệp Thiên, thân thủ của ngươi là từ đâu học được?" "Ta biết một vài vị đại sư võ thuật, nhưng không có một ai đạt đến trình độ như ngươi, nhất là tuổi còn trẻ như vậy." Chương 29, buổi hòa nhạc chương 29, buổi hòa nhạc Diệp Thiên thoải mái đáp lại, "Thật ra trên thế giới này có rất nhiều kẻ lợi hại, chỉ là do bọn hắn vẫn luôn một mực ở trong bóng tối nên ngươi không được biết mà thôi." "Vậy còn ngươi, thân thủ lợi hại như vậy tại sao lại chọn làm diễn viên?" "Hẳn là đam mê đi." Câu trả lời này có phần hời hợt nhưng lại không cách nào phản bác. Ngươi hỏi đối phương vì sao hắn lại làm việc đó, đáp lại chính là ưa thích. Loại đáp án đại trà này chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Mời Diệp Thiên đến buổi hòa nhạc, Chu Tử Huyền muốn xem thử ngoài thân thủ, hắn còn có thiên phú nào khác nổi bật hay không. Ví dụ như âm nhạc, không nhất thiết phải là dương cầm, buổi hòa nhạc này còn xuất hiện rất nhiều loại nhạc khí khác, trong đó có cả tiết mục giao lưu giữa các nhạc sĩ nổi tiếng. Chu Tử Huyền là khách mời, tạo nghệ của nàng ở phương diện này rất cao, lại tinh thông nhiều loại nhạc cụ, nhưng giỏi nhất vẫn là dương cầm. Nói không chừng sẽ lên độc tấu một bản. Ngươi biết chơi dương cầm? Diệp Thiên không rõ vì sao nàng lại hỏi vấn đề này. Diệp Thiên đương nhiên không biết, nhưng nếu muốn cũng chẳng có gì khó. Tuy hắn không làm được đến mức mượn nhạc nhập đạo như vị vũ trưởng lão kia, nhưng mô phỏng lại thì vẫn được. Có hình mà không có tinh túy, bất quá để biểu diễn thì vẫn đầy đủ. Thứ âm nhạc kia ở đẳng cấp rất cao, đủ làm người nghe say đắm. Khi còn rất nhỏ, Diệp Thiên có một thời gian đi theo vị vũ trưởng lão kia, yêu cầu hắn đàn cho mình nghe, đến hiện tại còn ghi nhớ được gần trăm nhạc khúc. Biết một chút, chỉ là rất lâu rồi chưa có đánh qua. Ừm. Chu Tử Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Buổi hòa nhạc được tổ chức tại nhà hát lớn nhất thành phố. Từ xa đi đến đã có thể thấy từng chiếc xe hơi nhãn hiệu sang trọng, thiết kế bắt mắt xếp thành một hàng dài. Một đường thảm đỏ tiến vào cửa nhà hát, hai bên là phóng viên đang không ngừng chụp ảnh, cố gắng hò hét mong phỏng vấn những nhân vật vừa bước xuống xe. Diệp Thiên khẽ cau mày, cái này dường như không phải buổi hòa nhạc đơn giản như ngươi đã nói. Chu Tử Huyền bình tĩnh đáp, ta chỉ nói nó là một buổi hòa nhạc, chưa từng nhắc đến quy mô hay thứ gì khác. Đừng khinh ta kém hiểu biết. Buổi hòa nhạc này có hai cửa vào, một cho khách mời, hai là của những người có vé. Chúng ta đang hướng đến cửa cho khách mới. Có gì không đúng sao? Rõ ràng ban đầu ngươi nói là có dư một vé. Khách mời rõ ràng có thể dẫn theo người. A Chu Tử Viện lấy ra một tấm vé đưa cho Diệp Thiên, Minh Hạo ca và ta hiếm khi xuất hiện chung một chỗ. Tuy khách mời như ta có thể dẫn theo một người cùng đi trên thảm đỏ nhưng hắn từ chối, tự mua một vé riêng. Hiện tại Minh Hạo ca không đến, nói dư ra một tấm vé có gì là sai? Tất nhiên nếu ngươi muốn đi riêng cũng không thành vấn đề, tấm vé này tặng cho ngươi. Diệp Thiên hết đường phản bác. Tất nhiên chuyện quy mô buổi hòa nhạc, có vé hay đi cùng khách mời đều không quan trọng. Chỉ là hắn cảm thấy Chu Tử Huyền đang âm mưu một việc gì đó, mà đối tượng bị nhắm đến chính là mình nên mới giả vờ bức xúc để tìm hiểu thêm mà thôi. Bất quá Chu Tử Huyền đã có chuẩn bị rất kỹ, Diệp Thiên cũng không nhìn ra được nàng đang tính toán điều gì. Thôi thì chuyện đến bước nào liền hay bước đó. Chu Tử Huyền dừng xe trước thảm đỏ, Diệp Thiên bước xuống trước, hơi nghiêng người đỡ lấy nàng bước ra khỏi xe. Hắn đã học hết các loại hình xã giao của thế giới này nên không mấy khó khăn. Chu Tử Huyền đưa chìa khóa xe cho một nhân viên của nhà hát rồi cùng Diệp Thiên bước vào. Nghe thấy những âm thanh hô hào đòi phỏng vấn của đám phóng viên, Diệp Thiên không khỏi bật cười, không nhìn ra danh tiếng của ngươi vẫn rất lớn. Chu Tử Huyền thấp giọng đáp lại, ta từng sáng tác hai khúc dương cầm, trong đó có một khúc được ghi vào sách giáo khoa giảng dạy tại trường đại học. Tuy địa vị không sánh bằng các dương cầm gia thành danh đã lâu nhưng cũng có chút danh tiếng. A Diệp Thiên hờ hững đáp lại, Chu Tử Huyền là thiên tài toàn năng, mỗi phương diện đều mạnh đến mức khiến người khác than thở. Dựa theo tiêu chuẩn của thế giới này, loại thiên tài như Chu Tử Huyền hoàn toàn so sánh được với Diệp Thiên tại thần giới. Đương nhiên, thế giới khác biệt, cách so sánh cũng khác biệt. Chu Tử Uyển ngồi vào dãy thứ hai của hàng khách quý, còn Diệp Thiên được đưa đến khu vực dành cho khách có vé thông thường. Hắn không có ý định giao lưu với ai nên nhắm hờ mắt, chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu. Khi khách mời đã đến đông đủ, người dẫn chương trình mới bước ra giữa sân khấu, tuyên bố nguyên nhân tổ chức và danh tự từng vị danh nhân trong ngành đến tham dự. Đến tận lúc này Diệp Thiên mới biết buổi hòa nhạc này là giao lưu âm nhạc quốc tế, có sự tham gia của hơn 20 nước với sự tham gia của 150 nghệ sĩ khách mời. Cả nhà hát có sức chứa hơn 5000 người đều chật kín chỗ. Người đến đều là nhân vật có tiếng tăm cùng thân phận. Chu Tử Uyển là khách mời, tuy chỉ được xếp ở hàng ghế thứ hai nhưng đã đủ chứng minh địa vị của nàng rất cao. Giới thiệu xong xuôi, tiếp đến chính là buổi hòa nhạc. Hàng loạt nghệ sĩ bước lên sân khấu, ngồi vào chỗ nhạc cụ đã chuẩn bị sẵn bắt đầu một buổi hòa tấu. Kỹ năng của bọn hắn rất cao, phối hợp nhịp nhàng. Âm thanh dễ nghe khiến nhiều người si mê, đáng tiếc Diệp Thiên hoàn toàn không lọt tai. Cũng không phải hắn khinh thường người khác, chỉ là những người này so với vũ trưởng lao chênh lệch quá lớn, cho dù chỉ đơn thuần là phương diện âm thanh thưởng thức. Giống như người đã ăn quen cao lương mỹ vị, hiện tại lại ăn mì tôm sẽ cảm thấy không được. Hơn 150 nghệ sĩ chia làm 3 bản hòa tấu. Mỗi khi kết thúc đều dẫn đến một tràng vỗ tay kéo dài. Rất nhiều người tỏ ra hưng phấn đến đỏ bừng mặt nhưng không có những màn hò hét như trong các buổi công diễn của ca sĩ bình thường. Bọn hắn là người có thân phận, phải giữ phẩm giá. Sau phần hòa tấu chính là độc tấu. Phần này được tổ chức rất tự do, ai ai cũng có thể tiến lên trình diễn. Quy định duy nhất chính là phải dùng nhạc khúc tự sáng tác, chưa từng được biểu diễn lần nào. Việc này đẩy độ khó lên cao hơn rất nhiều. Dùng một ca khúc mới sáng tác biểu diễn tại chỗ này, nếu làm không tốt sẽ khiến danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố xong là một sự im lặng kéo dài gần 5 phút. Sau đó một lao nhân tóc trắng, ánh mắt rất có thần từ hàng ghế khách mời đầu tiên đứng dậy, đi về chiếc dương cầm đặt trên sân khấu. Diệp Thiên cố nhớ lại màn giới thiệu ban đầu, hình như lão nhân này gọi là Dị Phệ, một trong 10 vị dương cầm gia hàng đầu thế giới. Dị Phệ chạm vào chiếc mài trước mặt vài cái để thử âm thanh rồi nói, các ngươi đều có chỗ do dự thế nhưng một người nghệ sĩ muốn thành công, trước tiên phải có tự tin vào bản thân mình. Lão giả ta tự nhận tài không bằng người nhưng cũng muốn ở đây đều xấu một chút, khúc nhạc này gọi là tuyệt vọng. Hắn vừa dứt lời, ngón tay liền lướt trên những phím đàn. Chương 30, Bình Phạm chương 30, Bình Phạm một khúc tuyệt vọng vang lên, ẩn trong đó là cảm giác áp bức từng bước tăng mạnh qua từng phím đàn. Cảm giác kia ép người khác đến không thở được, để nhịp tim của những người trong nhà hát đập mạnh. Đến cuối cùng khi tất cả vỡ hòa, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng mỗi người. Diệp Thiên khẽ gật đầu, quả thực có chút vận bị nhưng vẫn chưa đủ. Đây chính là cực hạn của thế giới này sao? Khó trách, một người bọn hắn chỉ sống không quá trăm năm, không giống như vũ trưởng lão vượt qua nhiều kiếp, trải qua không biết bao nhiêu thương hải tam điển. Hắn thấu triệt nhân sinh, mượn nhạc nhập đạo, âm thanh có thể rung động lòng người, cảm ngộ đại đạo. Có lẽ không phải người của thế giới này kém, bọn hắn chỉ thua ở thời gian mà thôi. Dị Phệ kết thúc khúc nhạc của mình, không có một tiếng vỗ tay nào vang lên. Bọn hắn bị chìm đắm trong cảm giác khủng hoảng kia, phải mất gần một phút sau mới phản ứng lại được mà vỗ tay. Không ít người hô to vì phấn khích, phóng viên sợ bị cướp mất nhiệt độ vội đăng bài gửi đi. Bọn hắn ca tụng thế giới thập đại dương cầm ra Dị Phệ vừa cho ra đời một bản thần khúc mới, thậm chí có thể đưa vị đại sư này chạm đến vị trí đầu tiên. Lúc này Dị Phệ đã sớm bước xuống sân khấu, ngồi lại vào vị trí của mình. Vẻ mặt của hắn rất mệt mỏi. Dị Phệ đã có tuổi, bản nhạc này lại mang lại cảm giác áp bức rất lớn. Là người trực tiếp đánh ra, hắn cũng gặp phải áp lực không nhỏ. Chẳng qua tất cả đều xứng đáng, sau cùng cũng đánh ra được. Nhìn phản ứng của những người có mặt tại đây, hắn biết mình đã có thêm một bản danh tác ghi vào sử sách của âm nhạc cổ điển. Có những lời ban đầu của Dị Phệ tiếp thêm dũng cảm, lần lượt có từng người lên biểu diễn. Bọn hắn dùng không chỉ dương cầm mà còn có cả sáo, đàn nhị, đàn tranh đủ các loại nhạc cụ khác nhau. Tuy không có ai mang lại cảm giác chấn động như tuyệt vọng của Dị Phệ nhưng cũng có vài bản khá hay, được nhiều người tán thưởng. Diệp Thiên rất muốn ngủ, sau Dị Phệ không còn ai khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn xung quanh một đám người đang hứng thú bừng bừng, cộng thêm máy quay không ngừng lịa qua, Diệp Thiên biết mình phải cố mà xem tiếp. Dù rất chán vẫn phải xem, thân bất vô kỷ, nhân sinh có đôi lúc chính là như vậy. Vẫn tưởng sự nhàm chán này sẽ kéo dài đến tận lúc kết thúc, nhưng việc Chu Tử Uyển bất ngờ lên đài liền kéo theo chút hứng thú của Diệp Thiên. Chu Tử Uyển lên đài khiến nhiệt độ trong nhà hát được đẩy lên rất cao, đặc biệt là đám phóng viên càng trở nên phấn khích. Cứ việc danh tiếng của Chu Tử Uyển trong giới không bằng một vài vị khác ở đây, nhưng nàng là ai? Thiên tài toàn năng, mọi phương diện đều cực kỳ nổi bật. Thông thạo nhiều ngành nghề so với chuyên tâm một thứ khó hơn rất nhiều lần. Không ai yêu cầu Chu Tử Uyển đạt đến cấp độ như Dị Phệ, chỉ cần nàng thể hiện xuất sắc vượt qua phần lớn những khách mới khác cũng đủ để bọn hắn viết ra hàng trăm bài báo rồi. Chu Tử Uyển ngồi vào chỗ đàn dương cầm, cất giọng nói êm tai, ta biết mình không so sánh được với các vị đại sư ở đây. Nhưng hôm nay đã có vinh dự được mời đến buổi hòa nhạc giao lưu này nên cũng muốn mang đến cho mọi người một khúc nhạc, Bình Phạm. Diệp Thiên có đôi chút ngạc nhiên, danh tự này đối với hắn mà nói tương đối quen thuộc. Nhưng khi khúc nhạc bắt đầu được đánh ra, nét kinh ngạc trên mặt Diệp Thiên càng được thể hiện rõ ra. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, không thể nào, đây rõ ràng là Bình Phạm, nhưng nó không nên xuất hiện tại đây mới đúng. Nàng rốt cuộc là ai? Bình Phạm là một trong ba nhạc khúc đầu tiên của Vũ Trưởng Lão, được hắn viết ra khi còn chưa đạp nhập con đường tu luyện. Sau khi sáng tác ra ba nhạc khúc này, Vũ Trưởng Lão một hơi tấu tất cả lên, đạt được một sự cộng minh thần kỳ khiến hắn cảm ngộ được sự tồn tại của đạo, từ đó chính thức trở thành một tu luyện giả. Đây là một đoạn cố sự được nhân gian truyền tụng, Vũ Trưởng Lão cũng thừa nhận điều này. Trước kia thấy Diệp Thiên thích nghe mình đàn, Vũ Trưởng Lão liền lấy ba khúc nhạc này ra muốn dạy cho hắn, xem như bước đầu nhập môn. Đáng tiếc Diệp Thiên chỉ thích nghe, không thích đàn, công pháp tu luyện của phụ thân Diệp Chấn lại khác biệt, không cùng đường với Vũ Trưởng Lão. sau cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Bất quá Diệp Thiên rất rõ ba khúc nhạc này, đây vốn là nhạc khúc dành cho phàm nhân, chỉ khi kết hợp mới phát sinh cộng minh. Chu Tử Uyển đàn được nó không có gì lạ, nhưng mấu chốt chính là nàng lấy nhạc khúc này từ đâu ra. Không sai, Chu Tử Uyển đang biểu diễn bình phàm, hoàn toàn giống như lúc chứ không phải có chút tương tự. Cố nén việc dùng thần thức thăm dò nàng, Diệp Thiên khẽ lắc đầu từ bỏ suy nghĩ này. Có chút bí ẩn mới thú vị, mọi chuyện quá dễ dàng sẽ nhàm chán. Hắn đã sớm quyết tâm sẽ không bao giờ dùng đến thần thức tại thế giới này nữa rồi. Cho dù không được tính là thần khúc, ba nhạc khúc đều đã đạt đến trình độ đỉnh cao của phàm nhân. Bình phàm là nhạc khúc thể hiện mong muốn được sống một cuộc đời bình an, phàm tục. Khúc nhạc này ban đầu khá cao lại dồn dập, giống như từng cơn sóng gió mà một đời người phải trải qua. Cao trào qua đi, đoạn giữa là những chuỗi âm thanh đứt đoạn, tựa như tiếng than thở tiếc nuối, cuối cùng thấp xuống, bình yên, từ bỏ tất cả chọn lấy một cuộc sống bình phàm. Những người ngồi tại buổi hòa nhạc này đều có hiểu biết nhất định về nghệ thuật. Bọn hắn nghe ra được ý nghĩa mà nhạc khúc này đang thể hiện. Nhưng không ai đạt đến cấp độ sâu như Diệp Thiên, bởi vì hắn được chính người sáng tạo ra khúc nhạc này, Vũ trưởng lão đích thân giảng thuật một đoạn cố sự gắn liền với nó. Bình phàm kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục chìm đắm bên trong. Không ít người nhìn thẳng lên trần nhà, hai mắt đỏ hoe. Bọn hắn tự hỏi bản thân cố gắng nhiều năm như vậy, vứt bỏ nhiều thứ như vậy là vì cái gì? Một cuộc sống bình phàm không tốt sao? Một nhạc khúc có thể đánh động lòng người, Chu Tử Uyển vừa tạo ra một bản thân khúc, thậm chí ẩn ẩn vượt qua cả tuyệt vọng của Di Phệ. Không đợi nàng đi xuống, Di Phệ cùng một loại dương cầm ra đã bước lên sân khấu, kích động vây quanh Chu Tử Uyển. Báo chí điên cuồng đưa tin, tiêu đề so với vừa rồi còn nóng bỏng hơn. Di Phệ rất nổi tiếng trong giới dương cầm nhưng lại là người ngoại quốc. Chu Tử Uyển không giống, nàng là người thương Huyền Quốc, nhân khí trong nước lớn hơn nhiều. Hơn nữa thông qua nhạc khúc này, Chu Tử Uyển đã có tư cách so sánh với thập đại dương cầm gia quốc tế. Lại cộng thêm hai khúc nhạc sáng tác từ trước, cái nàng thua chỉ là số lượng tác phẩm và danh tiếng tạo dựng qua nhiều năm mà thôi. Thương tiêu đề được đưa thẳng lên báo mạng, chấn kinh. Thương Huyền Quốc xuất hiện thiên tài sánh ngang thế giới thập đại dương cầm gia. Bạo. Chu Tử Uyển lần nữa bộc lộ thiên tài Chu Tử Uyển. Người rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu tài năng? Diệp Thiên ngồi trên hàng ghế đằng xa lắc đầu, một khúc bình phàm đã gây ra được hiệu ứng như vậy, nếu lại đánh những thần khúc kia không cần nghĩ, ít nhất nhạc cụ của thế giới này không đánh ra được. Chương 31, Cố Hương chương 31, Cố Hương ồn ào qua đi, Chu Tử Uyển để những người khác xuống trước, bản thân nàng đi lại chỗ bục cao dành cho người dẫn chương trình để phát biểu, cảm tạ mọi người đã ưa thích một khúc bình phàm này. Hôm nay ta có một vị bằng hữu cùng đến tham dự. Tuy hắn không phải khách mời, nhưng hy vọng có một cơ hội biểu diễn, mong mọi người có thể chấp nhận. Chu Tử Uyển vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Thiên. Tất cả mọi người đều đổ dồn theo hướng ánh mắt của nàng. Tuy vẫn chưa xác định được chính xác vì bằng hữu kia của nàng là ai, nhưng vẫn đưa ra được vài suy đoán. Có thể được Chu Tử Uyển đích thân đề cử tất nhiên không phải người tầm thường. Người dẫn chương trình vội bước lên, buổi hòa nhạc này là cơ hội giao lưu cho mọi nghệ sĩ, ai cũng có thể tham dự. Nếu Chu Tử Uyển tiểu thư đã có lời, vậy mời vị bằng hữu kia mau lên đây. Chu Tử Uyển nở nụ cười nhẹ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Hắn thầm thở ra một hơi, thật không hiểu nữ nhân này đang muốn chơi trò gì. Đúng là ban đầu Diệp Thiên có nói mình hiểu một chút về dương cầm, nhưng hắn chưa từng nói muốn lên biểu diễn. A Diệp Thiên bước lên đài trong ánh mắt tò mò và tiếng vỗ tay của những người tham dự buổi hòa nhạc. Bước đến bên cạnh Chu Tử Uyển, hắn thấp giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chu Tử Uyển khép lời, công ty muốn ta nâng đỡ danh tiếng của ngươi, vừa hay ngươi lại biết đánh dương cầm, đây là một cơ hội rất tốt. Thật là vậy sao? Lời này không có sơ hở, chỉ là Diệp Thiên cảm thấy hoàn toàn không đáng tin. Nhưng nàng cũng không muốn giải thích thêm, chỉ chào khán giả một tiếng liền bước xuống đài. Dẫn chương trình nói vài câu dẫn dắt, để Diệp Thiên giới thiệu một chút rồi nhường lại sân khấu cho hắn. Diệp Thiên cũng không nói nhiều, chỉ thông báo danh tự của mình cùng tên khúc nhạc rồi ngồi vào chỗ đàn dương cầm. Cánh tay hắn lướt qua từng phím đàn, nhìn từ bên ngoài giống như đang thử đàn, thực tế Diệp Thiên muốn biết mỗi phím sẽ cho ra loại âm thanh thế nào. Đàn này không đánh được thần khúc, cho dù là phần hình thái cơ bản bên ngoài cũng không được. Nhưng trừ bình phàm ra, Diệp Thiên còn có hai khúc nhạc tương tự, phân biệt là Cố Hương cùng Nhân Duyên. Hắn quyết định chọn Cố Hương, một khúc nhân duyên lãng mạn lại bi thương không phù hợp trong tình huống này. Đặt tay lên phím đàn, Diệp Thiên có một loại cảm giác giống như quen thuộc đã lâu. Đây là cảm giác chung với tất cả các loại nhạc cụ dù đã nhìn thấy hay chưa. Dù sao Diệp Thiên cũng có một đoạn thời gian say mê âm nhạc, được Vũ trưởng lão dạy cho vài thứ lưu ích. Khác với tuyệt vọng hay bình phàm, Cố Hương không có đoạn cao trào nào rõ rệt. Nó mang lại cho người nghe cảm giác bình yên, gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Là nơi ngươi sinh ra, gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ nhưng lại phải rời đi khi lớn lên. Tại đây không thiếu người rời xa quê hương, đến trốn thành thị lập nghiệp. Bọn hắn cảm nhận được một cách sâu sắc nổi niềm ẩn chứa bên trong nhạc khúc này, ai nấy đều nhắm mắt yên tĩnh lắng nghe. Cố Hương cứ bình yên như vậy, gợi lại một mảnh tuổi thơ vốn chỉ còn trong tiềm thức mỗi người. Phần cuối khúc nhạc giống như một lời chia tay. Dù ngươi có trở về, mọi thứ đều đã thay đổi. Cố Hương đã không còn giống với hình ảnh bên trong tiềm thức nữa. Tựa như câu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông vẫn là nơi đó, vẫn khung cảnh đó nhưng ý vị không giống, con người không giống. Ngươi lớn lên, trưởng thành, rất nhiều thứ liền không còn nữa. Diệp Thiên kết thúc, đứng dậy chào rồi bước xuống khỏi sân khấu. Hắn không thích cảm giác bạn chúng chú mục, cảm thấy rất gò bó khó chịu. Mãi cho đến lúc Diệp Thiên về đến vị trí của mình, một tràng pháo tay mới vang lên khắp nhà hát. Khu vực khán giả không có nhiều bảo vệ như chỗ khách mời, hàng loại phóng viên lao đến phỏng vấn Diệp Thiên. Những người ngồi ở ghế gần đó cũng dồn dập hỏi thăm khiến hắn có chút choáng ngợp. Đây rốt cuộc là tình huống gì, ta chỉ đánh một khúc nhạc bình thường nhất có được hay không? Diệp Thiên, ngươi chính là nghệ nhân mới nổi gần đây được giải trí Quang Minh bồi dưỡng trọng tâm sao? Diệp Thiên, một khúc Cố Hương vừa rồi là do người sáng tác sao? Diệp Thiên, tạo nghệ dương cầm của ngươi sâu như vậy, tại sao trước nay không có chút danh tiếng nào? Diệp Thiên cảm thấy không thể chịu nổi nữa, Diệp Thiên đưa chân đạp vào chiếc ghế trước mặt. Một nam nhân dáng người béo mập bị hất bay, đè lên một đống người, tạo thành một tràng cảnh vô cùng hỗn loạn. Diệp Thiên nhân lúc không ai chú ý liền trốn ra ngoài theo lối cửa sau. Hắn thật không hiểu được, đánh một khúc dương cầm có gì lại khiến đám người này phấn khích đến như vậy? Nếu đổi lại là Vũ trưởng lao đến đây, không phải tất cả đều điên hết sao? Vốn định hỏi Chu Tử Huyền thêm vài chuyện, Diệp Thiên liền tạm gác lại những thứ này, dứt khoát đi trở về. Hắn không có xe cũng không muốn phi hành, thử một chút cảm giác tản bộ cũng không tệ. Tốc độ đi của Diệp Thiên nhanh hơn người bình thường vài phần, đoán chừng cần 2 giờ đồng hồ sẽ đến nơi. Đây là do trang viên của Tần Khinh Tuyết nằm ở khu vực ngoại thành, khoảng cách tương đối xa. Hiện tại thời gian đã hơn 9 giờ tối, hai bên đường sáng đèn, các cửa hàng hoa mỹ sâm bất rực rỡ ánh đèn chạy dài trên những con phố. Diệp Thiên suy nghĩ một chút quyết định không về nội, thế giới này có rất nhiều thứ mới lạ, hắn nên tận hưởng thêm một chút. Dù sao về sớm cũng chỉ tiếp tục cày cuộc vùng đất thần thánh mà thôi, tuy thú vị nhưng có chút đơn điệu. Đợi đạt đến cấp 40, cấp độ tiêu chuẩn trung bình của toàn bộ server, Diệp Thiên mới rời khỏi lâu đài của huyết pháp sư huyền thoại để đến Thương Hòa trấn, giao lưu cùng những người chơi khác. Diệp Thiên có ví tiền, bên trong ngoài giấy tờ còn có đầy tiền mặt cùng thẻ tín dụng, hắn được phép ăn chơi tận hưởng mà không lo lắng điều gì. Diệp Thiên dạo qua các cửa hàng, nhưng phần lớn là các quán ăn và mua một ít đồ thủ công mỹ nghệ loại nhỏ. Nơi đây không có Mã Đức Hùng cùng thuộc hạ thay hắn cầm đồ, cũng không thể mua sắm quá nhiều. Diệp Thiên ăn đến rất nhiệt tình, hắn cảm thấy văn hóa ẩm thực ở thế giới này rất tốt, hoàn toàn khác biệt với thần giới, mỗi nơi mỗi vẻ. Vì thời gian không nhiều, Diệp Thiên chỉ lựa chọn vài món đắt tiền nhất tại những quán ăn, nhà hàng khác nhau. Hắn không hiểu nhiều, tâm niệm món càng đắt tiền thì càng ngon. Dùng hết tiền mặt trong ví thì có thể, có bạch phú mỹ bao nuôi không cần suy nghĩ. Cứ như vậy, đến gần 12 giờ đêm Diệp Thiên mới rời khỏi được khu vực trung tâm thành thị, ra đến khu ngoại thành. Từ nơi này đi bộ về đến trang viên còn tốn thêm nửa giờ đồng hồ. Đêm nay không trăng, hai bên đường vắng vẻ lại không có đèn, thỉnh thoảng chỉ có một ít xe hơi đi qua chiếu sáng. Từ ngọn cây đón gió phát ra âm thanh có phần ghê rợn. Diệp Thiên rất tận hưởng không khí này, một mình bước đi trong đêm tối mang lại một cảm giác rất mới lạ, thú vị, tựa như cả thế giới chỉ có một mình hắn tồn tại. Nhưng Diệp Thiên không tận hưởng cảm giác này được bao lâu, từ trong bóng tối bất ngờ nhảy ra hai người. Chương 32, mời gặp chương 32, mời gặp thị lực của Diệp Thiên không bị ảnh hưởng bởi đêm tối. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng hình dạng của hai người này. Hai người một nam một nữ, mặc y phục đen bó sát người. Nam nhân tóc ngắn đời cao, ánh mắt sắc bén. Nữ nhân tóc ngắn chưa đến vai, dung mạo tạm được, trên trán có một vết sẹo khá lớn do thứ gì đó sắc bén tạo thành. Diệp Thiên nhướng mày hỏi, các ngươi đến tìm ta? Nam nhân gật đầu, đi theo ta một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Là ai? Đến nơi sẽ biết. Diệp Thiên phất tay, ta không thích chơi trò giấu mặt với người lạ. Trở về nói với hắn nếu muốn liền đích thân đến gặp đi. Diệp Thiên nói xong liền tiếp tục bước về phía trước. Lúc hắn đi ngang qua, nam nhân lập tức đưa tay nắm lấy bả vai. Lực đạo mạnh mẽ khiến bàn tay kia giống như gọng kìm tóm chặt lấy vai Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn không dừng bước, tiếp tục đi thẳng. Nam nhân đang muốn dùng lực giữ lại thì phát hiện mình không cách nào ngăn được. Diệp Thiên vẫn bước đi rất nhẹ nhàng, không giống như đang bị người khác níu giữ chút nào, còn nam nhân thì bị hắn kéo lê theo phía sau. Cho dù nam nhân dùng cách nào, kể cả hai tay cũng đều vô dụng. So bì về lực lượng thuần túy, hắn kém Diệp Thiên vô số lần. Diệp Thiên đang đi bất ngờ dừng lại, quay người nhìn về phía vạt áo ở vai bị nam nhân xé rách một chút. Hắn được Diệp Trấn dạy dỗ phải luôn lịch thiệp, nhất là về mặt y phục phải luôn gọn gàng. Trừ khi là trong một trận chiến khốc liệt, việc y phục không lành lặn là chuyện rất khó chấp nhận. Diệp Thiên chỉ nghe một phần những lời này chứ không tuyệt đối, dù vậy việc áo bị một kẻ xa lạ xé rách vẫn khiến rất khó chịu. Diệp Thiên nắm lấy cổ tay nam nhân, giật nhẹ một cái để đối phương vung ra rồi vung tay ném sang một bên. Động tác nhìn có vẻ nhẹ nhàng của hắn khiến nam nhân bay đi gần 20 mét, đục gãy một thân cây nhỏ mới rơi xuống. Dựa vào lực đạo, Diệp Thiên biết tên này mạnh hơn phạm nhân khá nhiều. Dựa theo phân chia cấp bậc của thế giới này hẳn là trung cấp võ giả. Ném một cái cũng không chết được, nhiều nhất chỉ là nằm trên giường dưỡng thương 5 bữa nửa tháng mà thôi. Nữ nhân từ đầu đến cuối không lên tiếng bất ngờ cong chân, đúng người tạo thành một vòng cung hoàn hảo bay đến trước mặt Dương Thiên, là Mộ Vũ tiểu thư có lời mời, hy vọng ngươi sẽ không tức giận. Diệp Thiên hơi bất ngờ, Lý Mộ Vũ, nàng muốn gặp ta chỉ cần mời là được, cần gì phải làm những chuyện này. Nữ nhân lạnh nhạt đáp, bên cạnh ngươi lúc nào cũng có người của Tần Kinh Tuyết, bọn ta không cách nào tiếp cận được. Nếu không phải vì ngươi đột nhiên trốn khỏi buổi hòa nhạc khiến bọn hắn mất dấu, bọn ta có lẽ còn chưa dám xuất hiện. Diệp Thiên cũng biết được phần nào mối quan hệ oan gia giữa Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ, hai nữ nhân này quả thực không hợp nhau lắm. Lý Mộ Vũ cũng tính là người quen, đến gặp nàng cũng không phải chuyện gì to tát. Vậy còn tên kia, tự làm tự chịu, sẽ có người đến mang hắn đi. Tốt, dẫn đường đi. Ngươi chỉ cần tiếp tục đi thẳng, tại ngã tư tiếp theo sẽ có người đến đón. Diệp Thiên không hiểu lắm cách làm việc của đám người này, rõ ràng rất bình thường lại thích tỏ ra thần bí. Có điều hắn cũng không nhiều lời, dù sao cũng chẳng có gì khác biệt. Đợi Diệp Thiên mất dạng trong bóng tối, nữ nhân liền lấy điện thoại ra đánh một đầu số bí ẩn, đã thử qua, thực sự rất mạnh. Diệp Thiên đồng ý gặp mặt, hắn tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi không làm gì quá đáng là được. Phái một xe cứu thương đến đón ta. Tình huống của Kiệt Nam không rõ, có lẽ bị thương tương đối nặng. Hắn tự làm tự chịu không thể trách ta. Tốt. Diệp Thiên đi được thêm một đoạn thì gặp được một chiếc xe tiểu quân đội. Khác với Tần Khinh Tuyết đi làm kinh tế, Lý Mộ Vũ gia nhập quân đội theo truyền thống gia đình. Diệp Thiên sớm biết những chuyện này nên không quá bất ngờ. Xe của quân đội so với xe hơi bình thường rất khác biệt, thùng xe phía sau ngăn cách hoàn toàn với chỗ lái, chỉ có một tấm kính mở ra nói chuyện khi cần thiết. Trong thùng xe chỉ có mặt nam nhân ăn mặc quân phục, gương mặt lạnh lùng. Hắn xuống xe mời Diệp Thiên lên, chào theo kiểu quân đội một cái rồi mặt lạnh ngồi im một chỗ. Đối phương như vậy, Diệp Thiên cũng không rảnh đi bắt chuyện trước. Hắn lấy điện thoại ra, tiếp tục chơi trò chơi. Xe đi được hơn nửa tiếng thì điện thoại của Diệp Thiên rất mạng, toàn bộ sóng tín hiệu đều bị cắt đứt. Các khu vực quan trọng của quân đội đều có thiết bị làm nhiều sóng, Diệp Thiên tỏ ra hơi khó chịu, tay vẫn nhanh chóng thao tác chuyển sang một trò chơi họ Phở Linh Hát. Lại thêm gần 20 phút, chiếc xe này mới có dấu hiệu dừng lại. Dựa vào tốc độ chuyển động và thời gian, diện tích của căn cứ quân đội này còn lớn hơn trang viên của Tần Khinh Tuyết vài lần. Xe dừng tại bãi, Diệp Thiên cũng nam nhân bước xuống, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nơi này có các loại xe quân đội chuyên dụng cùng trực thăng chiến đấu, cơ sở hạ tầng lắp đặt khá hiện đại. Các loại máy quay hiện đại, cửa vào quét dấu vân tay đều có đủ. Diệp Thiên được nam nhân dẫn vào trong thang máy. Tòa nhà này có 30 tầng, Diệp Thiên thấy nam nhân chọn nút đi lên tầng 28. Thang máy dựng lại ở tầng 28, nam nhân làm một cái thủ thế xin mời chứ không đi cùng Diệp Thiên. Khi hắn bước qua cửa thang máy liền thấy một cánh cửa bằng kim loại, bên trên có một bảng điều khiển nhìn qua khá hiện đại. Không cần Diệp Thiên chạm vào, cánh cửa liền tự động mở ra. Trong phòng có 4 người, ngoại trừ Lý Mộ Vũ còn có hai lão nhân ước chừng 60, 70 tuổi cùng một nam nhân gần 30, dáng người to lớn, dung mạo anh tuấn, đôi mắt rất có thần. Diệp Thiên rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện với Lý Mộ Vũ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Lý Mộ Vũ nhìn về phía hai lão nhân, thấy bọn hắn gật đầu mới nghiêm túc đáp, ta thay mặt đội đặc vụ Huyền Nghi mời ngươi gia nhập. Có thể ngươi chưa từng nghe qua về tổ chức đặc biệt này, ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút. Đội đặc vụ Huyền Nghi bọn ta chuyên xử lý những sự kiện đặc biệt mà con người cho là phi thường. Nói dễ hiểu hơn chính là những sự kiện do đám dị năng giả, võ giả hay tu đạo giả gây ra. Ngươi cũng biết hiện tại xã hội pháp trị, mọi người bên dưới pháp luật đều bình đẳng, nhưng vẫn có không ít kẻ lợi dụng năng lực hơn người để làm chuyện xấu. Sự tồn tại của đội đặc vụ Huyền Nghi chính là để quản lý những kẻ này. Về lợi ích, ngươi sẽ được cấp giấy phép công vụ mật màu đen, có thể ra vào mọi cơ quan nhà nước, có quyền truy cập các thông tin mật trên hệ thống cùng như điều động nhân lực khi cần thiết. Ngoài ra còn có lương thưởng tùy theo nhiệm vụ, các loại hỗ trợ về trách nhiệm, ngươi được cấp thẻ đen nên không cần đến tham dự mọi cuộc họp, chỉ bắt buộc xuất hiện trong những cuộc họp quan trọng. Khi bên trên đưa xuống nhiệm vụ, ngươi có quyền tiếp nhận hoặc không, tất nhiên trừ những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trong tình huống phát sinh bất ngờ nếu có điều kiện phải hỗ trợ toàn lực, không được tổn thương đến người dân bình thường. Diệp Thiên rất kiên nhẫn nghe Lý Mộ Vũ nói hết, sau đó nở nụ cười hết sức lịch sự, ta từ chối. Chương 33 uy hiếp cùng dụ dỗ chương 33, uy hiếp cùng dụ dỗ vẻ nhiệt tình của Lý Mộ Vũ vẫn không giảm bớt. Qua thời gian này, nàng cũng phần nào biết được tính cách của Diệp Thiên. Tên này yêu thích nhất chính là tự do, Tần Khinh Tuyết cho hắn tự do hắn liền đi theo nàng. Tuy nói làm trong quân đội như Lý Mộ Vũ quan trọng nhất chính là tính kỷ luật, nhưng có thể thấy điều kiện nàng mời Diệp Thiên gia nhập đã tự do hết mức có thể. Tất nhiên việc đối phương từ chối vẫn nằm trong dự kiến, Lý Mộ Vũ vẫn tiếp tục khuyên nhủ, ta biết Tần Khinh Tuyết cho ngươi rất nhiều thứ, nhưng bọn ta cũng có thể. Hơn nữa bọn ta cũng không yêu cầu ngươi rời bỏ nàng. So với những thành viên khác của Huyền Nghi, thân phận của ngươi đặc biệt hơn rất nhiều, quyền lợi không thua kém gì đội trưởng lại rất tự do. Ta cũng biết ngươi rất mạnh, nhưng sức người có hạn, có một tổ chức sau lưng ủng hộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy bọn ta không thể trực tiếp ra mặt giúp ngươi báo thù, nhưng có thể cung cấp tin tức tình báo. Diệp Thiên đang đợi nàng nói hết mới phản bác, nhưng nghe đến câu này liền không nhịn được nữa. Báo thù? Ngươi đang muốn nói gì? Lý Mộ Vũ đang định đáp lại thì bị một lão nhân ngăn cản. Hắn cười nhìn Diệp Thiên, giới thiệu một chút, ta gọi là Tần Chính, gia gia của Khinh Tuyết. Diệp Thiên có đôi chút bất ngờ. Gia gia? Nếu vậy ngươi có thể để nàng nói thẳng với ta, cần gì ở sau lưng nàng âm thầm ra tay? Tần Chính khẽ lắc đầu, nha đầu Khinh Tuyết này rất cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì ai cũng không quên được. Ta không nói suy nghĩ của nàng là sai, nhưng áp dụng nó lại không phù hợp với thực tế. Để một kẻ mạnh như ngươi lẫn vào nhân gian giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bọn ta không thể chấp nhận chuyện như vậy. Ngươi muốn tự do, nhưng tự do là cần đại giới. Diệp Thiên bật cười, nói cho cùng vẫn là muốn khống chế ta. Tần Chính cũng không phủ nhận, nếu ngươi muốn có thể hiểu như vậy, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Đây là xã hội tài trị bằng pháp luật, một tồn tại có thể phá hủy hệ thống như ngươi nếu không bị khống chế thì phải bị loại bỏ. Nhưng bọn ta không muốn làm như vậy, ngươi có sức mạnh, có năng lực, nếu sử dụng được sẽ không thể tốt hơn. Nếu ta từ chối thì thế nào? Gán cho ta một tội danh rồi thủ tiêu. Tần Chính cũng đáp, nhưng im lặng chính là đồng ý. Không khí trở nên căng thẳng, Lý Mộ Vũ và nam nhân siết chặt nắm đấm, tùy thời đều có thể ra tay. Bọn hắn đều biết Diệp Thiên mạnh đến mức nào, cho dù trong phòng đã bố trí sẵn rất nhiều thứ, nhưng ai biết được tên quái vật này có thể làm ra được chuyện gì. Nơi đây có mặt hai vị nguyên lão quốc gia, cho dù bọn hắn liều mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được hai người bọn họ. Nét cười trên mặt Diệp Thiên càng đậm, đây là cái các ngươi gọi là pháp luật, gọi kẻ mà các ngươi không khống chế được là tội phạm. Gương mặt Tần Chính vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất căng thẳng. Lúc này hắn không thể tỏ ra yếu thế, cũng không thể phản bác. Lời này tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Nguyên tắc này áp dụng trong bất cứ xã hội nào, không ai chấp nhận sự tồn tại của một kẻ có sức mạnh vượt trội nằm ngoài tầm khống chế của mình. Nó giống như có một con dao luôn kề trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng của ngươi. Nhất là khi bọn hắn đã biết thân phận thật sự của Diệp Thiên. Lão nhân còn lại cũng lên tiếng, Diệp Thiên, đây là xã hội pháp trị, không thể có tự do tuyệt đối, đặc biệt là với một kẻ mạnh như ngươi. Thân phận của ngươi quá đặc biệt, bọn ta sẽ không ngăn cản ngươi trả thù nhưng phải hạn chế ở những kẻ chủ mưu. Nếu không rất có thể tạo ra những trận thảm sát khiến cả đất nước chấn động. Diệp Thiên lại nghẹn mặt ra. Hết Lý Mộ Vũ lại đến lao nhân này, hắn phải trả thù ai, trả thù cái gì? Lao nhân nhìn biểu cảm của Diệp Thiên, khẽ lắc đầu cầu lấy một tập tài liệu trên bàn đưa cho hắn, đừng giả vờ nữa. Bọn ta đã sớm biết ngươi không hề mất trí, thân phận của ngươi cũng đã được điều tra rõ ràng. Diệp Thiên cầm lấy tập tài liệu, vừa đọc vừa cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Đây là thông tin về một kẻ cũng gọi là Diệp Thiên, hậu nhân của một gia tộc khá lớn, Diệp gia. Hơn 10 năm trước, Diệp gia bị kẻ thù tấn công, trong một đêm giết sạch sau đó hỏa thiêu phi tang mọi chứng cứ. Trong tài liệu có vài bằng chứng ghi rõ lại rằng Diệp gia khi đó có một vị tiểu thiên tài gọi là Diệp Tiên với thiên phú luyện võ hơn người. Hơn nữa tại hiện trường không tìm được xác của hắn. Căn cứ vào tuổi tác, tên Diệp Thiên kia nếu còn sống hiện tại sẽ vào khoảng 16 đến 18 tuổi. Về diện mạo, tuy người trong ảnh và hắn có sự khác biệt nhưng lớn lên thay đổi cũng không có gì lạ. Diệp Thiên cầm nhìn, lại còn có sự trùng hợp như vậy, đây không phải là muốn cho ta một thân phận mới sao? Có thân phận rất tốt, nhưng cần gì phải gánh thêm việc diệt tộc rồi báo thủ, hắn mới không rảnh làm những chuyện này. Vẻ mặt của Diệp Thiên lại bị lầm tưởng là thừa nhận, điều này khiến bọn hắn càng thêm tin tưởng Diệp Thiên chính là hậu nhân còn sót lại của Diệp gia năm xưa. Vụ án năm đó bọn hắn cũng đã điều tra ra phần nào, những kẻ gây án hiện tại đều là nhân vật có tiếng tăm và địa vị. Bọn hắn không thể ngăn Diệp Thiên trả thù, nhưng cũng không thể để hắn tự do muốn giết ai thì giết. Hơn 10 gia tộc lớn, có cả người trong chính phủ bị diệt sạch, hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn bên cạnh, Diệp Thiên cười không nổi nữa, nếu ta nói mình không phải tên Diệp Thiên kia các ngươi có tin hay không? Lý Mộ Vũ nhìn thẳng vào hắn, ngươi nói thử xem. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, hắn không muốn nhiều lời vô ích, dù sao cũng không có ai tin tưởng. Được rồi, có phải hay không đều không quan trọng. Tóm lại ta ưa thích tự do, sẽ không gia nhập tổ chức huyền nghi gì đó. Sau này cũng đừng làm phiền ta. Diệp Thiên đứng dậy, xoay người muốn đi ra phía cửa thì bị nam nhân cản lại. Đối phương thân hình to lớn, ánh mắt sắc bén, nắm tay siết chặt, tựa như chỉ cần Diệp Thiên bước thêm một bước nữa sẽ lập tức động thủ. Diệp Thiên không khỏi cười nhạt, "A, đây là ngươi đang tự tìm đường chết sao? Tâm trạng của ta không tốt, lần này sẽ không nương tay." Nam nhân trầm giọng, "Đội trưởng Huyền Nghi, Thần Tuyên Võ." "Ừm." Diệp Thiên không hiểu, muốn đánh liền đánh, ngươi báo danh thì có tác dụng gì? Hắn cảm thấy từ đầu đến cuối mình đã rất kiên nhẫn lắng nghe, hiện tại không cần tốn thời gian thêm nữa. Diệp Thiên chậm rãi nâng tay lên, động tác của Thần Tuyên Võ cũng theo ngay sau đó. Quyền đầu đánh ra, vị trí công kích là khớp nối bả vai Diệp Thiên. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động tạo thành một cơn gió thổi ngã bàn ghế và tủ sách trong phòng. Chỉ bấy nhiêu đã đủ thấy được lực lượng của Tần Tuyên Võ siêu việt nhân loại thông thường. Hẳn là thiên cảnh võ giả, cũng có thể cao hơn, phân chia cấp bậc khác biệt đúng là hơi khó tính toán. Diệp Thiên thấp giọng lẩm bẩm, tay phải đưa vào trong túi quần lấy điện thoại ra, tay trái tùy tiện hất nắm đấm của Tần Tuyên Võ sang một bên, khinh tuyết. Tìm ta có việc.